Chương 680, phải chết à, 1, chương 680, phải chết à, 1, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, y đi hạ nhịn thủ bản năng để hắn quyết định thật nhanh, tách ra đi. Chữ ất đống phế liệu tụ hợp. Nhanh. Năm đạo bóng đen trong nháy mắt như là bị hoảng sợ con rơi, hướng phía phương hướng khác nhau bắn nhanh ra như điện. Phục bộ bán tàng lựa chọn ngắn nhất thẳng tắp đường đi, thân thể hóa thành một đạo vật bèo khói đen, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, lao thẳng tới đoạn kia bị thực tường nước ăn mòn ra tường vây cửa hang. Khoảng cách cửa hang chỉ có mấy bước xa. Tự do đang ở trước mắt. Hắn thậm chí có thể ngửi được bên ngoài tường rào ẩm ướt bùn đất cùng hư thối cây rong khí tức. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cỗ băng lãnh, như là rắn độc khóa chặt con mồi giống như chí mạng sát ý, không có dấu hiệu nào từ bên cạnh phía trước chồng chất như núi đá vôi nguyên liệu chồng trong bóng tối bộc phát. Đây không phải là bình thường ý, mà là thiên truy bách luyện, tại trong núi thây biển máu rèn luyện ra, như là như thực chất thiết huyết sát khí. Khóa chặt, tuyệt đối khóa chặt. Phong kín hắn tất cả né tránh không gian, phản phất toàn bộ thế giới trọng lượng đều đặt ở trên cổ họng của hắn. Hưu. Một tiếng bén nhọn đến đâm rách màng nhĩ lệ thiếu. Một chi toàn thân đen kịt, không có chút nào phản quang, bó mũi tên hiện lên ba góc xuyên giáp hình mũi khoan tên nỏ, mang theo xé rách không khí khủng bố âm bạo, như cùng đi từ địa ngục câu hồn tác, lấy siêu việt mắt thường bắt tốc độ cực hạn, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía cổ họng của hắn. Bó mũi tên tại đèn pha trắng bệnh tia sáng bên dưới, lóe ra u lam, ngâm độc chết hết. Thời cơ, góc độ, tốc độ đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Phản phất tính toán tốt hắn mỗi một bước điểm rơi, dự đoán trước hắn tất cả né tránh khả năng. Đây là tất sát một điển, là thiên truy bách luyện kỹ nghệ cùng sát ý băng lãnh hoàn mỹ dung hợp. Phục bộ bán tàng không hổ là y hạ nhận chúng thủ lĩnh. Tại sát ý lâm thể trong nháy mắt, bản năng của thân thể phản ứng siêu việt tư duy. Ý chí cầu sinh như là núi lửa giống như bộc phát. Hắn vọt tới trước thân thể lấy một loại hoàn toàn vi phạm nhân thể cơ học tư thái bỗng nhiên hướng phía bên phải bật mèo. Toàn thân cơ bắp, xương cốt, da thịt tại dưới trạng thái cực hạn bộc phát ra kinh người tính cân đối, như là bị cự lực vô hình bẻ gãy cây trúc. Toàn bộ xương sống phát ra không chịu nổi gánh nặng cách rên rỉ. Đồng thời, tay trái như thiểm điện tại bên hông một vòng, một thanh tôi kiến huyết phong hầu kịch độc hình toy phi tiêu đã như là độc xà thổ tín giống như bắn ra, tinh chuẩn ngăn tại cổ họng phía trước. Động tác nhanh như điện quang thạch hỏa, không có một tia dư thừa. Đốt. Một tiếng cực kỳ nhỏ lại chói tai nhức góc sắt thép va chạm. Đen kịt tên nọ tinh chuẩn đụng vào phi tiêu hình toy lưới đao sống lưng bên trên, tuôn ra một dải nhỏ vụn, như là như quỷ hỏa lam màu xanh lá hỏa tinh. Lực trùng kích to lớn như là công thành truy giống như hung hăng đập xuống. Phục bộ bán tàng chỉ cảm thấy cánh tay trái cực chấn. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực thuận phi tiêu truyền đến, chấn động đến hắn hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt. Máu tươi như là thật nhỏ suối phun giống như bắn tung tóe mà ra. Đau nhức kịch liệt toàn tâm. Phi tiêu suýt nữa tuột tay. Mũi tên kia đám bên trên ẩn chứa khủng bố lực xuyên thấu, để trong lòng hắn hãi nhiên. Cái này tuyệt không phải bình thường tên nỏ, là đặc chế phá giáp trọng nổ. Trên cán tên ẩn chứa xoắn ốc kinh lực, cơ hồ muốn xoắn nát xương cổ tay của hắn. Tên nỏ bị rời ra, mang theo một cỗ hơi nóng hầm hập, sát cổ của hắn bay qua. Băng lãnh bó mũi tên biên giới như là dao cạo giống như thổi qua làn da, mang theo một tia nóng bỏng đâm nhói cùng mấy sợi cắt tóc. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng trên bó mũi tên cái kia ngâm độc sau dính chặt xúc cảm. Tử vong hàn ý trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Tên nỏ thật sâu đinh nhập phía sau hắn cách đó không xa tường gạch, phốc phốc một tiếng vang trầm. Đôi tên vẫn kịch liệt rung động, phát ra ong ong khẽ kêu, giống như tử thần chế giễu. Đau nhức kịch liệt, tê liệt, còn có một tia quỷ dị cảm giác nóng rực, trong nháy mắt từ chỗ cổ lan tràn ra. Bó mũi tên có độc. Phục bộ bán tàng trong lòng báo động của mình. Nhưng hắn thậm chí không quay đầu nhìn một chút kẻ tập kích là ai. Trong nháy mắt kia bộc phát, như là như thực chất thiết huyết sát khí cùng sát ý lạnh như băng, để hắn phía sau lưng lông tơ chuẩn bị dựng thẳng. Nguy cơ chí mạng cảm giác như là nước đá thêm thức ăn. Hắn biết, chỉ cần có chút dừng lại, tiếp theo mũi tên liền sẽ xuyên thủng đầu của hắn. Hắn cưỡng chế khí huyết sôi trào cùng kinh hãi, đem y đi hạ bí truyền quỷ ảnh độn thân pháp thôi động đến cực hạn. Thân thể như là không có xương cốt đống bùn não, tại di động với tốc độ cao bên trong lần nữa vặn bẹo biến hướng, hóa thành một đạo càng thêm phiêu hốt, càng thêm khó mà nắm lấy vặn bẹo khói đen. Đồng thời, tay phải đột nhiên hướng về sau vung lên. Mấy viên ngâm độc trong tay kiếm như là ong độc giống như y mắng bắn ra, cũng không phải là bắn về phía kẻ tập kích, mà là bắn về phía nguyên liệu chống phương hướng khác nhau mặt đất cùng vách tường. Phốc phốc phốc. Trong tay kiếm chui vào đống đá nặng bùn đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, kích thích mảnh nhỏ khói bụi. Không cầu đả thương địch thủ, chỉ vì gây ra hỗn loạn, quấy nhiễu tầm mắt của đối phương cùng phán đoán. Tranh thủ cái kia một phần ngàn giây chạy trốn cơ hội. Hắn không dám có chút dừng lại, thân thể như là mũi tên rời cùng, trong nháy mắt chui ra tường động, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Lúc này, một nữ tử từ trong bóng đêm thoáng hiện. Nàng mặc y phục dạ hành, phía sau một thanh cung lớn, chính là Hải Đường. Nàng nói ra cái còi, "Víu, chạy." Chỗ cổ bị bó mũi tên trả phá vết thương nóng bỏng đau, như là bị que hàn nóng qua. Một tia cảm giác tê ngứa chính dọc theo mạch máu hướng bốn phía khuếch tán. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, quả nhiên là độc, mà lại độc tính mãnh liệt bá đạo. Mặc dù chỉ là chảy ra, nhưng độc tố đã bắt đầu xâm lấn, nhất định phải lập tức xử lý, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn cắn chặt răng, cố nén mê muội cùng cánh tay trái tê liệt cảm giác, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như quỷ mị tại hô huyện lao thành khu rắc rối phức tạp, nước bẩn chảy ngang ngõ hẻm trong hẻm nhỏ xuyên thẳng qua. Mỗi một lần đặt chân đều tinh chuẩn tránh đi nước đọng hố cùng đống rác, gión mũi chân như là chuẩn chuẩn lướt nước, không có phát ra một tia tiếng vang. Mỗi một lần hô hấp đều kéo dài mà kiềm chế, đem nhịp tim cùng khí tức áp chế đến thấp nhất. Chương 680, phải chết à, 2, chương 680, phải chết à, 2, hắn giống một đạo dung nhập đêm tối bóng dáng, tại chật hẹp đường tắt, thấp bé mái hiên, chất đầy tạp vật trong ngõ cụt cấp tốc ghé qua, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng bóng ma cùng chướng ngại vật che đậy thân hình. Sau lưng, nhà máy xi măng cái kia tiếng báo động thê lương cùng sáng như tuyết của sáng, như đều là hắn tấu vang lên sỉ nhục trước nhạc, càng ngày càng xa, lại như là lạc ấn giống như khắc vào trong lòng hắn. Lần thứ nhất xuất thủ, liền thất bại tan tác mà quay trở về. Hô về nước, so với hắn tưởng tượng càng sâu, càng đục, càng hung hiểm. Mà cái kia dấu ở chỗ tối kim ngô vệ thần xạ thủ, như là treo đỉnh chi kiếm, để vị này đi hạ nhị thủ, lần thứ nhất cảm nhận được sâu tận xương tùy hàn ý cùng khắc cốt sỉ nhục. Chỗ cổ vết thương như là bị vô số thật nhỏ độc trùng ngấm ướt, cảm giác tê ngứa cấp tốc tăng lên, cũng nương theo lấy trận chật phòng, như là có than lửa tại dưới làn da thiêu đốt. Độc tố chính dọc theo tuyến dịch lympha cùng mạch máu nhanh chóng lan tràn. Vai trái bắt đầu cảm thấy nặng nề cùng chết lặng, cánh tay trái tính linh hoạt rõ ràng hạ xuống. Mỗi một lần phát lực chạy đều dẫn động tới vết thương, mang đến toàn tâm đau đớn cùng mãnh liệt hơn tê liệt cảm giác. Hắn trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, hỗn hợp có nước bùn, chảy đến con mắt, mang đến một trận nhói nhói. Hắn không dám lau, chỉ có thể cố nén. Trong đầu phi tốc vận chuyển, đi nơi nào? Về Phúc Xương Cá đi, quá nguy hiểm. Kim Ngô vệ rất có thể đã để mắt tới Kim Thuần Nghĩa, nhất định phải tìm một cái tuyệt đối an toàn, không người biết được địa phương. Hắn nương tựa theo siêu nhân trí nhớ cùng sự quen thuộc địa hình, rẽ trái lượn phải, chuyên chọn hẻo lánh nhất, bẩn thỉu nhất, ngay cả chó hoang đều không muốn đi nơi hẻo lánh, cuối cùng chui vào thành mới biên giới một mảnh vứt bỏ xưởng nhuộm khu. Nơi này đã từng là hô huyện lớn nhất xưởng nhuộm căn cứ, bây giờ bởi vì ô nhiễm nghiêm trọng bị cưỡng chế di chuyển, chỉ để lại mảng lớn rách nát, bỏ trống, tản ra gây mùi hóa học thuốc nhuộm lưu lại mùi nhà máy cùng nhà kho. Trong không khí tràn ngập nồng đậm, hỗn hợp có mùi nấm mốc, cho bụi, cùng màu tràng, cỏ xuyến, phèn chua, càn, so 4, 2, các loại thuốc nhuộm lưu lại mùi cổ quái, làm cho người buồn nôn. Hắn lựa chọn một gian hẻo lánh nhất, cửa sổ đều bị nặng nghề tấm ván gỗ đóng đinh, như là to lớn quan tài giống như vứt bỏ màu tràng thuốc nhuộm nhà kho. Hắn như là thạch sùng giống như kề sát tại nhà kho tường ngoài trong bóng tối, nghiêng hai lắng nghe một lát, xác nhận bốn phía tĩnh mịch không người sau, mới như là ly miêu giống như trượt đến nhà kho tường sau một chỗ bị nước mưa ăn mòn, tấm ván gỗ hơi bung lỏng nơi hẻo lánh. Hắn dùng ngón tay cẩn thận tìm tòi, tìm tới một chỗ khe hở, từ bên hông trong túi ra lấy ra một cây nhỏ như sợi tóc, đỉnh mang câu tinh cương kim thăm dò, cắm vào khe hở, nhẹ nhàng kích thích. Cùng cụt một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên, khung cửa sổ cạnh trong then cài cửa bị đẩy ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bung lỏng tấm ván gỗ cậy mở một đầu chỉ chứa một người nghiêng người thông qua khe hở, như là không có xương có rắn, lặng yên không một tiếng động trượt vào nhà kho. Trong kho hàng đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Nồng đậm, hỗn hợp có mùi nấm mốc, cho bụi cùng gay mũi màu tràng bột phấn mùi cổ quái đập vào mặt, cơ hồ làm cho người ngạt thở. Mặt đất bao trùm lấy thật dày, như là nước bùn giống như thuốc nhuộm bột phấn cùng cho bụi chất hỗn hợp, đạp lên mềm nhũn, vô thanh vô tức. To lớn chảo nhuộm như là trầm mặc cự thú, đứng sừng sững ở trong hắc ám, trên vách bạc lưu lại khô cạn màu trảm sắc vết bẩn. Trong không khí nổi lơ lửng thật tiểu trần hạt tròn, hút vào xoang mũi mang đến trận trận nhói nhói. Phục bộ bán tàng ngừng thở, như là như pho tượng đứng im ở trong hắc ám, nghiêng hai lắng nghe. Chỉ có chính mình như là nổi trống giống như tiếng tim đập cùng thô trọng kiểm chế tiếng thở dốc tại trong tĩnh mịch quanh quẩn. Xác nhận sau khi an toàn, hắn mới dám có chút thở dốc, nhưng mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới cái cổ vết thương, mang đến kịch liệt hơn ngứa ngáy cùng phòng. Hắn lục lọi đi đến nhà kho chỗ sâu nhất một cái cự đại chảo nhuộm phía sau, nơi này tương đối khô ráo, cũng bí mật nhất. Hắn dựa lưng vào băng lánh vách bạc, chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất. Đau nhức kịch liệt, mê muội, tê liệt cảm giác giống như nước thủy triều trận trận đánh tới, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Hắn xé mở y phục dạ hành cổ áo, mượn ngoài cửa sổ xuyên qua cực kỳ yếu ớt ánh trăng, dùng mang theo người tiểu xảo gương đồng xem xét vết thương. Một đạo dài gần tấc da thịt xoay tròn chảy ra, biên giới bảy biện da không bình thường màu tím đen, đang có từng tia sền sệt máu đen chảy ra. Vết thương chung quanh làn da đã rõ ràng sưng, hiện ra màu xanh tím, như là chúng độc da rắn. Càng đáng sợ chính là, mấy đầu nhỏ xíu, giống như mạng nhện hấp tuyến, đang từ vết thương biên giới hướng bốn phía lan tràn. Đây là độc tố xâm nhập vân da dấu hiệu. Thật là bá đạo độc. Kiến huyết phong hầu tuyệt không phải nói ngoa. Hắn ánh mắt mãnh liệt, nhất định phải lập tức xử lý. Nếu không, một khi độc tố xâm nhập tâm mạch, thần tiên khó cứu. Hắn cố nén mê muội cùng cánh tay trái nặng nề cảm giác, từ trong ngực thiếp thân trong túi ra lấy ra một cái bằng phẳng, dùng da cá mập may tích hộp. Mở ra nắp hộp, bên trong chỉnh tề sắp hàng mấy cây dài ngắn không đồng nhất, hiện ra u lam quang trạch ngân châm, một bình nhỏ màu xanh biếc, tản ra khí tức thanh lương dược cao, còn có mấy quả dùng sắc phong bế, lớn chừng trái nhãn dược hoàn màu đen. Ý thì hạ bí thuốc, xanh túi. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đầu tiên, phong huyệt, chậm lại khí huyết vận hành. Hắn cầm lấy dài nhất hai cây ngân châm, ngón tay ổn định như bàn thạch, không có chút nào run rẩy. Đối với cái cổ trên vết thương, xương vai xanh phía dưới mấy chỗ đại huyệt, như thiểm điện đâm vào. Ngân châm vào thịt ba phần, tinh chuẩn không gì sánh được. Một cố rất nhỏ tê liệt cảm giác truyền đến, vết thương đau nhức kịch liệt giảm xuống, nhưng cảm giác tê ngứa vẫn như cũ. Tiếp lấy, làm sạch vết thương. Hắn rút ra ngâm độc phi tiêu, dùng sắc bén mũi lao, cẩn thận từng ly từng tí phá đi vết thương trung quanh biến thành màu đen da thịt cùng hư tổ chức. Lưỡi lao thổi qua huyết đục, phát ra rợn người sàn sạt tâm thanh. Đau nhức kịch liệt để hắn chán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh như là dòng suối nhỏ giống như chảy xuôi, nhưng hắn ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ. Thằng đến lộ ra đỏ tươi, có chút dưỡng máu khỏe mạnh cơ bắp. Máu đen thuận cái cổ chảy xuôi, nhuộm đỏ vào áo. Sau đó, bỏ thuốc. hắn đem màu xanh biết dược cao đều bôi lên tại trên vết thương, một cỗ thanh lương cảm giác trong nháy mắt đè xuống phòng, nhưng cảm giác tê ngứa vẫn như cũ ngoan cố địa bàn ngồi lấy. Cuối cùng, nuốt thuốc. Chương 681, Kim Ngô vệ tới cửa, 1, chương 681, Kim Ngô vệ tới cửa, 1, hắn cắn nát sắc phòng, đem viên kia dược hoàn màu đen nuốt vào. Dược hoàn đắng chát cay độc, như là nuốt vào một khối nung đỏ lửa than. Và bụng sau trong nháy mắt hóa thành một cô nóng rực mà cuồng bạo dòng lũ, tại ngũ tạng lục phủ ở giữa mạnh mẽ đâm tới. Một cỗ ngai ngái phun lên cổ họng, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Đây là cựu tử hoàn hồn đan lấy kịch độc chi vật luyện chế, có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát tiềm năng, áp chế bất độc, nhưng đại giới là tạng phủ bị hao tổn, nguyên khí đại thương. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không tùy tiện vận dụng. Giờ phút này, vì mạng sống, hắn không có lựa chọn nào khác. Làm xong đây hết thảy, hắn đã là mồ hôi đầm địa, khí tức thở nhẹ, như là mới từ trong nước vớt đi ra bình thường. Vết thương tạm thời xử lý, độc tố bị cưỡng ép áp chế, nhưng cũng không trừ tận gốc. Cái kia xâm nhập vân gia hắc tuyến cùng thể nội tàn phá bừa bãi đan độc, như là hai thanh treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Nhất định phải nhanh tìm tới giải dược. Nếu không, trong ngoài giao công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tựa ở băng lãnh trên vết bạc, nhắm mắt điều tức, trong đầu phi tốc phục bản lấy vừa rồi cái kia kinh hồn một khắc. Cái kia thần xạ thủ, thật là đáng sợ. Tiềm phục tại bên cạnh, như là độc thạch giống như ẩn nhẫn không phát, khí tức hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh, ngay cả hắn loại cấp bậc này nhị dạ đều không thể sớm phát giác. Thẳng đến hắn cách cửa hang gần nhất, tâm thần thư giãn nhất một khắc này mới phát động một kích chí mạng. Nắm bắt thời cơ chi tinh chuẩn, tiễn pháp chi tàn nhẫn, tâm lý chiến chi lão đạo, tuyệt không phải bình thường kim nô vệ. Là Mao Ngộng cực tự mình xuất thủ, vẫn là hắn dưới trướng có khác cao nhân. Hô huyện kim nô vệ thực lực, viễn siêu dự đoán. Còn có cái kia hệ thống báo động, thiết tháp kia, cái kia đèn đỏ, cái kia sáng như tuyết của sáng, tuyệt không phải vật tầm thường. Là bẫy dập, hay là đại càn mới nghiên chế thủ thành lợi khí? Tình báo nghiêm trọng sai lầm, hành động lần này bị bại triệt để. Không chỉ có bại lộ hành tung, hao tổn tinh huệ, chính mình còn thân chúng kịch độc, bị ép ăn vào thường tới bản nguyên mãnh dược. Đạo Tân đại nhân bên kia, như thế nào bàn giao? Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác đục nhã cùng lửa giận ngập trời. Y thì hạ nhất chúng, chưa bao giờ từng ăn lớn như thế thua thiệt. Cái này hỗ huyện, nhất định phải trả giá đắt. Ngay tại hắn điều tức thời khắc, nhà kho bên ngoài nơi xa mơ hồ chuyển đến một trận ồn ào tiếng bước chân cùng bó đuốc ánh sáng. Còn có kim nô vệ binh sĩ đặc thủ, băng lãnh uy nghiêm thét ra lệnh âm thanh. Tìm kiếm, cẩn thận tìm kiếm. Mỗi một góc đều không cần buông tha. Ra qua mật thám bị thương, chạy không xa. Trọng điểm điều tra vứt bỏ nhiễm vương khu. Hắn chúng truy hồn mũi tên độc, chạy không được bao xa. Mao Ngộng cực người đổi tới, động tác thật nhanh, như là như giỏi trong xương. Phục bộ bán tàng ánh mắt phát lạnh, trong nháy mắt ngừng thở, thân thể như là thạch sùng giống như kề sát trào nhuộm mắt trong, dung nhập sâu nhất trong bóng tối, liên tâm nhảy đều cơ hồ đình chỉ. Tiếng bước chân cùng ánh lửa tại nhiễm vương khu bên ngoài băn khoăn một lát, tựa hồ cũng không xâm nhập mảnh này vứt bỏ khu vực, dần dần đi xa. Phục bộ bán tàng vừa nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng cảnh giác nâng lên cao nhất. Hô huyện đã thành đầm rồng hang hổ, kim nô vệ lùng bắt lưới sẽ chỉ càng ngày càng mật, nhất định phải nhanh liên hệ với kim thuần nghĩa, cầm tới giải dược. Nếu không, một con đường chết. Hắn cố nén mê muội cùng cánh tay trái nặng nề chết lặng cảm giác, chờ đến lúc bên ngoài triệt để khôi phục tinh mịch, mới giống như quỷ mị trượt ra nhà kho. Hắn không có trực tiếp đi phúc xương cá đi mà là lượn quanh một vòng tròn lớn, đi vào lao thành khu một chỗ tam giáo cựu lưu hỗn tạp chợ đen khu vực. Nơi này ngư long hỗn tạp, sòng bạc, gái giang hồ, mối lậu con buôn, thủ tiêu tang vật cứ điểm săn sát, là tin tức lưu thông nhanh nhất địa phương, cũng là kim ngô vệ giám sát tương đối yếu kém địa phương. Hắn đổi lại một thân từ trong đống rác nhặt được, dính đầy vết bẩn cùng thuốc nhuộm dấu vết cũ nát áo ngắn vải thô, trên mặt bôi lên nước bùn cùng màu tràn bột phấn, ngụy trang thành một cái tinh thần xa suốt sưởng nhuộm khổ lực. Hắn xen lẫn trong một đám vừa tan tầm, toàn thân tản ra mồ hôi bẩn cùng rượu kém chất lượng khí công nhân bốc vác bên trong, đi vào một nhà khói mù lờ lờ, tiếng người huyên náo giá rẻ quan trả. Muốn một bát rẻ nhất trà thô, ngồi tại nhất nơi hẻo lánh vị trí, vểnh hai, bắt lấy chung quanh ồn ào tiếng nghị luận. Nghe nói không? Tối hôm qua nhà máy xi măng náo ra qua. Còn không phải sao? Cái kia cảnh báo vang đến, cùng vị khóc giống như chấn động đến lao tử lô hai đều nhanh nhất. Nghe nói kim nô vệ Mao Diêm Vương tự mình tỏa chấn, một tiếng bắn bị thương một tên cướp biển đầu lĩnh. Thật hay giả? Mao Diêm Vương lợi hại như vậy? Vậy còn là giả? Ta nhị cứu tại nha môn làm việc, chính hay nghe nói cái kia giặc qua đầu lĩnh chúng Mao Diêm Vương truy hồn mũi tên, trên tên có kịch độc, kiến huyết phong hầu. Nghe nói chạy không được bao xa liền phải độc phát thân vong. Chật chật, giặc qua là gan thật to lớn, dám đến hô huyện Dương Ai. Hắc, nghe nói treo giải thưởng thiên lưỡng bạch ngân, đuổi bắt đồng đẳng đâu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thiên lưỡng, lao thiên gia của ta, đủ lao tử hoa vài đời, đừng có nằm động. Giặc qua hung dữ, coi chừng có mệnh lấy tiền mất mạng hoa. Nghe nói cái kia giặc qua đầu lĩnh là cái nị dạ, có yêu pháp, chúng độc còn có thể chạy. Phục bộ bán tàng túi đầu, miệng nhỏ uống lấy đắng chát trà thô, nhưng trong lòng rời sông lấp biển. Mao Ngộng cực tự mình xuất thủ, truy hồn mũi tên, kịch độc, kiến huyết phong hầu, treo giải thưởng thiên lưỡng. Tin tức truyền đi thật nhanh, xem ra kim nô vệ là quyết tâm muốn đem hắn móc ra. Hắn chỗ cổ vết thương lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, cảm giác tê ngứa tựa hồ có thừa kịch xu thế, thể nội cái kia cố bị đan dược áp chế cảm giác nóng rực cũng bắt đầu dục dịch. Nhất định phải nhanh tìm tới Kim Thuần Nghĩa, chỉ có thông qua hắn mới có thể lấy tới giải dược, hoặc là tìm tới trong thành chợ đen bác sĩ. Hắn rời đi quan trà, giống như ưu linh tại âm u trong hẻm nhỏ ghé qua, tránh đi tất cả binh lính tuần tra cùng khả nghi ánh mắt. Chương 681, Kim Ngô vệ tới cửa 2, chương 681, Kim Ngô vệ tới cửa 2, hắn đi vào phúc xương cá đi phụ cận, không có trực tiếp tới gần, mà là tiềm phục tại một đầu nước bẩn chảy ngang trong ngõ cụt, xa xa quan sát. Cá đi đại môn đóng chặt, nhưng không khí chung quanh rõ ràng không đối. Mấy người mặc y phục hàng ngày, ánh mắt sắc bén, bên hông căng phòng hán tử, trang phục chính thức làm người bán hàng rong hoặc người qua đường, tại cá đi phụ cận góc đường, cửa ngõ vừa đi vừa về bán quan. Là Kim Ngô vệ của ngầm. Ma Ngộng Cực quả nhiên đã để mắt tới nơi này. Kim Thuận Nghĩa lao cầu này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Phục bộ bán tàng trong lòng cảm giác nặng nề. Hy vọng cuối cùng tựa hồ cũng muốn phá diệt. Hắn cưỡng chế nóng nảy trong lòng cùng cảm giác hôn mê, suy tư đối sách. Xông vào. Đó là muốn chết. Kim Thuận Nghĩa nếu như bị bắt, giải dược manh mối liền gây mất. Chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết? Không. Ý gì hạ nhẫn chung trong từ điển không có từ bỏ hai chữ. Hắn nhớ tới đảo Tân Đại Nhân lưu lại khẩn cấp phương thức liên lạc, thông qua bỏ cảm giúp hát hạt. Cái kia tham lam ngoan độc lưu dân đầu lĩnh. Mặc dù phong hiểm cực lớn, nhưng dưới mắt, đây là duy nhất sinh lộ. Hắn cưỡng để một hơi, lần nữa dung nhập bóng đêm, hướng phía bỏ cảm ổ phương hướng tiến hành. Ngồi đi một bước, chỗ cổ vết thương đều như là như kim đâm nói nhói, cảm giác tê ngứa đã lan tràn đến toàn bộ vai trái cùng nửa bên lồng ngực, cánh tay trái nặng nề chết lặng như là rót chỉ, thể nội cái kia cô nóng dực khí tức cũng bắt đầu ở trong kinh mạch tán loạn, mang đến trận trận như tê liệt đau đớn. Độc tố cùng đan dược song trọng dày vò, ngay tại cấp tốc thôn vệ tính mạng của hắn. Thời gian không nhiều lắm, bọ cạp ổ chỗ sâu, hôi thối tràn ngập. Hắc hạt túp lều bên trong, ngọn đèn lờ mờ. Hắc hạt chính ôm một cái uy quốc dù nữ rót lấy thấp kém thiêu đao tử, mắt tam giác mê ly, mang trên mặt dâm tà men say. Đột nhiên, bên hông hắn một cái vật cứng không có dấu hiệu nào bắt đầu chấn động kịch liệt, đồng thời phát ra một loại cực kỳ yếu ớt, như là mỗi vần vụ vụ giống như ong ong âm thanh. Ân. Hắc hạt mắt say lờ đờ đột nhiên vừa mở. Hắn đẩy ra nữ nhân trong ngực, luôn cuống tay chân từ bên hông cởi xuống một cái dùng vải rách bao quanh màu đen minh thiền. Cái kia côn trùng tại lòng bàn tay của hắn điên cuồng chấn động lấy, đỉnh điểm sáng màu đỏ như là quỷ nhãn giống như gấp rút lấp lóe. Mẹ nó, thứ quỷ gì? Hắc hạt giật nảy mình, kém chút đem minh thiền ném ra. Hắn nhớ kỹ đây là cái kia uy người phục bộ trước khi đi kín đáo cho hắn bà bối. Hắn do dự một chút, nhớ tới phục bộ bán tàng ánh mắt lạnh như băng kia cùng hứa hẹn Kim Sơn tham lam áp đảo sợ hãi. Hắn dựa theo trong trí nhớ thủ thế, dùng ngón cái gắt gao để lại minh thiền mặt bên nô ra. Ông, chấn động cùng vụ vụ âm thanh trong nháy mắt đình chỉ. Ngay sau đó, minh thiền đỉnh bắn ra một đạo cực kỳ yếu ớt hồng quang, tại lòng bàn tay của hắn bắn ra ra một nhóm vật mèo, như là nòng nọc giống như uy quốc văn tự. Hắc hạt chữ lớn không biết một cái, bực bội chửi mắng một tiếng, đem minh thiền quẳng xuống đất. Mẹ nó, đùa nghịch lao tử! Túp lều màn cửa y mắng nhấc lên, phục bộ bán tàng thân ảnh giống như quỷ mị trượt vào. Động tác vẫn như cũ mau lẹ, nhưng rõ ràng mang theo một tia không dễ dàng phát giác vương hữu. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi khô nước, hô hấp mang theo một tia hỗn loạn thô trọng, vai trái cuốn lấy băng vải ẩn ẩn có màu đậm vết máu chảy ra, chỗ cổ cái tia đạo màu tím đen chảy ra dưới ánh đèn lờ mờ như là một đầu dữ tợn con rết. Đáng sợ nhất là ánh mắt của hắn, hiện đầy tơ máu, chỗ sâu trong con ngươi lóe ra một loại gần như dạ thu thống khổ cùng điên cuồng. Đó là kịch độc cùng mãnh rửa song trọng dày vào dưới sắp chết dãy rủa. Hắc hạt quân phục bộ bán tàng thanh âm như là giấy giáp ma sát, mang theo suy yếu cùng băng lãnh, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng đặt ra, minh thiền cảnh báo. Có tình báo trọng yếu. Tại một đứa bé trong tay. Hán. Khả năng. Sẽ tìm đến ngươi, hắn môi nói mấy chữ, liền có chút thở dốc một chút, thân thể không dễ phát hiện mà lắc lư, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Hải tử. Hắc hạt sững sờ, lập tức trong mắt tam giác bộc phát ra tham lam tinh quang. Tình báo. Tình báo gì? Giá trị bao nhiêu bạc? Có phải hay không tàng bảo đồ? Hay là cái kia thần thổ phối phương? Hắn như là người được mùi máu tươi cá mập, vội vàng truy vấn. Phục bộ bán tàng không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua trên đất minh thiền lại sâu sắc nhìn thoáng qua hắc hạt, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một người chết. Tìm đến đứa bé kia, cầm tới đồ vật. Tát ma phiên sẽ không bạc đãi ngươi, lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh nhoáng một cái, như là dung nhập hắc ám giống như biến mất tại màn cửa sau, chỉ để lại một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, nồng đậm thảo dược vị cùng sát ý lạnh như băng. Hắc hạt ngơ ngác nhìn phục bộ bán tàng biến mất phương hướng, lại cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất lấp lóe minh thiền trong mắt tam giác tham lam, nghi hoặc. Hung lệ quang mang sen lẫn lấp lóe. Hải tử, tình báo. Tát ma phiên Kim Sơn. Hắn liếm liếm môi khô khốc, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Mẹ nó, mặc kệ nó, có bạc không kiếm lời là vương bắt đạn. Xeo lì đầu, chó dại. Cút ngay cho ta, tiến đến hắn hướng phía ngoài cửa nghiêm nghị quát. Rất nhanh, hai cái hung thần ác sát lâu la vọt vào. Nghe, cho lão tử nhìn chằm chằm. Mấy ngày nay, phàm là có gương mặt lạ mắt con tới gần bọ cạp ổ nhất là trên thân mang theo thương, hoặc là nhìn xem giống nhặt ve chai, đều cho lão tử chụp tới. Một cái đều đừng buông tha. Có nghe thấy không? Bắt được người, trung điệp có thưởng. Bắt không được, lao tử lột ra các của các ngươi. Là lão đại. Hai tên lâu la lại nhảy cùng kêu lên đáp, trong mắt lóe ra tàn nhẫn mà tham lam quan mang. Hắc ám mạng nện đã lặng yên mở ra, chờ đợi cái kia u mê xâm nhập bơm bướm. Mà phục bộ bán tảng rời đi bỏ cả cổ sau cũng nhịn không được nữa, lão đảo xông vào một đầu danh nước bẩn cái khác trong bóng tối, đông nhiên phun ra một ngụm màu tím đen tụ huyết. Hắn bị băng lanh vết tưởng kịch liệt thở hào hẹn, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Độc trong cơ thể cùng đan độc như là hai đầu độc long đang điên cuồng cắn xé. Hắn biết chính mình không chống được bao lâu. nhất định phải nhanh tìm tới giải dược. Chương 682, Lâm Ca Nhi cứu người, 1. Chương 682, Lâm Ca Nhi cứu người, 1. Phục bộ bán tảng có quắp tại danh nước bẩn bên cạnh băng lánh trong bóng tối, mỗi một lần kịch liệt thở dốc đều như là cụ nát ống bê tại xé rách, phun tung tóe ra màu tím đen tụ huyết tại ô chọc mặt đất nhân mở chói mắt đồ hoa. Chỗ cổ cái kia đạo màu tím đen chảy ra như là vật sống giống như nóng rực phồng lên, lan tràn ra hình mạng nhện hắc tuyến đã bò đầy nửa bên cái cổ, xâm nhập dưới cổ áo xương quai xanh. Cánh tay trái triệt để mất đi chi giác, nặng nề như sắt, thể nội cái kia cố bị cựu tử hoàn hồn đan cưỡng ép áp chế nóng rực dòng lũ cùng truy hồn mũi tên âm hàn kịch độc như là hai đầu mất khống chế độc long, tại kinh mạch tạng phủ ở giữa điên cuồng cắn xé va chạm. Mỗi một lần va chạm đều mang đến như tê liệt đau nhức kịch liệt cùng sâu tận xương tủy băng hàn. Trước mắt trận biến thành màu đen, sao vàng bay loạn, trong hai vụ vụ không chỉ, bóng ma tử vong như là băng lãnh thủy triều, chính từng tấc đem hắn thôn phệ. Hắn gắt gao móc ở ẩm ướt băng lãnh vách tường, móng gai tại trên gạch đá gầy ra tiếng vang chói tai, ý đồ dùng đau nhức kịch liệt bảo trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Giải dược, nhất định phải tìm tới giải dược. Nếu không, ý thì chúc chi xả, đem mất mạng tại cái này bẩn thỉu danh nước bẩn bên cạnh. Trong đầu hắn hiện lên Kim Thuận Nghĩa tấm tiên định nội mà hoảng sợ mặt, còn có khả năng kia mang theo tình báo trọng yếu hải tử. Hy vọng cuối cùng, như là nến tàn trong gió, hắn dây rồi lấy, dùng còn có thể động đậy tay phải, run rẩy từ trong ngực lấy ra viên kia còn tại khẽ chấn động minh tiền dùng hết cuối cùng khí lực, gắt gao để lại mặt bên một cái càng sâu lỗ khảm. Đây là cấp bậc cao nhất khẩn cấp liên lạc tín hiệu, hướng tất cả ẩn nút chuột tổ thành viên cùng khả năng tiếp thu được tín hiệu cứ điểm phát ra sắp chết kêu cứu. Làm xong đây hết thảy, trước mắt hắn triệt để tối sầm, như là con rối đứt dây giống như sủi lơ xuống dưới, ý thức chìm vào vô biên hắc ám cùng băng lãnh. Cùng lúc đó, tại hô huyện lao thành khu mê cũng giống như chật hẹp ô hế trong chỗ sâu của đường hầm, Lâm Ca Nhi thân thể gầy ốm bộc phát ra lực lượng kinh người, hắn gắt gao cắn môi dưới, cơ hồ đem bờ môi cắn thủng, canh đồng mùi máu tại trong miệng tràn ngập. Hắn cong lưng, dùng hết lực khí toàn thân trở đi trên lưng cố kia máu thịt bé bét, hấp hối thân thể, Kim Thuận Nghĩa. Nặng nghề gánh vác ép tới hắn non nớt cổ sống phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, mỗi một lần cất bước đều giống như giẫm tại nung đỏ trên quai hàn, toàn tâm đau đớn từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân. Mồ hôi hỗn hợp có nước bùn, nước mắt cùng Kim Thuận Nghĩa vết thương rỉ ra máu đen, dán đầy khuôn mặt nhỏ của hắn, mơ hồ ánh mắt. Băng lánh gió đêm như dao thổi qua trần trụi làn da, nhưng hắn không hề hay biết, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cứu hắn, đem hắn đưa đến y quán. Hắn chỉ có thể dựa vào ký ức cùng đối với hắc ám sợ hãi, tại nước bẩn chảy ngang, rác rưởi khắp nơi trên đất ngõ hẻm trong hẻm nhỏ lảo đảo ghé qua. Mỗi một lần chỗ ngặt, hắn đều hái hùng kết bĩa, vểnh tai lắng nghe, sợ đụng vào tuần tra Kim Ngô vệ sĩ binh bước chân nặng nề kia âm thanh cùng áo giáp va chạm băng âm thanh lạnh lùng vang. Trong ngực cái kia dán chặt lấy lồng ngực bao vải dầu, như là nung đỏ que hàn giống như nóng hổi. Bên trong viên kia sẽ ong ong kêu màu đen côn trùng minh thiền còn tại tiếp tục không ngừng mà phát ra yêu ớt chấn động cùng bù bù, giống như là có sinh mệnh giống như nhắc nhở lấy hắn giấu trong lòng bí mật cùng nguy hiểm, cũng giống là chẳng lành nguyền rủa, quay đến hắn tâm thần không yên. Kim Thuận Nghĩa trong hôn mê đứt quãng nói mớ, hắc hạt, bó cả hổ, uy người. Kim Sơn, như là ma chú giống như ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, để hắn đã sợ hãi lại mở mịt. Cái kia tiếng xấu rõ ràng lưu manh đầu lĩnh, cái kia ăn tươi nuốt sống ma quật, hắn thật muốn đi sao? Có thể không đi, lại có thể làm sao bây giờ? Kim Thuận Nghĩa sắp chết. Hắn không có khả năng thấy chết không cứu. Hắn nhớ tới mẫu thân tại dạy công xưởng bên trong ôn nhu mà mệt mỏi dáng tươi cười, nhớ tới chính mình dẫn tới phần thứ nhất tiền công lúc phần kia chịu nặng vui sướng. Hắn không thể chết. Hắn muốn đem Kim Thuận Nghĩa đưa đến y quán. Về phần cái kia bao vải dầu cùng côn trùng, hắn gắt gao đè lại ngực, một cái mơ hồ suy nghĩ ở trong sợ hãi dây rủa, cứu người trước. Mặt khác, sau này hãy nói. Thành mới biên giới, thế đường y quán sau ngõ hẻm, tràn ngập nồng đậm thảo dược cùng huyết tinh hỗn hợp gây mũi mùi. Lâm Ca Nhi con Kim Thuận Nghĩa như là từ trong vũng bùn mất đi ra bùn khỉ, lảo đảo bổ nhào vào cái kia phiến đóng chặt cửa sau trước, dùng hết chút sức lực cuối cùng, dùng dính đầy nước bùn cùng vết máu tay nhỏ, điên cuồng nuốt nặng nề cửa gỗ. Trương bá, mở cửa nhanh à! Hắn mang theo tiếng khóc nước nở gào thét, thanh âm tại yên tĩnh trong ngõ nhỏ lộ ra đặc biệt thê lương, như là sắp chết ấu thú gào thét. Trong môn yên lặng một lát, lập tức truyền đến một trận tiếng sột soạt tiếng bước chân cùng trầm thấp tiếng chửi rủa. Ai vậy? Hơn nửa đêm gào tăng đâu? Còn có để hay không cho người ngủ? Cánh cửa kẹt kẹt một tiếng kéo ra một cái khe hở, một tấm còn buồn ngủ, râu ria xồm xòa mặt tròn ló ra, chính là y quán làm việc vật Trương Bá, cũng là bến cảng trên công trường Trường Công đầu bà con xa đường hình. Hắn xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Trương Bá, là ta, Lâm Ca Nhi, bến cảng công trường. Lâm Ca Nhi như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nói năng lộn xộn kêu khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt hòa với bùn bẩn, ánh mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng cầu khẩn. Nhanh cứu người. Hắn sắp không được. Ta biểu thúc tại bến tàu làm công, không cẩn thận quẳng xuống đống hàng, bị hàng hóa đập hắn cái khó lo cái khôn, viện gái trăm ngàn chỗ hở nói láo, thanh âm bởi vì sợ hãi cùng mỏi mệt mà run rẩy kịch liệt. Trương Bá mượn khe cửa lộ ra ánh sáng nhạt, thấy rõ Lâm Ca Nhi trên lưng cái kia máu thịt bé bét, hấp hối bóng người, lại ngửi được cái kia cố nồng đậm huyết tinh, ô uế cùng mơ hồ mùi hôi thối, lập tức tỉnh cả ngủ, sắc mặt đại biến. Lao thiên gia của ta, cái này, đây là có chuyện gì? Quẳng thanh dạng này, trên miệng hắn nói, trong mắt nhỏ lại tràn đầy hồ nghi cùng cảnh giác. Thương thế kia, quá kỳ hoặc. Toàn thân là cắn xé thương cùng lợi khí quẹt làm bị thương, nào giống là bị hàng hóa đập, mà lại người này ăn mặc cũng không giống bến tàu công nhân múc bác. Chương 682, Lâm Ca Nhi cứu người, 2, chương 682, Lâm Ca Nhi cứu người, 2, nhưng nhìn xem Lâm Ca Nhi bộ kia tội nghiệp, tùy thời muốn ké xỉu dáng vẻ, nhìn nhìn lại Kim Thuận Nghĩa hít vào nhiều thở ra ít thảm trạng, hắn trung quy là thở dài, lòng mềm nhũn. Ai? Nghiệp chứng a. Nhanh, mau vào. Hắn cuống quýt kéo ra cửa lớn, giúp đỡ Lâm Ca Nhi đem Kim Thuận Nghĩa ngay cả lôi tốn đem vào nhỏ hẹp, chất đầy dược liệu bao tải cùng tạp vật hậu viện. Nồng đậm mùi dược thảo cũng không che giấu được Kim Thuận Nghĩa trên thân tán phát huyết tinh cùng hôi thối. Trưởng bá, cầu ngài, mau cứu hắn. Lâm Ca Nhi ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập cầu khẩn. Thương quá nặng đi, đến tranh thủ thời gian cầm máu. Không phải vậy, Trương Bá một bên luống cuống tay chân tìm kiếm hòm thuốc, một bên hạ giọng gấp rút nói, lời còn chưa dứt, bên ngoài tiền đường phương hướng đột nhiên truyền đến một trận gấp rút mà nặng nề tiếng đập cửa. Nương theo lấy Kim Lô vệ sĩ binh đặc thủ, vang lanh uy nghiêm, không thể nghi ngờ quát hỏi, mở cửa. Kim Lô vệ đi tuần, nhanh chóng mở cửa, như là sấm sét giữa trời quang. Lâm Ca Nhi cùng Trương Bá trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, như là bị nước đá quay đầu dội xuống. Kim Lô vệ, bọn hắn làm sao nhanh như vậy tìm tới? Lâm Ca Nhi dọa đến toàn thân run như run rẩy, vô ý thức gắt gao che trong ngực bao vải dầu. Cái kia Minh Tiền chấn động phảng phất biến thành đòi mạng trong trận. Trương Bá càng là mặt không còn chút máu, tay run một cái, vừa cầm lấy bình thuốc bịch một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát, gây mũi mùi thuốc tràn ngập ra. Nhanh, đem hắn giấu đi. Trương Bá hạ giọng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng sợ hãi cực độ, luống cuống tay chân đem hôn mê Kim Thuận Nghĩa hướng góc tường một đống che kín vải dầu dược liệu bao tải phía sau kéo, lại lung tung kéo qua đã phá chiếu rơm cùng bao tải đắp lên trên người hắn. Lâm Ca Nhi cũng nhào tới hỗ trợ, tim đập loạn đến cơ hồ muốn từ trong cổ họng đụng tới. Thân thể nho nhỏ bởi vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Mở cửa. Nếu không mở cửa. Số cửa, phía ngoài quát hỏi âm thanh càng thêm nghiêm khắc, nương theo lấy vỏ đào trùng điệp va chạm cánh cửa phanh phanh âm thanh. Chấn động đến khung cửa đều đang run rẩy. Trương Bá hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười lấy lòng, một bên lớn tiếng ứng với đến rồi. Quân gia chờ một lát. Cái này đến. Vừa hướng Lâm Ca Nhi sử cái nghiêm khắc ánh mắt, ra hiệu hắn trốn đến đống tủi chỗ sâu nhất, sau đó vội vàng chạy tới tiền đường mở cửa. Lâm Ca Nhi co quắp tại đống tủi cùng vách tường kẽ hở trong bóng tối, không dám thở mạnh, thân thể nho nhỏ chăm chú co lại thành một đoàn, phảng phất muốn dung nhập vách tường. Hắn gắt gao che miệng, sợ phát ra một tia tiếng vang. Trong ngực bao vải dầu dán chặt lấy ngực, Minh Thiền chấn động xuyên thấu qua vải bóc rõ ràng truyền đến, mỗi một lần chấn động cũng giống như trọng truy gõ vào hắn yếu ớt trên trái tim. Hắn nghe thấy tiền đường truyền đến Trương Bá xỉa mị lịnh nọt thanh âm, ôi, quân gia, đã trễ thế như vậy, vất vả, không biết có gì muốn làm a. Tiếp theo là Kim Lô vệ sĩ binh băng lãnh, không tình cảm chút nào thanh âm. Phụ Mao tướng quân làm cho toàn thành lùng bắt giặc qua mật thám đồng đảng. Đêm qua có mật thám thụ thương lẩn trốn. Người nơi này có thể có thu trị khả nghi người bị thương. Thanh âm như là hàn băng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng sát khí. Không có a quân gia. Trương Bá thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, nhỏ. Tiểu điếm đêm nay liền tiếp cái phát nhiệt bé con. Sớm, đã sớm đuổi đi. Lại không có người khác hử. Tìm kiếm, binh sĩ hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin. Ngay sau đó truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân, lục tung âm thanh. Tủ thuốc bị thô bạo kéo ra thanh âm, bình sứ ném vụn giòn vang. Các binh sĩ thô bạo lục soát tiền đường cùng tương liên phòng khám bệnh. Lâm Ca Nhi tim nhảy tới cổ rồi. Hắn có thể cảm giác được binh sĩ tiếng bước chân càng ngày càng gần hậu viện. Kim Vân Nghĩa, có thể hay không bị phát hiện? Trương Ba có thể hay không chịu không được áp lực bán bọn hắn? Hắn nên làm cái gì? Chạy chỗ nào? Hậu viện chỉ có con đường này. Tuyệt vọng như là băng lánh dây leo, chăm chú cuốn chặt lấy hắn ấu tiểu trái tim. Hắn nhắm mắt lại, thân thể nho nhỏ bởi vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, nước mắt im lặng mãnh liệt mà ra. Mẹ, ta sợ. Hậu viện trong kho củi, Kim Vận Nghĩa đang đau nhức cùng ngạt thở bên trong khó khăn khôi phục một tia ý thức. Nặng nghề bao tải cùng chiếu rơm ép tới hắn thở không nổi, nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi dược thảo hỗn hợp có cho bụi, sắp đến hắn phổi như là hỏa tiêu. Toàn thân trên dưới ở khắp mọi nơi đau nhức kịch liệt, nhất là bị đàn chuột cắn xé qua vết thương, như là bị vô số nung đỏ cương châm lập đi lặp lại đâm xuyên. Càng đáng sợ chính là, hắn cảm giác có cái gì băng lãnh, chớp đứt, mang theo tanh hôi đổ vật, ngay tại trên mặt hắn, trên cổ nhúc nhích. Còn có nhỏ xíu, làm cho người dùng mình chi chi âm thanh. Chuột, là những cái kia mang theo mùi máu tươi chuột. Bọn chúng vậy mà lần theo mùi, từ thử đạo chui vào y quán khó củi. Bọn chúng ngửi được trên người hắn đồng bọn mùi máu canh. Bọn chúng là mao ngộng cực thả ra máu chuột, là đến lấy mạng. Ách, ôi, Kim Thuận Nghĩa trong cổ họng phát ra không đè nén được, như là ống bệ rách giống như sợ hãi nghẹn nào. Hắn muốn dây rủa, muốn thét lên, nhưng thân thể như là bị rút khô tất cả khí lực, liên động một ngón tay đều làm không được. Băng lanh móng chuột xẹt qua gương mặt của hắn, sắc nhọn răng đụng vào hắn cái cổ vết thương. Sợ hãi tử vong trong nháy mắt đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn phảng phất nhìn thấy Mao Ngộng Cực tấm kia khô gầy như quỷ mặt, chính hướng về phía hắn lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Không, hắn không thể chết ở chỗ này. Tình báo còn tại đứa bé kia trong tay. Hắn nhất định phải đem tin tức đưa ra ngoài, cho Hắc Hạt, hoặc là cho Huy Người. Hắn dùng hết cuối cùng một tia còn sót lại ý chí cùng khí lực, đột nhiên cắn nát đầu lưỡi của mình. Đau nhức kịch liệt để tinh thần hắn chấn động. Trong cổ họng hắn phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, dùng hết lực khí toàn thân, cực kỳ yếu ớt, đứt quãng phun ra mấy chữ. Hải tử. bao, đen, hắc hạt, uy người, kim. Kim Sơn thanh âm yếu ớt như là muỗi vằn, nhưng ở tĩnh mịch trong khóc tuổi, lại rõ ràng chuyển vào trốn ở đống tuổi sau, đồng dạng bị chuột dọa đến hồn phi phách tán. Lâm Ca Nhi trong hai. Chương 683, băm cho chó ăn, 1, chương 683, băm cho chó ăn, 1, Lâm Ca Nhi toàn thân run lên. Hắn nghe được, Kim Thuận Nghĩa đang gọi hắn, để hắn đem bao vải dầu cho hắc hạt, uy người, Kim Sơn. Hắn nho nhỏ trong đầu loạn thành một bầy tê dại. Hắc hạt là người xấu, uy người càng là địch nhân. Thế nhưng là, Kim Thuận Nghĩa sắp chết. Hắn là tại bàn giao hậu sự sao? Đúng lúc này, kho tủ cửa kẹt kẹt một tiếng bị bỗng nhiên đẩy ra. Một đạo sáng như tuyết tay cầm khí tử phong đăng cổ sáng trong nháy mắt đâm rách hắc ám. Một cái kim lô vệ binh sĩ thanh âm băng lãnh băng lên, kho tủ, tìm kiếm cẩn thận một chút. Lâm Ca Nhi dọa đến hồn phi phách tán, gắt gao che miệng, liền hô hấp đều đình chỉ. Cổ sáng tại trong kho tủ bắn phá, lướt qua đống kia che kín Kim Thuận Nghĩa bao tải cùng chiếu rơm, lướt qua run lẩy bẩy Lâm Ca Nhi ẩn thân đống tủ. Binh sĩ tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lâm Ca Nhi thậm chí có thể nhìn thấy binh sĩ trên giày dính lấy bùn bẩn. Xong, muốn bị phát hiện, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chi chi, một trận bén nhọn chuột tiếng kêu rẽ vang lên. Mấy cái to lớn chuột bị ánh đèn quấy nhiễu, đột nhiên từ bao tải trong đống thoát ra, hướng phía binh sĩ dưới chân đánh tới. Mẹ nó, chuột, binh sĩ giật nảy mình, vô ý thức lui lại một bước, một cước giẫm tại vọt qua chuột trên thân. Phốc phốc, một tiếng làm cho người buồn nôn trầm đục, chuột bị giẫm đến ruột xuyên bụng nát. Đồng thời, càng nhiều chuột bị kinh động, từ nơi hẻo lánh trong đống tủi điên cuồng thoát ra. Tại trong kho tủi tán loạn, suối quẩy, binh sĩ hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên bị bất thình lình đàn chuột buồn nôn đến, cổ sáng lung tung quét mấy lần, không có phát hiện dị thường. Lâm Ca Nhi nuốt ở đống tủi chỗ sâu nhất, bị bóng ma cùng tạp vật hoàn mỹ che chắn, liền không kiên nhẫn lui ra ngoài, phanh một tiếng đóng lại cửa phòng tủi. Đi, đi nơi khác nhìn xem, cái chỗ chết tiệt này chuột thành tinh. Lâm Ca Nhi sủi lơ tại trong đống tủi, như là mới từ trong nước vớt đi ra, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn miệng lớn thở hổn hển, tim đập loạn đến cơ hồ muốn nổ tung. Hắn nhìn thoáng qua bao tải chồng phương hướng, nơi đó đã không có động tĩnh, chỉ có chuột gặm nuốt rất nhỏ tiếng vang. Kim Thuận Nghĩa chỉ sợ, hắn không còn dám muốn, gắt gao ôm lấy trong ngực bao vải dầu, thân thể nho nhỏ bởi vì nghĩ mà sợ cùng sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Tiên đường điều tra âm thanh dần dần đi xa, Kim Lô vệ tựa hồ rời đi, nhưng hắn biết nguy hiểm xa chưa kết thúc, hắn nhất định phải rời đi nơi này. Lập tức bỏ cả ổ chỗ sâu, hắc hạt tốt lều bên trong, ngọn đèn ngọn lửa bất an nhảy lên. Hắc hạt bực bội đi dạo tàn bộ, trong mắt tam giác lóe ra hung lệ mà tham lam quan mang. Phục bộ bán tàng cái kia sắp chết bộ dáng cùng lời nói lạnh như băng còn tại trong đầu hắn quanh quẩn. Hải tử, tình báo. Tắt ma phiên Kim Sơn hắn liếm liếm môi khô khốc, trên mặt ngang qua mặt sẹo dưới ánh đèn lờ mờ như là nhúc nhích con rết. Mẹ nó, làm. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, đối với ngoài cửa quát, ba lì đầu. Chó dại, chết ở đâu rồi? Hai cái hung thần ác sát lâu la lập tức vào vào. Lão đại, nghe. Hắc hạt trong mắt lộ hung quang, cho lão tử đem bỏ cả ổ tất cả cửa ra vào đều nhìn kỹ. Lại phái mấy cái cơ linh đi phụ cận mấy con phố y quán, tiệm thuốc, còn có những cái kia thu lưu lưu dân miếu hoang phụ cận đi dạo. Nhìn thấy có thụ thương mắt con, hoặc là có người trai trai hải tử, nhất là gương mặt lạ, đều cho lão tử nhìn chằm chằm. Nghĩ biện pháp cầm trở về. Nhớ kỹ, muốn sống, còn có. Trong tay hắn hoặc là trên thân, khẳng định có cái bao vải dầu, hoặc là cái gì cổ quái côn trùng, nhất định phải nắm bắt tới tay. Có nghe thấy không? Nếu ai làm hư hại, lão tử đem hắn băm cho chó ăn. Thanh âm hắn khàn giọng, tràn đầy tàn nhẫn hưng phấn. Là lão đại. Ba lị đầu cùng chó dại cùng kêu lên đáp, trong mắt lóe ra tàn nhẫn cùng tham lam và mang. Rất nhanh, mười mấy tên bọ cạp giúp dân liều mạng như là người được mùi máu tươi linh cầu, lặng yên không một tiếng động dung nhập hô huyện thành cũ cùng thành mới biên giới trong bóng tối. Một tấm mô hình tràn ngập ác ý lời lớn ở trong đêm tối lặng yên mở ra. Lâm Ca Nhi thừa dịp Trương Bá chưa tỉnh hồn, vội vàng thu thập bị kim nô vệ lật đến một mảnh hỗn độn tiền đường lúc, như là con thỏ con bị giật mình, lặng lẽ từ hậu viện kho củi phá cửa sổ hộ bò lên ra ngoài. Hắn không dám đi đại lộ, chỉ có thể ở mê cung giống như trong hẻm nhỏ mù quáng ghé qua. Trong ngực bao vải dầu cùng minh tiền như là nung đỏ quay hàn, bỏng đến tâm hắn hoảng ý loạn. Kim Vận Nghĩa sau cùng nói ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng. Bao, hắc hạt, uy người, Kim Sơn hắc hạt, bỏ cả ổ. Hắn biết cái chỗ kia là hô huyện đáng sợ nhất, bẩn thỉu nhất lưu dân quật, ngay cả Kim Ngô vệ đều không muốn tùy tiện đi vào. Hắn muốn đi sao? Đi sẽ như thế nào? Bị hắc hạt bắt lấy, giao cho uy người. Hắn không dám nghĩ. Thế nhưng là không đi, lại có thể đi nơi nào? Về lều, sẽ liên lụy đốc công cùng mẹ, tìm thế tử điện hạ. Hắn ngay cả thế tử điện hạ mặt cũng không thấy. Hắn giống một cái mê thất tại hắc ám xâm lâm bên trong đấu thú, sợ hãi, mê mang, bất lực, chẳng có mục đích tại trong hẻm nhỏ du đãng. Vừa mệt vừa đói lại sợ, thân thể nho nhỏ đã tiêu hao đến cực hạn. Hắn chỉ muốn tìm địa phương an toàn trốn đi, hảo hảo ngủ một giấc. Bất chi bất giác, hắn đi tới thành mới biên giới một mảnh tương đối yên lặng, nhưng vẫn như cũ rách nát khu vực, nơi này có một chút vứt bỏ nhà kho cùng lều. Hắn nhìn thấy một nửa sập túp lều, bên trong tựa hồ không ai, tựa như cùng tìm tới cây cỏ cứu mạng giống như chui vào. Túp lều bên trong tản ra mùi nấm mốc cùng bụi đất vị, nhưng ít ra có thể che gió che mưa. Hắn co quắp tại nơi hẻo lánh trong đống cỏ khô, ôm thật chặt trong ngực bao vải dầu, mỏi mệt cùng sợ hãi giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ, rất nhanh liền ngủ thật say. Hắn không biết, tại phía sau hắn cách đó không xa một đầu hắc ám cửa ngõ, một đôi giống như rắn độc hung ác nham hiểm con mắt, chính nhìn chằm chằm hắn tiến vào tốt liệu thân ảnh. Chính là Ba Lì Đầu. Chương 683, băng cho chó ăn, 2, chương 683, băng cho chó ăn, 2, hắn phụng hắc hạt chi mệnh, mang theo hai người thủ hạ tại vùng này ngồi chờ, không nghĩ tới thật đụng phải một cái lạc đàn, mọi mệnh không chịu nổi hai tử. Hắc, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Lão đại muốn bắt con. Bên trên, Ba Lì Đầu trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, vung tay lên, ba người giống như là con sói đói lặng yên không một tiếng động nhào về phía cái kia nửa sập túp lều. Túp lều bên trong, Lâm Ca Nhi tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn mộng thấy vô số chuột tại gặm nuốt thân thể của hắn. Mộng thấy kim lô vệ băng lánh lưỡi lao. Mộng thấy hắc hạt khuôn mặt dữ tợn. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, tim đập loạn. Đúng lúc này, túp lều cửa vào cỏ nát màn bị bỗng nhiên xốc lên. Ba cái hung thần ác sát thân ảnh ngăn chặn lối ra. Mờ tối, Lâm Ca Nhi nhìn thấy trên mặt bọn họ nụ cười dữ tợn cùng trong mắt lấp lóe hung quang. Danh con, chạy rất nhanh a. Ba Lì Đầu cười gằn, từng bước một tới gần, đem thứ ở trên thân giao ra. Theo chúng ta đi, lão đại muốn gặp ngươi. Lâm Ca Nhi dọa đến hồn phi phách tán. Hắn nhận ra Ba Lì Đầu là bọ cạp giúp người, hắc hạt thủ hạ. Bọn hắn tìm tới. Hắn hét lên một tiếng, như là con thỏ con bị giật mình, đột nhiên rút về phía sau, hai tay gắt gao bảo vệ trong ngực bao vải dầu. Mẹ nó, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ba Lì Đầu gắt một cái, đưa tay liền hướng Lâm Ca Nhi chụp tới. Lâm Ca Nhi dưới tình thế cấp bách, nắm lên trên mặt đất một thanh bụi đất, đột nhiên hướng Ba Lì Đầu trên mặt dương đi. A, con mắt của ta. Ba Lì Đầu đội vàng không kịp chuẩn bị bụi đất mê con mắt, kêu thảm một tiếng. Thừa dịp trong chớp nhoáng này hỗn loạn, Lâm Ca Nhi như là mũi tên rời cùng, từ Ba Lì Đầu dưới nách khe hở bỗng nhiên bọt ra ngoài, xông ra túp lều, mất mạng hướng hắc ám hẻm nhỏ chỗ sâu phi nước đại. Hắn nghe được sau lưng Ba Lì Đầu tức giận chửi mắng cùng đuổi theo tiếng bước chân, sợ hãi cho hắn lực lượng. Hắn giống một cái hoảng hốt chạy bừa hiệu con, tại trong hẻm nhỏ tả xung hữu đột, lợi dụng chính mình sự quen thuộc địa hình tại bến cảng công trường chân chạy rèn luyện ra được cùng nhỏ gầy thân hình, liều mạng tránh né lấy truy binh sau lưng. Trong ngực Minh Thiền chấn động càng thêm kịch liệt, phản phất tại cho hắn gõ vang trung tang. Hắn không biết nên chạy trốn nơi đâu, chỉ biết là không có khả năng dừng lại. Dừng lại đó là một con đường chết. Hắn hoảng hốt chạy bừa, một đầu vọt vào một đầu càng thêm chật hẹp, chất đầy rác rưởi cùng phá rọ ngõ cụt. Phía trước là tử lộ, phía sau là truy binh. Tuyệt vọng trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Hắn dựa lưng vào băng lãnh vách tường, nhìn xem Ba Lì Đầu ba người cười gần tới gần, thân thể nho nhỏ bởi vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy nước mắt cùng bất lực. Xong, lần này thật xong. Vứt bỏ xưởng nhuộm khu, gian điệp như là to lớn quan tài giống như màu tràm thuốc nhuộm nhà kho chỗ sâu. Phục bộ bán tàng nằm tại trên mặt đất băng lãnh, ý thức tại vô biên hắc ám cùng đau nhức trong vực sâu chìm nổi. Chỗ cổ vết thương như là bị que hàn lập đi lặp lại thiêu đốt, xương làn da căng cứng muốn nứt, lan tràn hắc tuyến như là vật sống giống như hướng tâm miệng bỏ sát. Phân nửa bên trái thân thể triệt để mất đi chi giác, băng lãnh chết lặng. Thể nội, cái kia hai cỗ mất khống chế kịch độc như là hai đầu phát cuồng độc long, mỗi một lần va chạm đều mang đến tạng phủ như tê liệt đau nhức kịch liệt cùng sâu tận xương tủy băng hàn. Bóng ma tử vong như là sền sệt nửa đường, bao vây lấy hắn, kéo lấy hắn hướng vực sâu trở xuống. Nhưng mà, y đi hạ nhịn thủ cái kia gần như biến thái cầu sinh ý chí, như là trong hắc ám một đố lửa, ngoan cường mà thiêu đốt lên. Hắn không thể chết. Không thể chết ở chỗ này. Y đi hạ vinh quang. Tắt ma phiên nhiệm vụ. Còn có. Khả năng kia mang theo tức nhưỡng hoạch tâm tình báo hải tử. Mãnh liệt chấp niệm như là vô hình dây thừng, gắt gao níu lại hắn sắp tiêu tán ý thức. Hắn thử nghiệm điều động thể nội còn sót lại nội tức, như cùng ở tại khô cạn trên lòng sông đào móc sau cùng giọt nước, dẫn dắt đến cựu tử hoàn hồn đan lưu lại cái tia một tia cuồng bạo dược lực, khó khăn đánh thẳng vào bị độc tố kinh mạch bế tắc. Mỗi một lần trùng kích đều mang đến tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt, như là ngàn vạn dễ cương châm tại thể nội đâm xuyên. Mồ hôi như là dòng suối nhỏ giống như từ hắn vàng như nến rừng vụ trên khuôn mặt chảy xuống, hỗn hợp có nước bùn cùng vết máu. Hắn gắt gao cắn răng, lợi bởi vì dùng sức mà chảy ra tơ máu, trong cổ họng phát ra như dã thú trầm thấp gào thét. Không biết qua bao lâu, ngay tại hắn sắp lần nữa lâm vào hôn mê thời khắc, một cô yếu ớt lại chân thực khí lưu, khó khăn giải khai một chỗ tắc nghẽn huyệt đạo. Mặc dù chỉ có một tia, lại như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Hắn tham lam dẫn dắt đến cái này tia yếu ớt khí lưu, như là che chở lấy nến tàn trong gió, tại thể nội cực kỳ chậm rãi vận hành một cái tiểu chu thiên. Đau nhức kịch liệt giảm xuống, băng hàn hơi lui, ý thức khôi phục một tia thanh minh. Hắn bỗng nhiên mở ra vằn bệnh tia máu con mắt, chỗ sâu trong con ngươi lóe ra như là thụ thương như dã thú điên cuồng cùng ngon lệ. Hắn dây rủa lấy, dùng còn có thể động đậy tay phải, run rẩy từ trong ngực lấy ra một viên cuối cùng cựu tử hoàn hồn đan. Nhìn xem viên này có thể cứu mạng cũng có thể độc dược đòi mạng, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt. Không do dự, hắn bỗng nhiên cắn nát sắc phong, đem dược hoàn nuốt vào. Càng cuồng bạo hơn nóng rực dòng lũ tại trong bụng nổ tung, như là nham tương phun trào. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lần nữa phun ra một ngụm máu đen. Nhưng lần này, hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, dẫn dắt đến cỗ này cuồng bạo dược lực, như là khống chế lấy ngựa hoang mất cương, hung hăng vọt tới những cái kia bị độc tố kinh mạch bế tắc. Hắn muốn liều mạng, lấy độc trị độc, hoặc là sinh, hoặc là đã chết càng nhanh. Trong kho hàng, chỉ còn lại có hắn kiềm chế đến cực hạn thống khổ thở dốc cùng thể nội như là như sấm rền độc lực va chạm âm thanh. Hắc ám xưởng nhuộm khu, như là to lớn phần mộ, chôn giấu lấy một đầu đang cùng tử thần vật lộn gián độc. Mà hôi về đêm, vẫn như cũ thâm trầm, nguy cơ từ phía. Chương 684, phục bộ cứu người chương 684. phục bộ cứu người ngõ cụt băng lánh vách tường như là kìm sắt giống như đè xuống Lâm Ca Nhi nhỏ gầy lưng, ô chọc nước bùn thẩm thấu hắn rách dưới giày cỏ, lạnh leo thấu xương nhưng còn xa không kịp trong lòng cái kia ngập đầu tuyệt vọng. Ba lị đầu xoa bị bụi đất mê hoặc con mắt, phát ra như dạ thu gầm thét, mặt khác hai tên lâu la lại nhảy cười gằn, như là hai chắn di động lục tường, đóng chặt hoàn toàn chật hẹp cửa ra vào. Mờ tối, trên mặt bọn họ nuột ngang lộn xộn mặt sẹo cùng trong mắt lấp lóe hung quang, như là địa ngục leo ra ác quỷ. Danh con, vẫn rất có thể chạy a. Ba lị đầu nhổ ra trong miệng bùn cát, thanh âm khàn giọng, mang theo bị trêu đùa cùng nộ, đem đồ vật giao ra. Ngoan ngoãn cùng lão tử đi, còn có thể ít bị đau khổ một chút. Không phải vậy hắn bỗng nhiên từ bên hông rút ra một thanh mài đến bóng lưỡng đao nhọn tạo xương, tại ô chọc trong không khí hư bổ một nhát, phát ra hưu tiếng xé gió. Lão tử đem ngươi thịt trên người từng mảnh dốc thịt xuống tới cho chó ăn. Lâm Ca Nhi toàn thân run như run rẩy, răng khanh khách rung động, thân thể nho nhỏ bởi vì cực hạn sợ hãi mà cuộn thành một đoàn, gắt gao bảo vệ trong ngực bao vải dầu. Cái kia ve sầu chấn động xuyên thấu qua vải vóc rõ ràng truyền đến, mỗi một lần chấn động cũng giống như trọng truy nện ở hắn yếu ớt trên trái tim. Hắn không có khả năng giao ra. Kim Phận Nghĩa trước khi chết lời nói ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng. Bao. Hắc hạt. Uy người. Kim Sơn hắn biết, trong túi sách này cất giấu muốn mạng đồ vật. Giao ra, hắn sẽ càng chóng chết. Thế nhưng là. Không giao. Hắn ngắm nhìn một phía, ba mặt là chất nước băng lanh vách tường, một mặt là từng bước ép sát hung đồ. Chắp cánh khó thoát. Nước mắt hỗn hợp có nước bùn cùng mồ hôi, dán đầy khuôn mặt nhỏ của hắn, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Mẹ! Mẹ! Ta nên làm cái gì? Hắn phảng phất nhìn thấy mẫu thân tại công xưởng bên trong ôn nhu mà mệt mỏi dáng tươi cười, nhìn thấy chính mình lần thứ nhất dẫn tới tiền công lúc phần kia chịu nặng vui sướng. Hắn không muốn chết. Hắn đông nhiên nhắm mắt lại, dùng hết lực khí toàn thân phát ra một tiếng thê lương thét lên, cứu mạng à! Bén nhọn đồng âm tại tĩnh mịch trong ngõ nhỏ giống như sấm nổ vang lên. Ba lị đầu ba người vội vàng không kịp chuẩn bị bất thình lình thét lên rung động đến sững sờ. Ngay tại cái này điện quang thạch hỏa trong mấy mắt, Lâm Ca Nhi như là bị ép vào tuyệt cảnh đấu thú, bộc phát ra lực lượng kinh người. Hắn bỗng nhiên xoay người, nắm lên trên mặt đất hôn tạm đá vụn cùng nước bùn bùn nhão, hung hăng đánh tới hướng cách hắn người gần nhất Lâu La mặt. Phốc, bùn nhão khét cái kia Lâu La một mặt. A, con mắt của ta. Lâu La kêu thảm một tiếng, vô ý thức che mặt lui lại. Lâm Ca Nhi bắt lấy cái này một phần ngàn dây khe hở, như là mũi tên rời cùng, bỗng nhiên từ ba lị đầu dưới nách cùng bách tường ở giữa chật hẹp trong khe hở chui đi qua. Động tác nhanh như thiểm điện, dùng hết tất cả bản năng cầu sinh. Mẹ nó, bắt hắn lại. Ba lị đầu kịp phản ứng, tức hồn hển gầm thét. Ba người như là bị chọc giận chó dại, quay người điên cuồng đuổi theo. Lâm Ca Nhi cũng không quay đầu lại, tại chật hẹp, chất nước, chất đầy rác rưởi trong hẻm nhỏ bỏ mạng phi nước đại. Tim đập loạn đến cơ hồ muốn nổ tung lồng ngực. Phổi như là hỏa thiêu giống như phòng. Hai chân như là rót chỉ giống như nặng nghề. Nhưng hắn không dám dừng lại, không có khả năng ngừng. Sau lưng tiếng bước chân nặng nghề, thô trọng tiếng thở dốc, ác độc tiếng chửi rủa như là như giỏi trong xương, càng ngày càng gần. Trong ngực ve sầu chấn động càng thêm kịch liệt, phảng phất tại thúc giục hắn, lại phảng phất tại chế rêu hắn. Hắn hoảng hốt chạy bừa, quẹo vào một đầu càng hẹp, càng tối, tản ra nồng đậm nước tiểu mùi khai đường rẽ. Dưới chân đột nhiên trượt đi, phù phù một tiếng, hắn trùng điệp té ngã trên đất. Trong ngực bao vải dầu rời tay bay ra, lăn xuống tại mấy bước bên ngoài nước bẩn trong hố. Ha ha, mắt con, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Ba lị đầu cười gần nhào tới, bóng ma khổng lồ trong nháy mắt bao phủ Lâm Ca Nhi. Lâm Ca Nhi tuyệt vọng nhìn xem cái kia bẩn thỉu bao vải dầu, lại nhìn xem ba lị đầu tấm kia khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng không cam lòng. Xong, hết thảy đều xong. Ngay tại ba lị đầu thô ráp đại thủ sắp bắt hắn lại cổ áo trong nháy mắt. Hiu, một tiếng cực kỳ nhỏ, lại mang theo chí mạng hàn ý tiếng xé gió, không có dấu hiệu nào từ cửa ngõ phía trên mái hiên trong bóng tối băng lên. Phúc, một chi toàn thân đen kịt, mảnh như lông châu, lóe ra u lam quang trạch độc châm, vô cùng tinh chuẩn bắn vào ba lị đầu rũi ra cổ tay. A, ba lị tóc ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người rú thảm. Cổ tay trong nháy mắt trở nên đen nhánh sưng, đau nhức kịch liệt như là dòng điện giống như vọt khắp toàn thân. Hắn bỗng nhiên rút tay về, hoảng sợ nhìn xem cấp tốc lan tràn hắc tuyến. Ai mẹ hắn ám toán lao tử? Ba lị đầu vừa sợ vừa giận, khoanh tay cổ tay, trong mắt tam giác tràn đầy sợ hãi cùng ngang ngược. Mặt khác hai tên lâu la lại nhảy cũng dọa đến hồn phi phách tán, hoảng sợ nhìn về phía cửa ngõ. Chỉ gặp cửa ngõ mái hiên trong bóng tối, một cái giống như quỷ mị thân ảnh vô thanh vô tức trượt xuống trên mặt đất, chính là phục bộ bán tàng. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi khô nước phát tím, hô hấp dồn dập mà hỗn loạn, cánh tay trái vô lực buông võng, chỗ cổ cái kia đạo màu tím đen vết thương sưng đến như là một đầu dữ tợn con rết, bò đầy nửa bên cái cổ. Nhưng hắn ánh mắt lại như là ngâm độc hàn băng, sắc bén, điên cuồng, tràn đầy liều lĩnh sát ý. Tay phải hắn nắm nuốt mấy cái đồng dạng độc châm, thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên vừa rồi một kích kia hao hết hắn sau cùng khí lực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đất bao vải dầu, lại nhìn lướt qua hoảng sợ ba lị đầu ba người, cuối cùng ánh mắt rơi vào đồng dạng sợ ngây người Lâm Ca Nhi trên thân. Bao cho ta phục bộ bán tàng, thanh âm như là giấy giáp ma sát, mang theo sắp chết thở dốc cùng không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Ba lị đầu nhìn xem chính mình cấp tốc biến thành đen thối giữa cổ tay, lại nhìn xem phục bộ bán tàng cái kia như là ác quỷ giống như bộ dáng, sợ hãi trong nháy mắt áp đảo tham lam. Uy người, mẹ nó, là độc châm, cháy mau. Hắn phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, rốt cuộc không để ý tới cái gì bao vải dầu, xoay người bỏ chạy. Mặt khác hai tên lâu la lại nhảy cũng dọa đến tè ra quần, ngay cả lăn bỏ mang theo đi theo ba lị đầu biến mất tại hắc ám ngõ nhỏ chỗ sâu. trong ngõ cụt chỉ còn lại có phục bộ bán tàng Lâm Ca Nhi cùng cái kia lẳng lặng nằm tại nước bẩn trong hố bao vải dầu. Phục bộ bán tàng kịch liệt thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới kịch độc trong cơ thể cùng đan độc, mang đến tê tâm liệt phế đau đớn. Hắn lảo đảo tiến về phía trước một bước, ý đồ đi nhặt cái kia bao vải dầu, nhưng thân thể nhoáng một cái, kém chút mới ngã xuống đất. Hắn cưỡng ép ổn định thân hình, ánh mắt như là như chim ưng gắt gao khóa chặt Lâm Ca Nhi. Hải tử, đem bao cho ta. Thanh âm suy yếu lại mang theo làm người sợ hãi hàn ý. Lâm Ca Nhi co quắp tại góc tường, thân thể nho nhỏ bởi vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Hắn nhìn trước mắt cái này như là từ địa ngục bò ra tới, toàn thân tản ra khí tức tử vong uy người, lại nhìn xem trên mặt đất cái kia dính đầy nước bùn bao vải dầu. Kim Phận Nghĩa trước khi chết lời nói lần nữa ở bên tai vang lên. Uy người, Kim Sơn uy người, chính là bọn hắn hại chết Kim Phận Nghĩa, làm hại hắn rơi xuống đến nông nỗi này. Hắn không thể cho hắn, tuyệt đối không có khả năng. Một cỗ không hiểu dũng khí hỗn hợp có sợ hãi cùng phẫn nộ xông lên đầu. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, liều lĩnh nhào về phía cái kia bao vải dầu, một tay lấy nó chăm chú ôm vào trong ngực, sau đó quay người, dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía cửa ngõ một phương hướng khác bỏ mạng phi nước đại. Bà cả, phục bộ bán tàng trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Hắn không nghĩ tới cái này, nhìn như nhỏ yếu hải tử dám phản kháng. Mãnh liệt phẫn nộ cùng dục vọng cầu sinh trong nháy mắt áp đảo thân thể cực hạn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, như là dã thú bị thương, bộc phát ra lực lượng cuối cùng, hướng phía Lâm Ca Nhi chạy trốn phương hướng điên cuồng đuổi theo. Mỗi một bước rơi xuống, đều như là giẫm tại nung đỏ trên lửa than, đau nhức kịch liệt toàn tâm. Độc tố tại thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi, nhưng hắn không có khả năng ngừng. Trong bao vải dầu tình báo, còn có cái kia vẻ sầu phát ra tín hiệu, là hắn sống sót hy vọng duy nhất. Lâm Ca Nhi ôm bao vải dầu, tại mê cung giống như trong hẻm nhỏ liều mạng chạy, trong phổi giống như lửa, hai chân như là gió chỉ. Hắn không dám quay đầu, nhưng có thể rõ ràng nghe được sau lưng cái kia nặng nề mà lảo đảo tiếng bước chân, như là lấy mạng nhịp trống, càng ngày càng gần. Cái kia uy người thụ thương, nhưng hắn còn tại đuổi, giống một đầu không bỏ rơi được gián độc. Sợ hãi như là băng lãnh thủy triều, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn hoảng hốt chạy bừa, một đầu xông vào một đầu tương đối rộng lớn, nhưng vẫn như cũ mở tối khu phố. Chương 685, không, trả lại cho ta. Chương 685, không, trả lại cho ta. Hai bên đường phố là thấp bé rách nát dân cư, cửa sổ đóng chặt, tĩnh mịch tím mắng. Hắn vừa chạy ra mấy bước, phía trước cửa ngõ đột nhiên lóe ra hai cái bóng đen, chính là vừa rồi chạy trốn xẻo lị đầu thủ hạ. Bọn hắn hiển nhiên không có chạy xa, núp trong bóng tối quan sát. Nhìn thấy Lâm Ca Nhi một thân một mình chạy đến, trong mắt lần nữa lóe lên tham lam cùng hung quang. Mắt con, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Hai người cười gằn, một trái một phải bọc đánh tới. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Lâm Ca Nhi trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh, hắn tuyệt vọng dừng bước lại, dựa lưng vào băng lanh vách tường, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong mắt tràn đầy nước mắt. Trong ngực bao vải dầu như là nung đỏ quay hàn, cái kia ve sầu chấn động phảng phất biến thành tiếng chuông của tử thần. Phục bộ bán tàng cũng đuổi tới cửa ngõ, nhìn thấy phía trước chặn đường hai người, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn không chút do dự, tay phải giương lên, bù bù, hai chi độc châm bắn ra, thẳng đến hai người kia cổ họng. Nhưng lần này thương thế hắn quá nặng, lực đạo cùng chính xác đều mất lớn tiêu chuẩn. Hai người kia có phòng bị, đột nhiên hướng bên cạnh lóe lên. Độc châm sắt góc áo của bọn hắn bay qua, đính tại trên tường. Mẹ nó, uy người, muốn chết. Hai người vừa sợ vừa giận, rút ra bên hông đòn đao, hung tợn nhào về phía phục bộ bán tàng. Phục bộ bán tàng cường xách một hơi, rút ra bên hông ngâm độc phi tiêu, nên đón tiếp lấy. Nhưng hắn thương thế quá nặng, động tác kém xa bình thường mau lẹ. Vừa đối mặt, liền bị một người trong đó một đao vạch phá cánh tay. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại. Một cái khác lâu là thừa cơ một đao bổ về phía hắn mặt. Phục bộ bán tàng miễn cưỡng nghiêng người tránh thoát, nhưng dưới chân không vững, trùng điệp té ngã trên đất. Độc tố cùng mất máu mang tới cảm giác hôn mê giống như nước thủy triều đem hắn thôn vệ. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại lực bất tòng tâm. Cái kia hai tên lâu la lại nhảy gặp phục bộ bán tàng ngã xuống đất, trong mắt hung quang đại thịnh. Trước làm thịt cái này đi người, lại bắt con kia, bọn hắn giơ đao lên, cười gần nhào về phía phục bộ bán tàng. Mắt thấy phục bộ bán tàng liền muốn mệnh tang dưới đao. Ô, ô, ô. Một trận trầm thấp hùng hồn, lực xuyên thấu cực mạnh tiếng kèn, không có dấu hiệu nào tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong vang lên. Như là viễn cổ cự thú gào thét, trong nháy mắt vượt trên tất cả ồn ào. Ngay sau đó, khu phố hai đầu cửa ngõ đồng thời sáng lên một mảnh sáng như tuyết trướng mắt ánh lửa. Mấy chục chi cháy hừng hực bó đuốc, đem trọn con đường chiếu sáng giống như ban ngày. Kim nô vệ ở đây, bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói, một cái băng lãnh uy nghiêm, như là kim thiết ma sát thanh âm tại trong ánh lửa nổ vang. Bao mộng cực, như là địa ngục trở về ma thần, án đao đứng lặng tại khu phố một mặt. Hắn khô gầy thân hình tại dưới ánh lửa lôi ra thật dài, giống như quỷ mị bóng dáng. Màu đen vậy cá giáp thượng ngưng kết sương đêm, lóe ra băng lãnh hàn mang. Ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, đảo qua giữa sân đám người, mang theo khống chế hết thể sát ý băng lãnh. Phía sau hắn, mười mấy tên kim nô vệ binh lính tinh nhuệ cầm trong tay kình nỏ truy hồn lưng beo hẹp phong hồi đao, băng lãnh bó mũi tên tại dưới ánh lửa lóe ra chí mạng hàn mang. Như là trầm mặc cỗ máy rất chóc, trong nháy mắt phong tỏa khu phố tất cả lối ra. Xèo lị đầu hai người thủ hạ trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, như là bị làm định thân pháp. Trên mặt nhe răng cười ngưng kết thành cực hạn sợ hãi. Kim nô vệ, Mao Diêm Vương, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Xong, toàn xong. Trong tay hai người đoạn đao bịch một tiếng rơi trên mặt đất, thân thể run như run rẩy, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tha mạng a. quân gia, chúng ta là bị buộc. Phục bộ bán tàng nằm trên mặt đất, nhìn xem như là thần binh trên trời rơi xuống kim nô vệ cùng mao mộc cực, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Thất bại trong gang tấc, hắn dây rủa lấy muốn cắn nát dấu ở trong hàm răng túi độc y gì hạ nhị dạ sau cùng tôn nghiêm, nhưng mao mộng cực ánh mắt như là như thực chất khóa chặt hắn. Cầm xuống, để lại người sống. Mao mộng cực thanh âm băng lãnh thấu xương. Hai tên kim nô vệ binh sĩ như lang như hổ giống như nhào tới, trong nháy mắt tháo bỏ xuống phục bộ bán tàng cái cằm, đem hắn gắt gao đè xuống đất, chết để đoạn tuyệt hắn tự sát khả năng. Lâm Ca Nhi co quắp tại góc tường, nhìn xem bất thình lình kỳ biến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt cùng càng sâu sợ hãi. Kim nô vệ, Mao Diêm Vương, hắn thấy tận mắt Mao Diêm Vương xử quyết phạm nhân. Cái kia đấm máu tràng diện đến nay để hắn ác mộng liên tục. Hắn vô ý thức ôm chặt trong ngực bao vải dầu, thân thể nho nhỏ bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Mao mộng cực ánh mắt như là băng lãnh đèn pha, đảo qua Lâm Ca Nhi, rơi vào trong ngực hắn cái kia dính đầy nước bùn bao vải dầu bên trên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Hai tử Mao mộng cực thanh âm lạnh lùng như cũ, lại mang tới một tia kỳ dị, như là trấn an lại như đồng mệnh làm cho ý vị, tới, đem đồ vật giao cho bản tướng. Hắn chậm rãi tiến về phía trước một bước, bóng người khô gầy tại dưới ánh lửa bỏ ra bóng ma khổng lồ, như núi lớn ép hướng Lâm Ca Nhi. Lâm Ca Nhi nhìn xem Mao Mộng Cực tấm kia khô gầy như quỷ, mặt sẹo khuôn mặt dữ tợn, nhìn xem phía sau hắn những cái kia như là như tiêu thương đứng thẳng, tản ra thiết huyết sát khí kim ngô vệ binh sĩ, lại nhìn xem trên mặt đất giống như chó chết bị đè lại phục bộ bản tàng. To lớn sợ hãi như là băng lãnh cự thủ, gắt gao giữ lại cổ họng của hắn. Hắn nên làm cái gì? Đem bao vải dầu giao cho Mao Diêm Vương. Hắn sẽ như thế nào? Giống Kim Thuận Nghĩa một dạng bị giam nước vào lao, hay là giống phụ thân hắn Vương Hữu Đức một dạng? Hắn không dám nghĩ. Thế nhưng là, không giao, hắn có thể trốn được sao? Hắn tuyệt vọng ngắm nhìn bốn phía, kim nô vệ binh sĩ băng lãnh bó mũi tên đã khóa chặt hắn mỗi một cái phương hướng, chắp cánh khó thoát. Trong ngực ve sầu còn tại tiếp tục không ngừng mà chấn động, phản phất tại thúc giục hắn làm ra sau cùng lựa chọn. Nước mắt im lặng trượt xuống, hắn thân thể nho nhỏ tại Mao Mộng Cực cái kia to lớn uy áp bên dưới, như làn nến tàn trong gió giống như run lẩy bẩy. Thời gian phản phất đọc lại, bó đốt thiêu đốt phát ra đôn đốt bạo hưởng, dấu chân nhỏ xuống thanh âm tại tĩnh mịch trên đường phố rõ ràng có thể nghe. Kim nô vệ binh sĩ như là như pho tượng không nhúc nhích tí nào, chỉ có băng lãnh bó mũi tên tại dưới ánh lửa có chút lấp lóe. Tản ra trí mạng hàn ý quỷ trên mặt đất, hai tên lâu la lại nhảy run như run rẩy, cái chán gắt gao chống đỡ lấy băng lánh mặt đất, không dám thở mạnh. Phục bộ bán tàng bị gắt gao đè xuống đất, cái cằm chật khớp thống khổ để hắn phát ra mơ hồ không rõ nghẹn nào, trong mắt tràn đầy oán độc cùng tuyệt vọng hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Ca Nhi trong ngực bao vải dầu. Mao Ngộng cực kiên nhẫn tựa hồ bị cái này tĩnh mịch mài mòn hầu như không còn. Hắn gầy teo ngón tay tại bên hông trên chuôi đao nhẹ nhàng đánh, phát ra đát. Đát nhẹ vang lên, như là đòi mạng đến ngược. Thanh âm kia không lớn, lại như là trọng truy giống như đập vào Lâm Ca Nhi yếu ớt tiếng lòng bên trên. Hắn thân thể nho nhỏ run lên bần bật, vô ý thức lui lại một bước, gót chân lại đâm vào băng lánh trên vách tường, lui không thể lui. Hai tử Mao Mộng Cực thanh âm vang lên lần nữa, so vừa rồi lạnh hơn, mang theo một tia không thể nghi ngờ áp bách, bản tướng lời nói, không nói lần thứ hai. Đem vật kia giao ra. Hắn có chút nghiêng đầu, một ánh mắt ra hiệu. Hai tên kim nô vệ binh sĩ lập tức tiến lên một bước, nặng nề ủng chiến đạp ở trên đường lát đá, phát ra trầm một đông. Đông, âm thanh. Như là đạp ở Lâm Ca Nhi tim. Trong tay bọn họ kình nỏ có chút nâng lên, băng lãnh bó mũi tên tại dưới ánh lửa lóe ra u lam ngâm độc hàn quang, tinh chuẩn chỉ hướng Lâm Ca Nhi ngực. Sợ hãi tử vong như là nước đá thêm thức ăn. Lâm Ca Nhi huyết dịch khắp người phảng phất trong nháy mắt đông kết. Hắn gắt gao cắn môi dưới, nếm đến mùi máu tanh nồng đậm. Trong ngực bao vải dầu nóng hổi không gì sánh được, ve sầu chấn động phảng phất muốn xuyên thấu bộ ngực của hắn. Hắn nhớ tới Kim Thuận Nghĩa trước khi chết cái kia vặn vẹo mặt, nhớ tới phục bộ bán tàng cái kia giống như rắn độc ánh mắt, nhớ tới hắc hạt thủ hạ xẻo đao dữ tợn. Hắn không thể cho bọn hắn, tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là Mao Diêm Vương, hắn sẽ giết ta sao? Hắn run rẩy ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ trong mông lung, nhìn thấy Mao Mộng Cực cặp kia sâu không thấy đáy, như là hàn đạm giếng cổ giống như con mắt. Ở trong đó không có thương hại, không có nhiệt độ, chỉ có băng lãnh xem kỹ cùng khống chế hết thể hở hững. Phản phất hắn không phải một cái sống sờ sờ hải tử, mà là một kiện cần xử lý vật phẩm. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Ca Nhi trong ngực ve sầu đột nhiên phát ra một trận cực kỳ bén nhọn, như là bầy ong vỡ tổ giống như gấp rút vù vù. Đồng thời, đỉnh điểm sáng màu đỏ điên cuồng lấp lóe, quang mang xuyên thấu bao vải dầu. Tại mờ tối trên đường phố bỏ ra một mảnh nhỏ quỷ dị hồng quang, bất thình lình dị biến làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Ân, Mao Mộng Cực lông mày cao lại, ánh mắt lợi hại trong nháy mắt khóa chặt Lâm Ca Nhi ngực. Hồng quang kia, cái kia bù bù, tuyệt không phải vật tầm thường. Bảo hộ tướng quân, một tên kim nô vệ tiểu giáo quát chói tai. Vài tên binh sĩ lập tức tiến lên một bước, đem Mao Mộng Cực hộ tại sau lưng, tên nọ trong nháy mắt nhắm ngay Lâm Ca Nhi. Lâm Ca Nhi cũng bị biến cố bất thình lình giáng ngục. Tay hắn bận bịu chân loạn địa muốn che cái kia lấp lóe hồng quang, lại không làm nên chuyện gì. Bao vải dầu tại trong ngực hắn điên cuồng chấn động, phảng phất muốn tránh ra. Hắn dọa đến hồn phi phách tán, vô ý thức hét lên một tiếng, nhẹ buông tay. Lạch cạch, bao vải dầu rơi xuống tại Lâm Ca Nhi chân trước trên mặt đất. Bao khỏa vải dầu tản ra một góc, lộ ra bên trong quyển kia nhuốm máu 325 xì cắt xi măng phối phương cùng công nghệ tham số tuyệt mật sổ một góc. Còn có cái kia lóe ra trướng mắt hồng quang, điên cuồng chấn động màu đen ve sầu. Cầm xuống. Mao Ngộng Cực trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không chút do dự hạ lệnh. Hai tên kim nô vệ binh sĩ như mãnh hổ giống như nhào tới. Một người trong nháy mắt đem Lâm Ca Nhi như là con gà con giống như cầm lên, gắt gao để lại. Một người khác thì như thiểm điện cúi người, một bà nhấc lên trên đất bao vải dầu cùng bé sầu. "Không, trả lại cho ta." Lâm Ca Nhi phát ra tuyệt vọng kêu khóc, liều mạng dãy rủa, nhưng như là kiến càng lấy cây. Chương 686, triệt để quét sạch. Chương 686, triệt để quét sạch. Mao Mộng Cực tiếp nhận binh sĩ đưa lên bao vải dầu, nhìn cũng chưa từng nhìn quyển sổ kia, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại cái kia còn tại điên cuồng lấp lóe chấn động vẽ sầu bên trên. Hắn khô gầy ngón tay nắm cái kia băng lãnh vỏ kim loại, cảm thụ được cái kia mãnh liệt chấn động cùng trướng mắt hồng quang, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. "Ý thì hạ vẽ sầu." "Hừ." Chút tài mọn, hắn đột nhiên dùng sức bóp. Giang rắc, một tiếng vang dọn. Vẽ sầu sắc ngoài vỡ vụn. Hồng quang trong nháy mắt dập tắt. Chấn động im bặt mà dừng, biến thành một đống không có chút nào tức giận sát vụn. "Mang về, chặt chẽ chỗ giữ." Mao Mộng Cực đem bao vải dầu ném cho sau lưng thân vệ, ánh mắt đảo qua bị đè lại Lâm Ca Nhi cùng trên mặt đất giống như chó chết phục bộ bản tàng, còn có hai cái này giặc qua đồng đảng, cùng nhau giải vào trấn phủ Ti Tử Lao. Bản tướng muốn đích thân thẩm vấn. "Là." Binh sĩ cùng kêu lên hết lại, thanh trấn bầu trời đêm. Lâm Ca Nhi như là bị rút đi tất cả khí lực, sủi lơ tại binh sĩ kìm sắt giống như trong đại thủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt tung hành, trong mắt chỉ còn lại có vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. "Xong, toàn xong." Hắn sẽ bị nhốt vào trong truyền thuyết kia, ngay cả quỷ đô ra không được trấn phủ Ti Tử Lao, giống Kim Vận Nghĩa một dạng. Hắn sẽ không còn được gặp lại mẹ. Hắn thân thể nho nhỏ bởi vì to lớn bi thương và sợ hãi mà kịch liệt co quắp, phát ra không đè nén được nghẹn nào. Phục bộ bán tàng bị thô bạo kéo lên, cái cằm chật khớp thống khổ để hắn diện mục và mèo, nhưng hắn trong mắt cái kia bán độc cùng tuyệt vọng hỏa diễm lại thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mao Mộng Cực, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, phản phất tại nguồn rủa. Tắt ma phiên nhiệm vụ, triệt để thất bại. Hắn không chỉ có không thể cầm tới tình báo, ngược lại thành tù nhân. Ý gì hạ nhịn chúng xỉ nhục. Hắn hận không thể lập tức chết đi. Nhưng Kim Lô vệ sĩ binh gắt gao chụp lấy hắn khớp nối, để hắn ngay cả cắn lưỡi tự vẫn đều làm không được. "Mao tướng quân, cái kia, vậy chúng ta quỳ trên mặt đất hai tên lâu la lại nhải như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, dập đầu như dã tỏi, chúng ta là lương dân a, là bị giặc ép. Cầu tướng quân khai ân, tha mạng a." Mao Mộng Cực lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, như là nhìn hai cái sâu kiến. "Hắc hạt người, thử, trợ trụ vi ngược, thư thông giặc qua, tội thêm một bậc, ấn xuống đi, chờ đợi xử lý. Tướng quân tha mạng a, tha mạng a." Hai người phát ra như rết heo chu lên, bị Kim Lô vệ sĩ binh như là kéo như chó chết kéo đi. Mao Mộng Cực cán đao đứng lặng, bóng người khô gầy tại dưới ánh lửa lôi ra thật dài, như là ma thần bóng dáng. Hắn vẫn nhìn bị triệt để khống chế khu phố, trong mắt không có chút nào thắng lợi vui sướng, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo thâm thúy. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng nơi xa mảnh kia bị bóng tối bao trùm bỏ cả ổ phương hướng, thanh âm như là hàn băng đập xuống, truyền lệnh: "Phong tỏa bỏ cả ổ tất cả cửa ra vào, điều súng đạn doanh vây quanh bỏ cả ổ. Trước hừng đông sáng, một con rồi cũng không cho bay ra ngoài. Hắc hạt, nên thu lưới." "Là, lính liên lạc lĩnh mệnh, chở mình lên ngựa, mau chóng bay đi." Mao Mộng Cực ánh mắt cuối cùng rơi vào bị binh sĩ áp lấy, như làn nến tàn trong gió giống như run lẩy bẩy Lâm Ca Nhi trên thân, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp, khó nói nên lời quan mang. "Đứa nhỏ này, có lẽ còn hữu dụng." Hắn phất phất tay, "Mang đi." Kim Lô vệ sĩ binh áp lấy tù binh, như là nước thủy triều đen kịt giống như cấp tốc tối lui. Bó đuốc quang mang dần dần đi xa, khu phố một lần nữa lâm vào tĩnh mịch hắc ám. Chỉ có trên mặt đất cái kêu bảy bị đạp nát chuột thi thể cùng mấy giọt chưa khô cạn máu đen, im lặng nói vừa rồi trận kia kinh tâm động phách liều mạng tranh đấu. Bò cạp ổ chỗ sâu, hôi thối tràn ngập. Hắc hạt tốt lều bên trong, ngọn đèn ngọn lửa bất an nhảy lên. Hắc hạt bực bội đi dạo, tàn bộ, trong mắt tam giác lóe ra hung lệ mà tham lam quan mang. Xeo lị đầu bưng bít lấy đen nhánh tối giữa, tản ra hôi thối cổ tay, vì trên mặt đất, đau đến nghe răng trợn mắt, đứt quãng hồi báo vừa rồi gặp phải. "Già, lão đại, cái kia bị người quá tà môn, sẽ thả độc châm. Còn có Kim Lô vệ, Mao Diêm Vương đích thân đến, xeo lị đầu cùng chó dại, bị bắt, cái kia, mắt con kia, cũng bị bắt phế vật, một đám phế vật." Hắc hạt một cước đem xeo lị đầu đạp lăn trên mặt đất, tức giận đến toàn thân phát run, đến miệng còn bị bay, còn gãy hai người thủ hạ. Càng đáng sợ chính là, Mao Diêm Vương tự mình xuất thủ, còn bắt uy người cùng đứa bé kia. Hắn cảm giác một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn như là băng lãnh rắn độc, cuốn lên cổ của hắn. Hắn đông nhiên nắm lên bầu rượu trên bàn, hung hăng ngực một hớp thấp kém tiêu đao tử, ý đồ đè xuống sợ hãi trong lòng. "Mẹ nó, Mao Diêm Vương, hắn có thể hay không?" Hắn lời còn chưa dứt, "Ô, ô, ô." Cái kia trầm thấp hùng hồn, lực xuyên thấu cực mạnh Kim Lô vệ tiếng kèn, giống như tử thần triệu hoán, lần nữa ở trong trời đêm thê lương vang lên. Lần này, thanh âm gần trong gang tấc, phản phất ngay tại bọ cạp ổ đỉnh đầu nổ vang. Ngay sau đó, toàn bộ bọ cạp ổ bên ngoài, trong nháy mắt sáng lên vô số bó đuốc, như là một đầu to lớn, thiêu đốt hỏa long, đem toàn bộ xóm nghèo bao bọc vây quanh. Ánh lửa ngút trời, tương dạ không chiếu rọi đến giống như ban ngày. Vô số Kim Lô vệ sĩ binh thân ảnh tại trong ánh lửa như ẩn như hiện. Càng đáng sợ chính là, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng kim loại ma sát, một loại trầm thấp mà kiềm chế, như là sấm rền nhấp nô giống như cùng cụt. Cùng cụt tiếng vang lên. Đó là súng lửa nhét vào đạn dược thanh âm. Mười mấy tên trang bị lúc đầu súng mồi lửa súng đạn doanh binh sĩ, tại thuẫn bài thủ điểm hộ bên dưới, họng súng đen ngòm nhắm ngay bọ cạp ổ lối vào cùng từng cái khả năng chạy trốn đường đi. Người ở bên trong nghe, một cái vang dội mà thanh âm băng lãnh thông qua to lớn ra đồng loa vang lên, như là như lôi đỉnh lăn qua toàn bộ bọ cạp ổ. Phụng thế tử điện hạ quân làm cho, kim nô vệ thiếu phỉ, chứa chấp giặc oa mật thắng người, giết chết bất luận tội. Hạng các ngươi trong một nén nhang, giao ra chùm thổ phỉ hắc hạt cực kỳ vây cánh, thúc thủ chịu trói. Nếu không chó gà không tha, chó gà không tha, chó gà không tha. Kim nô vệ sĩ binh giận dữ hét lên, tiếng gầm giống như là biển gầm của tới, chấn động đến rách nát túp lều tốc tốc phát run. Bọ cạp ổ trong nháy mắt sôi trào, hoảng sợ tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, tiếng chửi rủa, kêu rên tuyệt vọng âm thanh rót thành một mảnh. Các lưu dân như là bị hoảng sợ con kiến, tại chật hẹp ô uế trong đường tắt tán loạn. Có người ý đồ từ biên giới lô rách chui ra đi, lập tức bị bên ngoài phóng tới tên nỏ đóng đinh ở trên tường. Có người muốn phản kháng, cầm lấy gậy gỗ cùng dao phay, nhưng đối mặt đen ngòm súng lửa cùng xâm nghiêm quân trận, trong nháy mắt bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Hắc hạt mặt xám như tro, trong mắt tam giác tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng điên cuồng. Xong, toàn xong. Mao Diêm Vương đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Mẹ nó, liều mạng với bọn hắn, hắn bỗng nhiên rút ra bên hông đòn đao, phát ra như dã thú gào thét. Các huynh đệ, cầm vũ khí, giết ra ngoài, giết một cái đủ bốn, giết hai cái kiếm lời một cái. Nhưng người hưởng ứng lắc đắc không có mấy. Đại bộ phận lâu la đã sớm bị kim nô vệ trận thế sợ vỡ mật, kêu cha gọi mẹ bốn chỗ ẩn nút. Chỉ có mấy cái dân liều mạng đỏ hướng mắt, cầm vũ khí đơn giản, tụ tập đến hắc hạt bên người. Châm lửa, đốt, cho láo tử đốt. Hắc hạt trong mắt lóe ra điên cuồng qua mang, hắn biết mình tuyệt không sinh lộ, chỉ muốn kéo càng nhiều người đệm lưng, đem nơi này toàn đốt đi, để Mao Diêm Vương cho láo tử cho cùng. Mấy cái dân liều mạng lập tức nhóm lửa bó đuốc, điên cuồng địa điểm đốt chung quanh phá giấy dầu cùng vật liệu gỗ. Ngọn lửa trong nháy mắt luồn lên, khói đặc cuồn cuộn, toàn bộ bọ cạp ổ lâm vào một vùng biển lửa cùng hỗn loạn. Ngu xuẩn mất khôn, giết. Mao Ngộng cực thanh âm băng lãnh giống như tử thần tuyên án. Phanh, phanh, phanh. Đinh Hai nhức góc súng lửa tiếng oanh minh trong nháy mắt xé rách bầu trời đêm, như là kinh lôi nổ vang. Đạn chí như là như mưa to bắn vào đám người hỗn loạn cùng tiêu đốt tốt đều. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, phòng ốc tiếng sụp đổ, hỏa diễm thiêu đốt đôm đốt âm thanh đan vào một chỗ, như là nhân gian địa ngục. Bắn tên nọ như là châu chấu giống như bắn ra. Tinh chuẩn thu gặt lấy ý đồ phản kháng hoặc chạy trốn sinh mệnh. Kim nô vệ sĩ binh như là màu đen dòng lũ sắt thép, tại súng lửa cùng tên nỏ yểm hộ bên dưới, đạp trên chỉnh tề mà bước chân nặng nề, bắt đầu hướng bọ cạp ổ trung tâm tiến lên. Đao quang lấp lóe, huyết nục văng tung tóe. Bất luận cái gì có can đảm người phản kháng, trong nháy mắt bị chặt té xuống đất. Lãnh gốc, hiệu suất cao, như là tinh chuẩn cô máy giết chóc. Hắc hạt cơ đòn đao, như là thú bị nhốt giống như tà xung hữu đột, trên thân đã trúng hai mũi tên. Máu tươi nhuộm đỏ vào áo. Hắn điên cuồng chém giết, nhưng rất nhanh liền bị mấy tên kim nô vệ sĩ binh vây quanh. Băng lãnh lưỡi đao giống như rắn độc đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Hắn cúi đầu nhìn xem thấu ngực mà ra mũi đao, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, cuối cùng như là bùn nhau giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cặp kia đến chết đều tràn ngập tham lam cùng hung lệ mắt tam giác, gắt gao trừng mắt ánh lửa ngút trời bầu trời đêm. Bọ cạp ổ hủy diệt, như là hố huyện trong góc tối một cái mủ nhọt bị triệt để quét trừ. Chương 687, tội chết có thể miễn. Chương 687, tội chết có thể miễn. Sùng Minh Sa Châu, thâm thủy cảng ồn ào náo động như là không bao giờ ngừng nghỉ triều tịch, ngày đêm anh minh. Vạn tấn cự luân phá sóng hào khổng lồ thân thể sắt thép vững vàng dừng sắt ở mới tinh đá hoa cương nơi cập bến bên trên, thu to dây thừng như là cự mãng quấn quanh ở gang hệ lãm cái cọp bên trên. Cao ngất cần trục truyền tay cầu tại hơi nước bàn kéo trong tiếng ngựa hí chậm rãi chuyển động, to lớn móc sắt tinh chuẩn thăm dò vào khoang thuyền, sắp thành chói dây đồng, nặng nghề cơ giới bộ kiện vững vàng treo lên, rời về phía đèn đuốc sáng trưng chữ giáp nhà kho. Đám nhân công bút vắt mình trần cổ đồng lưng tại thần quang bên dưới bóng loáng phát sáng, khiêng nặng nghề bao tải, hô hào hùng hồn phòng giam, tại cầu tàu bên trên rót thành một cỗ lao nhanh huyết đục dòng lũ. Bến cảng, máy này do sắt thép, xi măng, hơi nước cùng huyết đục cấu trúc khổng lồ máy móc, chính lấy hiệu suất kinh người cao tốc vận chuyển, phun ra nuốt vào lấy đến từ võ thành, thân môn thậm chí xa xôi Nam Dương công nghiệp huyết mạch. Nhưng mà, cùng bến cảng cái này sôi trào, tràn ngập lực lượng cảm giác ồn ào náo động hoàn toàn khác biệt, tại Hô huyện Tân Thành khu hội tâm, tòa kia do Nguyên huyện nhà xây dựng thêm, cảnh giới xâm nghiêm Hô huyện đặc khu kinh tế phủ tổng đốc bên trong, bầu không khí lại trầm ngưng như nước, mang theo một loại khống chế hết thảy tỉnh táo cùng tâm thúy. Phủ tổng đốc chính đường, cao rộng rãi nghiêm túc. To lớn gỗ tử đàn trên bình phong, phú điêu lấy khí thế bàng bạc trưởng giang Đông Hải vạn dặm hình. Dưới đường, hai hàng tử đàn ghế dựa bốn chân chia nhóm hai bên. Giờ phút này, Lâm Chân cũng không ngồi ngay ngắn chủ vị, mà là chắp tay đứng ở bức kia to lớn Hô huyện đặc khu kinh tế tổng thể quy hoạch xa bản trước. Xa bản chế tác tinh lương, núi non sông ngòi, bến cảng bến tàu, con đường cầu nối, quy hoạch bên trong khu công nghiệp, khu buôn bán, khu dân cư, học đường, y quán, công viên sinh hóa. Rõ ràng rành mạch, như là hơi co lại vương quốc. Hắn thân mang một bộ thanh lịch xanh nhạt bản rồng thường phục, thân hình thẳng tắp như tùng, khí độ trầm ngưng như núi. Thần quang xuyên thấu qua cao lớn cửa sổ thủy tinh linh, vẩy vào hắn trầm tĩnh trên gò má, phát họa ra thâm thúy hình dáng. Trong tay hắn vuốt khối kia ôn nhuận dương chi bạch ngọc beo, ánh mắt bình tĩnh quét mắt trên sa bàn mỗi một chỗ chi tiết, như là thần linh quan sát chính mình quốc gia. Điện hạ Tiêu Hàn Chu thân mang màu tràm nho sam, cầm trong tay một quyển văn thư, đứng hầu một bên, thanh âm trong sáng mà trầm ổn, phá sóng hào dương buồn hào đã thuận lợi hoàn thành thủ hàng giữa hàng. Đám đầu tiên võ thanh cơ giới hán phân xưởng thiết bị, tề lỗ thủy nê hán nguyên liệu, Nam Dương cao su cùng mỏ thiết đã toàn bộ nhập kho. bến cảng điều hành trung tâm vận chuyển tốt đẹp, cất vào kho, chuyển vận, đăng ký các phân đoạn dính liền thông thuận, chưa ra chỗ sơ suất. Lâm Chân khẽ mút cằm, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên xa bản đầu kia bốn lượn kéo dài, kết nối bến cảng cùng Tân Thành nội địa thô tơ hồng trên đường, hô cảng đại đạo. Con đường tiến độ. Bẩm điện hạ Sở Tích Linh thanh âm thanh lãnh vang lên. Nàng một thân dễ dàng cho hành động màu trạm đồ lao động, tóc dài đơn giản buộc lên, mang trên mặt một tia thức đêm sau mọi bệnh, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ưng. Hô cảng đại đạo đồng thời bến cảng đến vườn kỹ nghệ đoạn đường đá vụn cơ trải đã hoàn thành 95 vôi vữa cứng hóa tầng ngay tại phân đoạn đổ bê tông. Theo điện hạ yêu cầu, giữ lưu lại tương lai trải đường dây xúc vật kéo quỹ đạo xe ngựa cơ rãnh. Hai kỳ vườn kỹ nghệ đến Tân Thành khu hoạch tâm nền đường mở rộng đã hoàn thành 70 dự tính trong vòng 10 ngày toàn tuyến quan thông. Dọc tuyến dự thiết vận chuyển nước đường ống, danh thoát nước đồng bộ tiến lên, do công bộ Tiêu Hàn Chu chủ hoạch kiến lập chuyên gia giám sát. Lâm Chân đầu ngón tay tại trên ngọc bội nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt nhìn về phía trên xa bàn mảnh kia ghi chú Hồ Đông công nghiệp viên khu vực, vừa kỹ nghệ. Đám đầu tiên năm nhà hoạch tâm nguyên bộ xí nghiệp đã ký tên vào ở hiệp nghị trương lệ thanh âm ngay sau đó vang lên, nàng hôm nay mặc một thân lưu loát màu trắng thêu ngân tuyến tay áo váy dài, áo khoác màu trắng bản ý, khôn khéo giả dặn bên trong lộ ra vẻ ung dung, võ thanh cơ giới phần hán, thể lỗ thủy nê phần hán, giang nam phượng chức cơ giới hán, kim lăng giá thiết phượng, tô hàng tình vị khí kiệt chỗ. Khu xưởng bản vẽ quy hoạch đã do Tích Linh muội muội xét duyệt trả lời, đám đầu tiên dùng đã hoàn thành vương bước, bộ phận nhà máy nền tảng đã mở đảo. Đặc khu chiêu thương phục vụ trung tâm đã hiệp trợ hoàn thành thu nhận công nhân chiêu mộ, vật liệu xây dựng mua sắm kết nối. Khắc, đặc khu tiền trang chủ hoạch kiến lập phương án đã định ra, điều lệ, vốn cổ phần kết cấu, chuẩn bị kim tỷ lệ đã hạch định, đợi điện hạ ngự lãm trả lời sau, liền có thể treo bảng tên vận doanh. Nàng nói, đem một phần thiết kế tinh mỹ sổ con cung kính trình lên. Lâm Trăng tiếp nhận sổ con, cũng không lập tức lật ra, ánh mắt chuyển hướng đứng trang nghiêm một bên Mao Mộng Cực, chỉ ăn. Mao Mộng Cực cán đao không ngời, huyền hắc ngư lân giáp tại thần quang bên dưới hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang trạch, trên khuôn mặt khô gầy cái kia đạo mặt sẹo như là khắc lên đi bình thường, thanh âm khàn giọng trầm thấp, bến cảng, đại lộ, vườn kỹ nghệ khu hội tâm. Kim Ngô vệ ngày đêm tuần phòng, không ngại. Mới tăng đặc khu tuần phòng đội 300 người, đã hoàn thành cơ sở thao huấn luyện, đầu nhập mặt đường tuần tra. Đêm qua hắn dừng một chút, thanh âm lạnh hơn, nhà máy xi măng giặt qua chui vào sự kiện đã tra ra. Thủ lĩnh đạo tặc phục bộ bán tàng trọng thương đang lẩn trốn, kỳ đồng đảng 3 người bị cách sát, 2 người bị bắt Vương Nhị Cầu, Lý Lao Yên. Khắc, lưu dân quật bỏ cạp giúp chùm thổ phỉ đen bỏ cạp cực kỳ nòng cốt 7 người, tại đêm qua tụ chúng kháng pháp, phóng hỏa đốt kho, đã bị tại chỗ cách sát. Dư đảng 37 người toàn bộ bắt được. Thu được uy quốc tín vật minh tiền một viên, cùng hư hư thực thực si mang phối phương bản sao một quyển. Người liên quan phạm cập vật chứng đã giải vào chân phủ ti tử lao, chờ đợi điện hạ xử lý. Lâm Trăng trên mặt vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào, phản phất đêm qua trận kia kinh tâm động phách ám chiến cùng huyết tinh thánh tẩy, bất quá là trên bàn cờ mấy cái dâu dịa quân cờ bị quét xuống. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua đám người, Lâm Ca Nhi. Mao Ngộng Cực trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ba động, đứa bé kia cũng bị giam giữ. Theo cha, nó cùng cao lệ mật thám Kim Thuận Nghĩa đi lại thân mật, đêm qua mang theo có uy quốc minh tiền cùng ý đồ chuyển di hư hư thực thực tang vật bao vải dầu. Hiện cùng nhau bắt giữ tại trấn phủ thi. Trong đường bầu không khí có chút ngưng tụ. Lâm Ca Nhi, cái kia tại bến cảng công trường chân chạy thân ảnh gầy nhỏ, lại cuốn vào như vậy vòng xoáy. Lâm Chân trầm mặt một lát, đầu ngón tay tại trên ngọc bội nhẹ nhàng điểm một cái, dẫn hắn đi lên. Một lát sau, hai tên kim nô vệ binh sĩ áp lấy một cái thân ảnh nhỏ gầy đi vào chính đường. Chính là Lâm Ca Nhi. Hắn mặc một thân rõ ràng không vừa vặn, thô ráp áo tù, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi khô nứt, đầu tóc rối bời, toàn thân dính đầy nước bùn cùng vết máu khô khốc đêm qua dãy rủa bố trí. Hắn cúi đầu, thân thể nho nhỏ bởi vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, như là trong gió thu lá rụng. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn bất luận kẻ nào, nhất là công đường vị kia như là thần linh giống như cao cao tại thượng thế tử điện hạ. Trấn phủ ti tử lao cái kia âm trầm, băng lãnh, tràn ngập huyết tinh cùng tuyệt vọng khí tức hoàn cảnh, sớm đã phá hủy hắn cuối cùng một tia dũng khí. Hắn cảm giác chính mình giống một cái bị ném vào lăn chảo dầu con kiến, lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền vỡ nát. Ngẩng đầu lên, Lâm Chân thanh âm không cao, lại mang theo một loại xuyên thấu lòng người lực lượng, rõ ràng truyền vào Lâm Ca Nhi trong tai. Lâm Ca Nhi toàn thân run lên, như là con thỏ con bị giật mình, vô ý thức ngẩng đầu. Khi ánh mắt của hắn tiếp xúc đến Lâm Chân cặp kia thâm thúy, bình tĩnh, phản phất có thể thấy rõ hết thảy đôi mắt lúc, to lớn sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Hắn phủ một tiếng sủi lơ trên mặt đất, cái chán gắt gao chống đỡ lấy băng lánh bóng loáng gạch vàng mặt đất, phát ra không đè nén được, như là ấu thú giống như nghẹn nào, điện hạ, nhiều, tha mạng, nhỏ, tiểu nhân, hoan uổng, tiểu nhân, cái gì? Cũng không biết nước mắt như là gây mất tuyến hạt châu, mãnh liệt mà ra, hỗn hợp có nước bùn. Tại trên mặt đất chân bóng nhân mở một mảnh nhỏ vết bẩn. Trong đường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lâm Ca Nhi kiềm chế tiếng nước nở đang vang vọng. Trương Lệ trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, Sở Tích Linh lông mày cao lại, Tiêu Hàn Chu ánh mắt phức tạp, Mao Ngộng Cực thì mặt không biểu tình, như là đúc bằng sắt. Lâm Chân lặng lặng mà nhìn xem trên mặt đất đoàn kia bởi vì sợ hãi mà co lại thành một đoàn thân ảnh nhỏ nhỏ, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, dừng ở Lâm Ca Nhi trước mặt. Màu đen bàn long văn mui ủng khoảng cách Lâm Ca Nhi tay run rẩy chỉ có tấc hơn. "Ngươi gọi Lâm Ca Nhi?" Lâm Chân thanh âm bình tĩnh như trước, nghe không ra hỉ nộ. Là tiểu nhân. Lâm Ca Nhi thanh âm run không thành điệu. Vương Hữu Đức là gì của ngươi? Lâm Ca Nhi toàn thân cực chấn, như là bị một đạo thiểm điện bổ trúng. Phụ thân cái kia bị hắn tự tay mai táng tại ký ức chỗ sâu, như là ác mộng giống như danh tự. To lớn hoảng sợ cùng sỉ nhục cảm giác trong nháy mắt che mất hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt tung hoành, trong mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi cùng một tia thâm tàng oán hận. Không, không phải. Tiểu nhân không có cha. Tiểu nhân. Là cô nhi hắn nói năng lộn xộn, thanh âm khàn giọng. Lâm Chân ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu Lâm Ca Nhi yếu ớt nguy trang, thấy được cái kia co quắp tại tốt lều nơi hẻo lánh, mắt thấy phụ thân điên cuồng tự sát tuyệt vọng hài đồng. Hắn không có hỏi tới, lời nói xoay chuyển, Kim Thuận Nghĩa vì sao tìm ngươi? Vải dầu kia trong bọc đồ vật, từ đâu mà đến? Lâm Ca Nhi như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng khóc lóc kể lể, về. Bẩm điện hạ, tiểu nhân không biết Kim lão bản. Hắn thụ thương, sắp chết. Để tiểu nhân đưa hắn đi y quán. Cái kia, túi kia, là hắn. Hắn kín đáo đưa cho tiểu nhân. Nói rất trọng yếu. Để tiểu nhân đảm bảo. Tiểu nhân thật cái gì cũng không biết á. Điện hạ hắn một bên khóc, một bên dùng bẩn thỉu tay áo lung tung lau nước mắt, bộ dáng thê thảm đáng thương. Cái kia Minh Thiền đâu? Lâm Chân truy vấn, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác các bách. Minh Thiền. Lâm Ca Nhi sững sờ, mở mịt lắc đầu, tiểu nhân không biết. Cái kia côn trùng là Kim lão bản trong bọc, nó biết di động. Sẽ gọi. Tiểu nhân sợ sệt. Chương 688, tội sống khó tha. Chương 688, tội sống khó tha. Lâm Chân không hỏi thêm nữa. Hắn quay người, ánh mắt nhìn về phía Mao Mộng Cực, đồ vật. Mao Mộng Cực lập tức tiến lên, hai tay trình lên một cái dùng vải dầu cẩn thận bao khỏa vật. Lâm Chân tiếp nhận, giải khai vải dầu. Bên trong là hai dạng đồ vật, một bản trang bìa nhuộm đỏ sẫm vết máu, biên giới hư hại giấy sổ, 325 silicat xi măng phối phương cùng công nghệ tham số tuyệt mật, còn có một cái sắc ngoài vỡ vụn, kết cấu tinh xảo, nhưng đã không có chút nào tức giận kim loại đen Minh Thiền. Lâm Chân cầm lấy quyển sổ kia, thiện tay lật ra vài trang. Phía trên là tinh tế lại hơi có vẻ viết ngoáy bút tích, kỹ càng ghi chép xi măng nguyên liệu phối trộn, đúng khô nhiệt độ, mài mảnh độ các loại hạch tâm tham số, bên cạnh còn có không ít phê bình chú giải cùng sửa chữa vết tích. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, phản phất nhìn không phải giá trị liên thành công nghiệp cơ mật, mà là một bản bình thường sổ sách. Một lát sau, hắn đem sổ khép lại, đưa cho sau lưng Sở Tích Linh. Tích Linh, nhìn xem. Sở Tích Linh cung kính tiếp nhận, nhanh chóng đọc qua, thanh lanh trong đôi mắt hiện lên một tia rồi mang, điện hạ, này phối phương. Cùng thân tiếp chủ trì nghiên cứu 325 hạch tâm tham số có 7 thành tương tự, nhưng bộ phận mấu chốt số liệu có sai, nhất là nung khô nhiệt độ khu gian cùng xỉ bằng tăng thêm tỷ lệ, nếu theo đời này sinh, thành phẩm cường độ đem giảm bớt đi nhiều, lại dễ nứt ra. Xác nhận trong lúc đội vã miêu tả, hoặc cố ý giả dối. Nàng thanh âm tỉnh táo, mang theo chuyên nghiệp phán đoán. Lâm Chân khẽ bước cằm, tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn lại cầm lấy cái kia vỡ vụn Minh Thiền tại đầu ngón tay thưởng thức một lát. Kim loại băng lãnh xúc cảm cùng nội bộ tinh vi bánh răng kết cấu, cho thấy uy quốc không tầm thường công nghệ trình độ. Uy người đồ chơi nhỏ hắn tiện tay đem Minh Thiền ném vào vải dầu bên trên, ngữ khí đạm mạc, phảng phất vứt bỏ một kiện rác rưởi. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy Lâm Ca Nhi trên thân. Lâm Ca Nhi Lâm Chân thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại quyết định lực lượng bản mệnh. Phụ vương của ngươi có đức, an hối lộ trái pháp luật, thịt cá bách tính, tội ác tày trời, đã gieo gió gặt bão. Mẹ ngươi tại dệt công xưởng, cần cù bản phận, đã lấy được tân sinh. Ngươi, bạn có thể an phận thủ thường, bằng hai tay kiếm một phần tương lai. Lâm Ca Nhi nghe được mẫu thân tin tức, toàn thân chấn động, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra quang mang mãnh liệt. Mẹ còn sống, còn tại công xưởng. Hắn còn có mẹ. Nhưng Lâm Chân lời nói xoay chuyển, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi tư thông bên ngoài điệp, truyền lại văn kiện mật, người mang địch quốc tín luật, theo đại càn luật cùng đặc khu thời gian chiến tranh quản chế điều lệ lúc này lấy thông đồng với địch phản quốc luận sự. Lập tức chém, nêu đầu thị chúng. Chém. Lập tức chém. Lâm Ca Nhi như bị sét đánh, trong nháy mắt mặt không còn chút máu, to lớn sợ hãi như là nước đá thêm thức ăn, đem hắn vừa mới dấy lên một tia hy vọng triệt để dội tắt. Hắn sủi lơ trên mặt đất, ngay cả thút thít đều quên, trong mắt chỉ còn lại có vô biên tuyệt vọng cùng cho tàn. Chém đầu, nêu đầu, giống phát xương phạm một dạng, giống hát hạt một dạng. Hắn thân thể nho nhỏ bởi vì cực hạn sợ hãi mà kịch liệt run rẩy, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ ngất đi. Trong đường đám người thần sắc khác nhau, Trương Lệ muốn nói lại thôi, trong mắt không đành lòng càng sâu. Sở Tích Linh cau mày, Tiêu Hàn Chu khẽ thở dài một cái, Mao Ngộng Cực vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lâm Chân ánh mắt như là băng lãnh đèn pha, xem kỹ lấy Lâm Ca Nhi gần như sụp đổ phản ứng. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm như là phá vỡ mây đen ánh nắng, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, niệm tình ngươi trẻ người non dạng, bị người bức hiếp, lại báo cáo có công chỉ nó mang theo Minh Thiền bại lộ hành tung, gián tiếp dẫn đến phục bộ bán tàng bị bắt bản thế tử. Ngoài vòng pháp luật khai ân, Lâm Ca Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, như cho tàn trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể tin qua mang, như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây rơm dạng. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Lâm Chân thanh âm mang theo khống chế hết thể quyết đoán, từ hôm nay gọi đi ngươi công nhân bút bắt doanh tịch sách, phát hướng nguồn kỹ nghệ học đồ doanh giao cho Sở Tích Linh chặt chẽ quản thúc. Mỗi ngày lao động sau khi cần đến trường dạy vỡ lòng đường tập văn biết chữ, tu tập đại càn luật cùng đặc khu điều lệ, do Tiêu Hàn Chu tự mình giám sát. Trong vòng 3 năm không được tự ý rời vườn kỹ nghệ nửa bước, nếu có lời biếng hoặc sinh thêm sự cố, số tội cũng phạt, định chém không buông tha. Tước tịch, đi đại học đồ doanh, chặt chẽ quản thúc, tập văn biết chữ, không được tự ý rời. Lâm Ca Nhi ngơ ngác nghe, to lớn chuyển hướng để hắn nhất thời không cách nào phản ứng. Không cần chết. không cần chém đầu. Mặc dù muốn đi cái kia xa lạ học đồ doanh phải làm việc, muốn đọc sách, không có khả năng rời đi. Nhưng hắn còn có thể sống được, còn có thể có cơ hội nhìn thấy mẹ. To lớn cuồng hỉ cùng nghĩ mà sợ giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn cũng nhịn không được nữa, hoa một tiếng khóc lớn lên. Lần này không còn là sợ hãi nước mắt, mà là sống sót sau tai nạn phát tiết. Hắn nằm dạp trên mặt đất, cái trán trùng điệp túi tại gạch vàng bên trên, phát ra đông lần này không còn là sợ hãi nước mắt, mà là sống sót sau tai nạn phát tiết. Tạ điện hạ ân không giết. Tạ điện hạ. Tiểu nhân nhất định hối cải để làm người mới, nhất định siêng năng làm việc, đi học cho giỏi, báo đáp điện hạ. Ô, Lâm Chân không nhìn hắn nữa, phất phất tay. Hai tên kim nô vệ binh sĩ tiến lên, đem khóc đến cơ hồ mệt lạ Lâm Ca Nhi mang theo xuống dưới. Trong đường khôi phục yên tĩnh, Lâm Chân quay người, một lần nữa đi trở về xa bản trước, ánh mắt nhìn về phía mảnh kia mênh mông Đông Hải. Giá qua vong ta chi tâm không chết thanh âm hắn bình tĩnh, lại mang theo sát ý lạnh như băng, tắt ma phiên. Đạo Tân Thị, tôn kép ngại nhép, cũng dám ngấp nghé thần châu. Điện hạ Mao Mộng Cực tiến lên một bước, thanh âm mang theo thiết huyết sát khí, tù binh phục bộ bán tàng thân chúng cực độc, thương thế cực nặng, nhưng đã dùng bí dược kéo lại tính mệnh. Ý nghĩa trí ương ngạnh, bình thường cha tấn sợ khó cậy mở miệng nó. Khác hai tên tù binh thương thế nhẹ hơn, nhưng đều là hạng người ham sống sợ chết, có thể làm đột phá khẩu. Phải chăng dùng chút đặc thù thủ đoạn? Hắn khô gầy ngón tay tại trên chuôi đao nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt hàn quang lấp lóe. Không cần. Lâm Chân thản nhiên nói, đem phục bộ bán tàng đơn độc giam giữ, chặt chẽ trông coi, mời y trần trị, cần phải lưu nó tính mệnh. Những người còn lại phạm, chuyển giao Tiêu Hàn Chu, theo đặc khu tư pháp tạm thi hành điều lệ công khai thẩm vấn, minh chính điển hình. Đoạt được khẩu cung, vô luận chi tiết, đi lại trong danh sách. Công khai thẩm vấn. Tiêu Hàn Chu hơi sững sờ, điện hạ, ra qua chui vào, đánh cắp cơ mật, can hệ trọng đại, phải chăng chính là muốn làm cho tất cả mọi người biết? Lâm Chân đánh gây hắn, ánh mắt sâu xa như biển, để những cái kia lòng dạ khó lường thương nhân, ẩn nút mà thám, còn có kinh thành con mắt, đều thấy rõ ràng. Phạm ta hô hệ người, vô luận ra qua, nội gian, hay là tham quan ố lại, ra sao hạ chẳng. Đặc khu chuẩn mực, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Loạn thế, khi dùng trọng điện. Nhưng điện, cần minh. Hình, cần chính. Là. Thần minh bạch. Tiêu Hàn Chu không người lĩnh mệnh, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Tích Linh Lâm Chân chuyển hướng Sở Tích Linh, si mang phối phương tiết lộ, mặc dù hệ miêu tả còn có sai lầm, nhưng tai họa ngầm đã hiện. Gia tốc kiểu mới cao cấp kháng thực si mang cùng nhanh ngưng phối phương nghiên cứu phát minh. Hạch tâm công nghệ, chia tách nắm giữ, hạch tâm hầm lò lô, tăng thêm kim nô bệ, thực hành song chìa quản chế. Khắc, bến cảng hệ thống báo động hiệu quả rõ rệt, nhưng tại vườn kỹ nghệ, bến tàu, thậm chí tân thành khu hạch tâm từng bước mở rộng. Là. Điện hạ. Sở Tích Linh trong mắt lóe ra truyền chú cùng vẻ hưng phấn, không người đáp. Trên kỹ thuật khiêu chiến, chính là nàng nóng lòng nhất chiến trường. Lệ Mã Lâm Chân cuối cùng nhìn về phía trước lệ, đặc khu tiền trang treo bảng tên sắp đến, thủ kỳ lấy đấu giá tiền đặt cọc cùng bộ phận tiền phi pháp tiền tham ô làm chuẩn bị kim. Phát hành hô nguyên meo định công điểm. Nhiệm vụ thiết yếu, thu nạp dân gian tán tư, là vườn kỹ nghệ kiến thiết cùng tân thành an cư công trình cung cấp lãi tức thấp bay. Đồng thời, nghiêm mật giám sát đại ngạch tiền bốn dị thường lưu động, nhất là cùng cao lệ, uy quốc có liên lụy hiệu bơn. Đặc khu tài chính mạnh mạnh, không cho sơ thất. Phu quân yên tâm. Trương Lệ thanh âm thanh thúy, mang theo giới kinh doanh nữ vương đặc thủ tự tin cùng lực khống chế, tiền trang điều lệ đã hoàn mỹ, người nhậm chức đầu tiên trưởng quỹ đã đến vị. Hô nguyên phiếu bản do công bộ giám chế, áp dụng điện hạ nhắc nhở hình mở, mật áp cùng số hiệu truy tung kỹ thuật, phòng ngụy bản vô nhất hết. Đám đầu tiên vay danh sách cùng hạn mức đã sơ bộ sàng chọn, đợi điện hạ trả lời liền có thể cho vay. Về phần giám sát, thiếp thân đã ở các đại hiệu buôn sắp xếp nhãn tuyến, cũng cùng Mao tướng quân cùng hưởng mạng lưới tình báo, tuyệt không sơ hở. Lâm Chân khẽ bước cằm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên xa bản mảnh kia tượng trưng cho tương lai rộng lớn lam đồ. Thâm thủy càng như là cự long miệng, phun ra nuốt vào tứ phương tài phú, vườn kỹ nghệ như là cường kiện gân cốt, rèn đúc công nghiệp nền tảng, tân thành như là huyết nục gia thịt, tầm bổ vạn dân sinh tức, mà tài chính như là trào lên huyết dịch, đem đây hết thể sâu chua kích hoạt. Hô huyện bậc khởi, đã thế không thể đỡ. Về phần những chỗ tối kia si mị vong lượng, tôn kép nhãi nhép. Bất quá là cái này hùng vĩ trương nhạc bên trong, vài tiếng không có ý nghĩa, nhất định bị chôn vùi tạm tâm thôi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay tại trên sa bàn sùng minh thâm thủy càng đánh dấu lên nhẹ nhàng điểm một cái, như là nhấn xuống khởi động toàn bộ thời đại cái nút. Truyền lệnh, từ ngày này trở đi, đặc khu tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Kim nô vệ toàn biên cảnh giới, tăng cường hải lục tuần tra. Vườn kỹ nghệ, bến tàu, kho quân giới, kho lương các loại yếu hại khu vực, thực hành chế độ quân nhân. Tất cả ra vào hỗ huyện nhân viên, hàng hóa, chặt chẽ kiểm tra. Phàm có thông đồng với địch người hiểm nghi, giết không tha. Là, đám người cùng kêu lên đồng ý, thanh âm ầm vang, mang theo không gì sánh được kiên định cùng tính sợ. Chương 689, về nhà chương 689, về nhà Trường Giang quận quận, thiên phàm cảnh phát. Hỗ huyện thâm thủy cảng ồn ào náo động cùng khói bụi, bị xa xa để qua sau lưng. To lớn quan thuyền trấn hải hào xé rách đục ngầu nước sông, đi ngược dòng nước, lái về phía đại cản vương triều trái tim, kinh thành. Bong thuyền, Lâm Chân đứng chắc tay, màu đen bản long áo choàng tại giang phong trung liệp liệp rung động. Hắn ánh mắt thâm thúy lướt qua hai bên bờ dần dần phồn hoa thành trấn hòa điện chủ, hỗ huyện sắt thép tự cảng, doanh minh công xưởng, kim ngô vệ thiết huyết túc sát. Như là phai màu bức tranh, ở trước mắt chậm rãi cuốn lên. Hơn một năm dốc hết tâm huyết, hỗ huyện đã từ rách nát thành nhỏ lột sắc thành không ách giang hải cổ họng phương đông tự cảng, căn cơ đã thành. Là thời điểm tạm thời bước ra. Trong khoang thuyền, bầu không khí lại cùng bong thuyền túc sát hoàn toàn khác biệt, tràn ngập một loại trở về nhà lòng cùng ấm áp. Sở Tích Linh rút đi đồ lao động, thay đổi một thân xanh nhạt theo ngân trúc văn vân cẩm váy dài, tóc dài lỏng lẻo kéo lên, nghiêng cắm một chi dương chi bạch ngọc trâm, thanh lệ bên trong mang theo một tia khó được lưỡi biếng. Nàng chính cầm một bản Thiên Công khai vật tàng quyển, tinh tế nghiên cứu, ngẫu nhiên nâng bút ở bên cạnh trên giấy tuyên phát họa mấy bút tinh xảo máy móc sơ đồ phát thảo, nhưng hai đầu lông mày phần kia chuyên chú sắc bén đã lặng yên biến mất, thay vào đó là một loại dỡ xuống gánh nặng sau yên tĩnh. Trương Lệ thì là một thân hải đường đỏ lũ kim trăm điệp xuyên hoa gấm mây cung trang, áo khoác tuyết hồ viền rìa bị giáp, chính dựa nghiêng ở phủ lên thật dày gấm đệm trên giường quý phi, trong tay vuốt vuốt một viên ôn nhuận dương chi ngọc đeo, khoe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không. Đối diện nàng ngồi hai cái như hoa như ngọc thiếu nữ, bên trái Tình Văn, nàng mặc vàng nhạt vung hoa mềm yên la cái áo, bên dưới hệ xanh tươi cuộn gấm màu thêu bông vải bấy, vóc người thon thả, gọt vai eo nhỏ, một tấm mặt trái xoan mà, tuấn nhãn tu mi, nhìn quanh thần phi, lộ ra mấy phần nhạy bén cùng đáng yêu. Hoán Bích mặc thủy lam nội tình gãy nhánh cây ngọc lan thêu thủa dài áo, bên dưới phối xanh nhạt trọn tuyến bấy, khí chất dịu dàng trầm tĩnh, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, nhất là một đôi thu thủy đôi mắt sáng, thanh tịnh thấy đáy, mang theo vài phần không dành thế sự tinh khiết. Lệ tỷ tỷ Tình Văn thêu xong cuối cùng một châm, cắn đứt sợi tơ, đem mặt tử đưa cho Trương Lệ nhìn, ngài nhìn hoa sen này, còn đập vào mắt. Quay đầu cho tổ phụ thêu tại hầu bao bên trên, tổ phụ khẳng định ưa thích. Trương Lệ tiếp nhận mặt tử, tinh tế tường tận xem xét, khen, thật là đúng dịp tay. Cánh hoa này tròn sắc, đơn giản giống sống bình thường. Tổ phụ gặp, nhất định vui vẻ, nàng ánh mắt chuyển hướng Sở Tích Linh, Tích Linh muội muội, ngươi cũng đừng tổng nhìn những cái kia cục sát hình, nghỉ ngơi một chút con mắt. Hồi kinh, nên hảo hảo khoan khoái khoan khoái. Sở Tích Linh để sách xuống quyển, mỉm cười, thanh lãnh mặt mày nhu hòa mấy phần, quen thuộc. Hồ huyện bên kia, Tiêu Hàn Chu hổ trọng, Mao Ngộng cực tòa chấn, không ra được nhiễu loạn lớn. Chỉ là, cái này tua bin hơi nước bạn bẽ, luôn cảm thấy còn thiếu một chút hỏa hầu, nàng vô ý thức lại muốn đi cầm bút. Ai nha, hảo muội muội của ta. Trương Lệ oán trách giữ chặt tay của nàng, đến nhà. Chơi sập xuống có phu quân định lấy. Ngươi đầu này bên trong, trừ bản vẽ, còn có thể hay không trang trí khác. Trong khoang thuyền vang lên một trận cười khẽ. Tình Văn cùng Hoán Bích cũng mím môi cười. Sở Tích Linh khó được lộ ra một tia thẹn thùng, thuận theo buông xuống thư quyển. Thuyền hành mấy ngày, kinh thành nguy nga hình dáng rốt cục xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. To lớn tưởng thành như là bốn lượn cự long, thành lâu cao ngất, tinh kỳ pháp phối. Trên bên tàu, sớm có trấn Bắc Vương phủ nghi trượng chờ đợi. Đen nghị thân binh đứng trang nghiêm, khôi giáp tươi sáng, đao thương như rừng, ở trong một cây màu đen bản long đại kỳ đón gió pháp phối, dâng thư một cái lớn chừng cái đấu dừng chữ. Túc sát chi khí đập vào mặt, cùng hô huyện kim nô vệ bưu hán khác biệt, đây là bách chiến biên quân mới có, lắng động tại trong lòng thiết huyết uy nghiêm. Lâm Chân mang theo chúng nữ xuống thuyền. Sở Tích Linh, Trương Lệ một trái một phải, Tình Văn, Hoán Bích theo sát phía sau. Vương phủ tổng quản Lâm An sớm đã đem người quỳ nên, cung nên thế tử, các vị phu nhân hồi phủ. Lão An, một năm không thấy, tại sao lại mập một vòng a? Lâm Chân đưa tay hư đỡ, ánh mắt đảo qua quen thuộc thân vệ gương mặt, trong lòng dâng lên một cô đã lâu dòng nước ấm, trong phủ hết thảy mạnh khỏe. Về thế tử lời nói, Lâm Phúc thanh âm vang dội, mang theo khó mà ức chế kích động, vương gia đã ở tháng trước khải hoàn. Bắc Yến Vương đình đã hàng. Bắc Yến toàn cảnh, tận về ta đại càn bản đồ. Bây giờ, vương gia ngay tại trong phủ ngậm kẹo đồ cháu, an hưởng thiên luân. Tổ phụ trở về. Lâm Chân trong mắt nổ bắn ra ngạc nhiên quan mang. Bắc Yến, khối này khốn nhiêu đại càn Bắc Cương trăm năm bệnh tật, lại bị tổ phụ đánh một trận kết thúc. Trong lòng của hắn hào hùng khuấy động, hắn không thể lập tức bay trở về trong phủ. Vương phủ, tọa lạc ở kinh thành sơn tây, chiếm diện tích cực lớn, cửa son tường cao, khí tượng sông nghiêm. Nhưng mà, khi Lâm Chân một đoàn người bước vào cửa phủ, lại cảm nhận được một loại cùng phủ đệ uy nghiêm hoàn toàn khác biệt, gần như huyên náo. Trẻ thơ tiếng cười vui, theo tiếng xuyên qua trùng điệp đình viện, đi vào vương phủ chỗ sâu nhất u tĩnh cũng rộng rãi nhất tùng hạt đường. Nơi này là nhất chính vương Lâm Chấn Tiên chỗ ở, còn chưa vào cửa, liền nghe đến một cái vang dội như trùng, trung khí mười phần nhưng lại mang theo nồng đậm cương triều tiếng cười mắng từ bên trong truyền đến. Ôi, tiểu tổ tông của ta, đừng nắm chặt tổ phụ dâu ria. Ôi cho ăn, điểm nhẹ điểm nhẹ. Đây chính là ngươi thái mãi mãi năm đó yêu nhất bảo bối dâu ria. Ha ha ha, tổ phụ dâu ria giải. Giống lao sơn dê, thừa dụ cưới ngựa lớn. Giá, giá, còn có ta, còn có ta, thừa thụ cũng muốn cưới. Tổ phụ nhanh nằm xuống. Tốt tốt tốt, đều cưới, đều cưới. Ôi, hai người các ngươi khỉ nhỏ, chấm một chút, đừng làm ngã. Hoa, ô hoa tiếp theo là Hải Nhi to rõ tiếng khóc nỉ non. Ôi, ta tiểu niếp niếp không khóc không khóc, có phải hay không các ca ca nhào nhào đến ngươi. Nhìn tổ phụ cho ngươi hảo thuật. Đinh đương, nhìn, tiểu linh đang, có thích hay không? Ha ha ha, Hải Nhi nín khóc mỉm cười. Lâm Chân đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong gà này phi cầu nhảy lại ấm áp không gì sánh được động tĩnh, nhất thời lại có chút hoảng hốt. Cái này, vẫn là hắn trong trí nhớ cái kia tại Thiên Quân Vạn Mã trước hành đao lập mã, làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật huyết thủ nhân đồ sao? Hắn ra hiệu thân vệ im lặng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Chỉ gặp rộng rãi sáng tỏ trong chính đường, phủ lên thật dày ba tư thảm. Một cái vóc người khôi ngô, râu tóc bạc trắng, lại hồng quang đầy mặt, lão giả tinh thần quắc thước, chính, không có hình tượng chút nào nằm nhồi trên mặt thảm. Hắn mặc một thân thoải mái dễ chịu màu đen ám kim vân vân thường phục, trên đầu lại đỉnh lấy hai cái 2-3 tuổi, khỏe mạnh cáo khỉnh, mặc đỏ thâm gấm vóc áo quần nam đồng. Chính là Lâm Chân trưởng tử Lâm Thừa Dục cùng thứ tử Dừng Thừa Thụ. Hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn màn liễu lấy lao giả tóc trắng cùng bạch hồ tử, trong miệng giá giá hô hào, đem tổ phụ trở thành ngựa lớn cưỡi. Lão giả không những không buồn, ngược lại cười ha ha, phối hợp trên mặt đất bò lên hai bước, chọc cho hai cái tiểu gia hỏa khanh khách vui vẻ. Lão giả bên người còn vây quanh hai cái nhũ mẫu, riêng phần mình ôm một cái tã lót. Một cái trong tã lót là phấn điêu ngọc trác bé gái, chính mở to đen lúng liếng mắt to, tò mò nhìn các ca ca làm ở mỹ. Một cái khác trong tã lót ít hơn chút bé gái. Hai vị này, một cái là Nguyệt Vũ Hải tử Niết Niết, một cái là Cố Trần Hải tử Thanh Thanh. Các nàng tựa hồ bị đánh thức, miệng nhỏ một sẹp đang muốn khóc. Lâm Chấn Tiên tay mắt lanh lẹ, không biết từ nơi nào lấy ra một cái tinh xảo mạ vàng tiểu linh đăng, ở trước mắt nàng nhoáng một cái. Đinh linh linh tiếng chuông thanh thúy lập tức hấp dẫn đứa bé chú ý, nín khóc mỉm cười, duỗi ra mập mạp tay nhỏ đi bắt. Sở Tích Linh, Trương Lệ, Tình Văn, Hoán Bích đi theo Lâm Chấn sau lưng, thấy cảnh này cũng nhịn không được che miệng cười khẽ. Lâm Chấn Tiên nghe được cửa ra vào động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Chấn, trong mắt của hắn trong nháy mắt bộc phát ra ngạc nhiên quan mang, như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Đặt đến mà, ta tốt tôn nhi, ngươi có thể tính trở về. Hắn đung nhiên liền muốn đứng dậy. Ôi, trên đầu hai cái tiểu gia hỏa vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút ngã xuống, dọa đến hoa hoa kêu to. Coi chừng. Lâm Chấn một cái bước nhanh về phía trước, một tay một cái, vững vàng tiếp nhận hai đứa con trai. Tổ phụ hỏng, ném tới thừa dục. Thừa dục miệng nhỏ một xẹp, ủy khuất ba ba. Tổ phụ hỏng, ném tới thừa thụ. Thừa thụ cũng học ca ca dáng vẻ. Ôi, tổ phụ sai. Tổ phụ sai. Lâm Chấn Tiên vội vàng đứng lên, luống cuống tay chân vỗ hai cái chắt trai quổng, lại muốn đi ôm chồng tã lót chắc gái, một bộ hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay dáng vẻ, đâu còn có nửa điểm huyết thủ nhân độ uy nghiêm. Hiển nhiên một cái bị tôn bối nắm đến xít sao hài nô. Lâm Chấn nhìn xem tổ phụ bộ dáng này, vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ. Hắn buông xuống nhi tử, chỉnh lý y quan, cung cung kính kính quỳ xuống, "Tôn nhi Lâm Chấn, bái kiến tổ phụ. Chúc mừng tổ phụ bắt chinh đại thắng, dương nước ta uy." Đứng lên. Người trong nhà, lấy ở đâu nhiều như vậy nghi thức xã giao? Lâm Chấn Tiên kéo lên một cái Lâm Chấn, quả hương bổ giống như đại thủ trùng điệp đập vào Lâm Chấn trên vai, lực đạo to lớn, để Lâm Chấn đều lung lay, "Hảo tiểu tử, bền chắc, cũng đen." Hô miệng cái kia sạp hàng chuyện làm đến xinh đẹp. Thâm thủy cảng, vừa kỹ nghệ. Lão phu ở trong quân liền nghe nói, thật cho ta dừng giả phụ huynh mặt. Ha ha ha. Hắn tiếng cười vang dội, chấn động đến trên xà nhà cho bụi đều tuôn rơi xuống. Đều là nắm tổ phụ hưởng phúc. Lâm Chấn mỉm cười, ánh mắt đảo qua cả sảnh đường tôn nhi tôn nữ, tổ phụ. Xem ra là vui đến quên cả trời đất. Đó là. Lâm Chấn Tiên ôm lấy một cái chắc gái, dùng râu ria cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chọc cho đứa bé khanh khách cười không ngừng, đánh cả một đời cầm, xương cốt đều cứng rắn. Bây giờ phía Bắc Bình cũng nên hưởng thanh phúc. Ngâm kẹo đùa cháu, niềm vui gia đình, đây mới là nhân sinh điều thú vị. Đặt đến con a, ngươi là không biết, mấy cái này tiểu tổ tông, nhỏ hơn ngươi thời điểm còn ra. Ha ha ha. Hắn cười đến thoải mái, phản phất những cái kia kim qua thiết mã, núi thây biển máu tuyết nguyệt, đều tại cái này cả sảnh đường trẻ thơ cười nói bên trong tan thành mây khói. Lâm Chấn nhìn xem tổ phụ trong mắt gái kia không che giấu chút nào thỏa mãn cùng cương triều, trong lòng điểm này muốn báo cáo hô huyện quân vụ, nghiên cứu thảo luận xuôi nam chiến lược Hàn Quốc tâm tư, trong nháy mắt tan thành mây khói. Lao tổ cha, là thật có cháu vạn sự đủ. Hắn bất đắc dĩ cười, bồi tiếp tổ phụ đùa trong chốc lát hài tử, nói đơn giản chút hô huyện tin đồn thú vị cùng bọn nhỏ ở trên đường kiến thức. Lâm Chấn Tiên nghe được say sương ngon lành, nhất là đối với Sở Tích Linh làm những cái kia cục sắt cùng Trương Lệ làm tiền sinh tiền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng đối với Lâm Chấn mịt mờ đề cập hải phòng ra qua tăng cường quân bị các loại chủ đề, chỉ là ừ vài tiếng, liền lại tràn đầy phấn khởi đi đùa chắc gái. Tổ phụ Lâm Chấn gặp thời cơ không sai biệt lắm, đứng lên nói, "Tôn Nhi rời kinh lâu ngày, trong phủ mọi việc còn cần dàn xếp. Tôn Nhi cáo lui trước." Chương 690, phu quân tối nay là ta chương 690, phu quân tối nay là ta đi thôi. Lâm Chấn Tiên cũng không ngẩng đầu lên, chính cầm một trống lúc lắc chọc cho nhỏ chắc gái qua tay múa chân, ban đêm ra yến. "Chúng ta tổ phụ hai hảo hảo uống vài chén, mang lên vợ ngươi bọn họ, còn có bảo bối của ta chắc trai bọn họ." "Là, tổ phụ." Lâm Chấn không người cáo lui. Sở Tích Linh, Trương Lệ mấy người cũng hành lễ cáo lui. Tình Văn tức giận, hai tử là năm ngoái tháng 8 bị ôm trở về kinh thành, lúc đó Lâm Chấn Tiên liền nói, hai tử không trở lại các ngươi cũng đừng trở về. Thế là không có cách nào, Lâm Chấn liền phái số lớn hộ vệ cùng nũng mẫu, đem thừa dục trả lại. Bây giờ làm mẹ trở về, hai tử thế mà không có chút nào thân mật, vào xem lấy cùng lao đầu tự chơi. Nàng đi qua, muốn ôm lấy hai tử, lại bị Lâm Chấn Tiên vung tay lên ngăn cản, không cần. Hai tử thả chỗ này. Tổ phụ nhìn xem, các ngươi bận bịu các ngươi đi. Một bộ sợ bị người cướp đi bảo bối dáng vẻ. Lâm Chấn bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo các thê thiếp thối lui ra khỏi Tùng Hạt Đường. Đi ra thật xa, còn có thể nghe được bên trong truyền đến vang dội tiếng cười cùng bọn nhỏ thanh thúy vui đùa ầm ĩ âm thanh. Tổ phụ Trương Lệ hé miệng cười nói, vương gia đây là triệt để bị mấy cái nhỏ thu phục. Sở Tích Linh trong mắt cũng mang theo ý cười, bọn nhỏ có tổ phụ yêu thương, là phúc khí của bọn hắn. Lâm Chấn cười khổ, đúng vậy a. Tổ phụ hiện tại là vạn sự không quan tâm, chỉ lo đùa hải tử. Cũng được, để lão nhân gia ông ta hưởng thanh phúc đi. Một đoàn người xuyên qua hành lang gấp khúc thủy tạng, đi vào trong vương phủ trạch khu vực hải tâm, Tê Phượng Hiên. Đây là thượng quan huyện nhi chỗ ở hiên trước biến thực nô đồng, thanh trúc thấp thoáng, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã. Lâm Chấn đứng tại hiên trước, trong lòng dâng lên một cô khó nói nên lời dòng nước ấm cùng ấy nấy. Huyện nhi, hắn cưới hỏi đàng hoàng chính thê, dịu dàng hiền thục, đoan trang đại khí. Tại hắn rời kinh trong hơn một năm nay, thay hắn lo liệu trong vương phủ vụ, dưỡng dục con cái thừa dục, thừa thụ hiếu kính tổ phụ, không có chút nào lời oán giận, mà hắn ở bên ngoài bốn ba, hơn một năm chỉ cấp nàng viết qua một phong thư. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra hờ khép hiên cửa. Hiên bên trong bày biện trang nhã, hun lấy nhàn nhạt bách hợp hương. Một cái thân mặc chính hồng sắc nhào kim thêu thải phượng vân vân cung trang, đầu đội xích kim điểm thúy phượng quan nữ tử, chính đưa lưng về phía cửa ra vào, ngồi tại phía trước cửa sổ thêu đỡ trước, ngón tay ngọc nhỏ dài dẫn ngân châm, tại tố bạch gấm vóc bên trên thêu lên một bức bách điểu chiều phượng hình. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào nàng đen nhánh như mây mái tóc cùng hiệu điệu trên bóng lưng, phát họa ra một vòng ánh sáng dịu dịu choáng. Nàng dáng người thẳng tắp, khí chất ung dung, vẹn vẹn bóng lưng, liền đã toát ra một loại mẫu nghi thiên hạ đoàn tràng cùng trầm tĩnh. Chính là thế tử chính phi, Thượng quan Uyển Nhi. Nghe được tiếng mở cửa, Thượng quan Uyển Nhi cũng không lập tức quay đầu, chỉ là trong tay ngân châm có chút dừng lại, lập tức lại khôi phục trôi chạy đi tuyến. Nàng thêu xong cuối cùng một châm phượng hoàng linh vũ, mới chậm rãi buông xuống kim câu, xoay người lại. Đó là một tấm như thế nào dung nhan? Mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy mắt long lanh, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, da như mỡ đông. Tuế nguyệt tựa hồ cũng không tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích, ngược lại lắng động ra một loại ôn nhuận như ngọc, ánh sáng nội liễm tuyệt đại phong hoa. Nàng nhìn xem Lâm Chăn, trong đôi mắt thanh tịnh trong nháy mắt tràn lên muôn vàn nhu tình, vạn loại tưởng niệm, như là mặt hồ bình tĩnh đầu nhập một viên cục đá, gợn sóng tầng tầng đẩy ra. Ánh mắt kia, phản phất xuyên qua thiên sơn và thủy, một năm ly biệt thời gian, đều tại cái nhìn này bên trong hòa tan. Phu quân Thượng quan Uyển Nhi thanh âm như là ngọc trai rơi mâm ngọc, réo rắt mà ôn nhu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Nàng đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Lâm Chăn trước mặt, doanh doanh hạ bái, thiết thân. Cung nên phu quân hồi phủ. Lâm Chăn trong lòng nóng lên, liền vội vàng tiến lên một bước, hai tay đỡ lấy nàng, Uyển Nhi. Mau dậy đi, người ta vợ chồng, không cần đại lễ như vậy. Hắn nắm chặt nàng hơi lạnh tay, cảm thụ được cái kia quen thuộc nhiệt độ cùng có chút run rẩy, thiên luôn bạn ngữ ngăn ở cổ họng, lại nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Phu quân, gầy, cũng đen. Thượng quan Uyển Nhi ngẩng đầu, ánh mắt tinh tế miêu tả lấy Lâm Chăn gương mặt, trong mắt tràn đầy đau lòng, vất vả phu quân, không khổ cực. Lâm Chăn lắc đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú nàng, ngược lại là ngươi, Uyển Nhi, lo liệu to như vậy vương phủ, dưỡng dục hài nhi, thiếu kính tổ phụ, vất vả ngươi. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ nàng thái dương một tia cũng không tồn tại loạn phát, động tác nhu hòa, tràn đầy thương tiếc. Thượng quan Uyển Nhi gương mặt từng đỏ, trong mắt thủy quang liễm diễm, thấp giọng nói, đây là thiếp thân việc nằm trong phận sự, chỉ cần phu quân bình an trở về, Uyển Nhi cực khổ nữa cũng đáng được. Sở Tích Linh, Trương Lệ, Tình Văn, Hoán Bích cũng tới trước, cung kính hành lễ, thiếp thân bái kiến tỷ tỷ. Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt đảo qua đám người, bọn muội muội một đường vất vả, mau mời lên. Tích Linh muội muội, Lệ muội muội tại hỗ huyện phụ tá phu quân, lao khổ công cao. Tình Văn, Hoán Bích hai vị muội muội cũng trổ mã đến càng phát ra duyên dáng. Nàng thanh âm ôn hòa, cử chỉ vừa vặn, hiển thị rõ chính thất phong phạm. Tạ nương nương tán dương chúng nữ cùng kêu lên đáp. Đều ngồi đi. Thượng quan Uyển Nhi chào hỏi đám người ngồi xuống, sớm có thị nữ dâng lên trà thơm cùng đẹp đẽ điểm tâm. Nàng lôi kéo Lâm Chăn tại chủ vị tòa hạ, chính mình thì ngồi ở bên người hắn. Thừa dụng, thừa thụ cái kia hai cái bì hầu tử, bị tổ phụ lưu tại Tùng Hạc Đường. Thượng quan Uyển Nhi hỏi, trong mắt mang theo ý cười. Đúng vậy a, Lâm Chăn bất đắc dĩ cười nói, tổ phụ hiện tại trong mắt chỉ có mấy cái kia nhỏ, ta đứa cháu này, đổ thành dư thừa. Tổ phụ chinh chiến cả đời, bây giờ lớn tuổi, ngậm kẹo đùa cháu, cũng là nhân chi thường tình. Thượng quan Uyển Nhi ôn thanh nói, ngược lại là phu quân, hơn một năm nay có thể có thụ thương. Hô huyện bên kia giặc qua hung hăng ngang ngược, thiếp thân ngày đêm treo tâm. Không sao, Lâm Chăn nắm chặt tay của nàng, trấn an nói, có Mao Ngộng Cực cùng Kim Ngô vệ tại, hạng giá áo túi cơm, không đáng để lo. Ngược lại là ngươi, Uyển Nhi, trong phủ hết thể vừa vặn rất tốt. Tổ phụ Bắc Trinh trong lúc đó, có thể có tiêu tiểu quái phá. Trong phủ hết thể mạnh khỏe. Thượng quan Uyển Nhi ôn nhu nói, có Lâm An và thân vệ bọn họ chiếu ứng, tiêu tiểu không dám phụ cận. Chỉ là tổ phụ khải hoàn sau, trong triều có chút tin đồn a. Lâm Chăn hơi nhíu mày, ngọn gió nào nói phong ngữ. Đơn giản là chút công cao chấn chủ, phiên chấn phát triển an toàn loại hình luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Thượng quan Uyển Nhi thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một tia lãnh ý, nhưng cũng đều là trong âm thầm nói một chút, bất quá bệ hạ thánh minh, cũng không để ý tới. Tổ phụ càng là không thèm để ý, chỉ lo đùa chắc trai. Lâm Chăn trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức biến mất, tôn tép ngại nhép, không cần để ý bệ hạ đối với tổ phụ bắt chinh chi công, như thế nào phong thưởng. Tổ phụ đã địa vị cực cao, phong không thể phong. Thượng quan Uyển Nhi đạo, bệ hạ ban thưởng đan thư thiết khoán, gia cửu tích, thưởng thân vương song đồng, cũng ban thưởng tổ phụ nhưng tại ngoại ô kinh thành Tây Sơn quyền địa xây bảo dưỡng biệt viện. Tổ phụ đều đầy, chỉ nhận bệ hạ vài hũ ngự tiểu cùng cho bọn nhỏ một chút đồ chơi. Lâm Chăn khẽ bước cằm. Tổ phụ cử động lần này, cao minh a. Hai vợ chồng thấp giọng thì thầm, nói ly biệt sau đủ loại. Sở Tích Linh an tĩnh phòng trà, ngẫu nhiên nhìn một chút Lâm Chăn cùng Thượng quan Uyển Nhi nắm chặt tay, thanh lanh trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Trương Lệ thì cùng Tình Văn, Hoán Bích nhẹ giọng nói chuyện với nhau, hỏi đến trong kinh lưu hành một thời vài áo đồ trang sức, bầu không khí cũng là hòa hợp ấm áp. Đúng lúc này, phanh, một tiếng vang thật lớn. Tê Phượng Hiên cái kia hai phiến nặng nề khắc hoa cửa gỗ lại bị người từ bên ngoài một cước đá văng, chốt cửa đứt gãy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một đạo hỏa hồng thân ảnh như là như gió lốc vào. Người tới dáng người cao gầy, lại so bình thường nam tử còn phải cao hơn một nửa, nhìn ra chừng 1m8 trở lên. Một thân liệt diễm giống như đỏ thâm kinh trang, phát họa ra kinh tâm động phách thon dài đường cong. Tóc dài đen nhánh cao cao buộc thành đuôi ngựa, không thi phấn trang điểm, lại khuôn mặt như bẽ, khí khái anh hùng đường đường. Nhất là cặp mắt kia, như là thiêu đốt tinh thần, sáng tỏ, nóng bỏng, mang theo một cô gia tính khó thuần trưng dương, chính là Lâm Chăn chắc phi một trong tướng môn hổ nữ Lưu Diệu Nhan. Nàng mấy bước liền vượt đến Lâm Chăn trước mặt, mang theo một trận làn gió thơm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nàng đỗng nhiên cúi người, một tay ôm lấy Lâm Chăn cổ, một tay nâng lên cái cằm của hắn, sau đó tại trước mắt bao người hung hăng hôn xuống. Cái kia hôn bá đạo nóng bỏng, mang theo không dung kháng cự tham muốn giữ lấy, như là liệt hỏa liệu nguyên. Lâm Chăn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nàng hôn chặt chẽ bước vàng. Trong hơi thở tất cả đều là trên người nàng cái kia cỗ hỗn hợp có ánh nắng, mồ hôi cùng nhàn nhạt ra thuộc vị đặc biệt khí tức. Một hôn kết thúc, Lưu Diệu Nhan ngẩng đầu, liếm liếm đôi môi đỏ thắm, như là nhấm nháp mỹ vị. Nàng ánh mắt sáng rực đảo qua trận mắt hốc mồm thượng quan Uyển Nhi, Sở Tích Linh, Trương Lệ, Tình Văn, Hoán Bích, nét miệng lên một vòng trương dương mà khiêu khích dáng tươi cười, thanh âm thanh thúy băng rội, mang theo không thể nghi ngờ tuyên cáo: "Phu quân, ngươi có thể tính trở về. Ta nhớ đến chết rồi. Hôm nay ngươi là của ta, ai cũng không cho phép đoạn." Chương 691, Nhan Nhan chương 691, Nhan Nhan Tê Phượng Hiên bên trong, không khí phảng phất đọc lại. Khắc hoa cửa gỗ mảnh vỡ rơi là tả trên đất, mảnh gỗ vụn tại xuyên thấu khung cửa trong ánh nắng bay múa. Đạo hỏa kia đỏ thân ảnh như là thiêu đốt thiên thạch, mang theo chiến trường trở về khói lửa cùng phong trần, cũng mang theo bị đè nén 2 năm, cơ hồ muốn tiêu hủy lý trí nóng bỏng tưởng niệm, hung hăng va vào tầm mắt mọi người. Lưu Diệu Nhan, Vương phủ Hỏa Phượng Hoàng, Lâm Chăn thanh mai trúc mã, Đại Càn Vương triều trẻ tuổi nhất nữ tướng quân. Giờ phút này, nàng không nhìn cả sảnh đường kinh ngạc ánh mắt, không nhìn chính phi thượng quan Uyển Nhi trong nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo, không nhìn Sở Tích Linh có chút nhíu lên lông mày cùng Trương Lệ trong mắt chợt lóe lên phức tạp, càng không nhìn Tình Văn, Hoán Bích cái kia cả kinh không ngậm miệng được bộ dáng. Trong thế giới của nàng, chỉ còn lại có cái kia ngồi tại chủ vị, đồng dạng bởi vì nàng đột ngột xâm nhập mà có chút ngây người nam nhân, Lâm Chăn. "Phu quân, ngươi có thể tính trở về. Ta nhớ đến chết rồi." Thanh âm của nàng thanh thúy băng rọi, như là sắt thép va chạm, mang theo không thể nghi ngờ tuyên cáo cùng không đè nén được cuồng hỉ. Lời còn chưa dứt, nàng đã như báo săn bổ nhào vào Lâm Chăn trước mặt. Cặp kia ở trên chiến trường nắm đã quen nặng nề mặt đao, dính qua vô số địch huyết tay, giờ phút này lại mang theo một loại gần như run rẩy vội vàng, một tay ôm lấy Lâm Chăn cổ, một tay không cho giải thích nâng lên cái cằm của hắn. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, nàng cúi người, hung hăng hôn xuống. Đây không phải là dịu dàng sơ nhẹ, không phải triền miên cọ sát, mà là như là công thành nổ trại giống như bá đạo cùng nóng bỏng. Mang theo 2 năm chinh chiến mùi khói thuốc súng, mang theo bắc địa gió xương lạnh thấu xương khí tức, càng mang theo cơ hồ muốn đem Lâm Chăn hòa tan, đọc lại hơn 700 cái ngày đêm khắc cốt tương tư. Bờ môi nàng mềm mại lại mang theo kinh người cường độ, phản phất muốn đem tất cả tưởng niệm, lo lắng, cuồng hỉ, bị khuất, đều thông qua nụ hôn này, hung hăng lạc ấn tại Lâm Chăn sâu trong linh hồn. Lâm Chăn vội vàng không kịp chuẩn bị nàng hôn chặt chẽ bước vàng. Quen thuộc, hỗn hợp có ánh nắng, mồ hôi cùng nhàn nhạt ra thuộc vị đặc biệt khí tức trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Đó là độc thuộc về Lưu Diệu Nhan hương vị, là khắc sâu tại hắn trong lòng ký ức. Thân thể của hắn có chút cứng đờ, lập tức đông nhiên trầm tĩnh lại, trở tay ôm thật chặt ở nàng kình gầy hữu lực vòng eo. Cái kia vòng eo, tại hỏa hồng trang phục bên dưới, tràn đầy lực lượng kinh người cảm giác cùng có giãn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể nàng nhỏ xíu run rẩy, cảm nhận được nàng nhịp tim như là nổi trống giống như đụng chạm lấy bộ ngực của hắn. Đây không phải là sợ hãi, là kích động, là mất mà được lại cuồng hỉ. Nụ hôn này, ngắn ngủi lại như là kinh lôi. Tách ra lúc, Lưu Diệu Nhan có chút thở dốc, khí khái anh hùng hừng hực gương mặt nhiễm lên một tầng động lòng người đỏ ửng, cặp kia như là thiêu đốt giống như tinh thần đôi mắt, giờ phút này càng là sáng đến kinh người, bên trong quần quật lấy không che giấu chút nào yêu say đắm, tham muốn giữ lấy cùng một kia. Không dễ dàng phát giác bị khuất. Nàng liếm liếm đôi môi đỏ thắm, phản phất tại dư vị, lập tức ánh mắt sáng rực đảo qua cả sảnh đường đám người, nét miệng lên một vòng trương dương mà giã tính dáng tươi cười, thanh âm chém đinh chặt sát: "Hôm nay ngươi là của ta, ai cũng không cho phép đoạn." Diệu Nhan, thượng quan Uyển Nhi thanh âm mang theo một tia kiềm chế tức giận cùng khó có thể tin băng lãnh, nàng đống nhiên đứng dậy, chính phi uy nghiêm trong nháy mắt tràn ngập ra, còn thể thống gì? Nơi này là Tê Phượng Hiên, há lại cho ngươi làm càn như vậy? Sở Tích Linh thanh lãnh trong đôi mắt cũng hiện lên một tia không đồng ý, nhưng nàng cũng không mở miệng, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Trương Lệ thì có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Tình Văn cùng Hoán Bích sớm đã dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, núp ở Trương Lệ sau lưng. Lưu Diệu Nhan lại không để ý, nàng thậm chí không coi trọng Quan Uyển Nhi một chút, ánh mắt vẫn như cũ một mực khóa tại Lâm Chăn trên mặt, phản phất trong thiên địa này chỉ còn lại có hắn một người. Uyển Nhi tỷ tỷ nàng rốt cục nghiêng đầu, thanh âm vẫn như cũ thanh thúy, lại mang theo một cỗ trên chiến trường ma luyện ra, không thể nghi ngờ nhuệ khí. 2 năm, dòng dã 2 năm, ta tại Bắc Yến trong băng tiên tuyết địa chém người đầu thời điểm, ngươi ở kinh thành ngắm hoa uống trà. Trên người của ta thêm 7 đạo sẹo thời điểm, ngươi tại vương phủ điều son làm phấn. Hiện tại ta sống trở về, liền muốn ôm ta một cái nam nhân. Thân thân hắn thế nào? Thiên kinh địa nghĩa. Nàng lời nói ngay thẳng thô lệ, như cùng nàng lưỡi đao, mang theo một câu ngang ngược lẽ thẳng khí hùng. Ngươi! Thượng quan Uyển Nhi tức giận đến sắc mặt trắng bệch, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ về phía nàng, lại nhất thời nghẹn lời. Lưu Diệu Nhan công vân, nàng bỏ ra là thực sự. Triều đình công báo bên trên, nàng huyết y tu la danh hảo, là dùng Bắc Yến man tộc đầu lâu đắp lên. Phần này lực lượng, phần này bưu hãn, để nàng nhất thời càng không có cách nào phản bác. Tốt. Lâm Chăn thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một tia bất đắc dĩ, càng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Diệu Nhan ôm chặt lấy cổ của hắn mu bàn tay, ra hiệu nàng buông ra, sau đó đứng người lên, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi trên thân, mang theo trấn an ý vị. Uyển Nhi, Diệu Nhan mới từ tiền tuyến trở về, tính tình gấp chút, mặc quái. Hắn vừa nhìn về phía Lưu Diệu Nhan, ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa xuống tới, mang theo thật sâu thương yêu. Diệu Nhan, một đường vất vả, trên thân thương đều tốt. Lưu Diệu Nhan nghe được Lầm Chăn cái kia quen thuộc, mang theo giọng lo lắng, trong mắt nhuệ khí trong nháy mắt hòa tan, như là băng tuyết tan rã, lộ ra dưới đáy thâm tàng, chỉ vì hắn một người nở rộ mềm mại. Nàng nhếch miệng, mang theo một tia nũng nịu ý vị, bị thương ngoài da, sớm tốt. Chính là quá nhớ ngươi. Nàng nói, lại không để ý mọi người tại trận, lại ôm chặt lấy Lâm Chăn cánh tay, đem đầu tựa ở trên vai hắn, giống con rốt cuộc tìm được chủ nhân cỡ lớn động vật họ mèo, tham lam hấp thu khí tức của hắn. Bắc Kiến địa phương quỷ quái kia, lạnh đến muốn chết. Những mọi dợ kia vừa thối vừa cứng, chém vào tay ta đều tê. Mỗi lúc trời tối nằm tại băng lãnh trong lều vải, liền nhớ ngươi. Nghĩ đến xương cốt khe hở đều đau. Thanh âm của nàng thấp xuống, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, đó là ở trên chiến trường đổ máu không đổ lệ nữ tướng quân, tại người yêu trước mặt rỡ xuống tất cả phòng bị yếu ớt. Lâm Chăn trong lòng mềm mại nhất địa phương bị hung hăng xúc động. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng xoa nàng buộc lên cao đuôi ngựa, sợi tóc có chút thô ráp, mang theo gió sương vết tích. Ta biết, ta đều biết, hắn thấp giọng nói, thanh âm mang theo khàn khàn tư tính, mỗi lần thu đến ngươi quần báo, nhìn thấy tên ngươi phía sau đi theo chém đầu bao nhiêu cấp, ta đã vì ngươi kiêu ngạo, lại hãi hùng kiếp vía. Hô huyện bận rộn nữa, mỗi đêm ta đều sẽ nhìn phía Bắc Tinh Đồ, nghĩ đến ngươi giờ khắc này ở nơi nào, có mạnh khỏe hay không. Lưu Diệu Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt thủy quang liễm diễm, sáng đến kinh người, ngươi mỗi đêm đều nhìn. Ân. Lâm Chăn gật đầu, ánh mắt ôn nhu như nước, Bắc Kiến ngôi sao so kinh thành sáng. Ta đều tại mớn, một viên nào phía dưới, là nhà ta tiểu phượng hoàng tại dục huyết phân chiến. Phu quân Lưu Diệu Nhan cũng nhịn không được nữa, nước mắt như là gãy mất tuyến hạt châu lăn xuống đến. Cái này ở trên chiến trường như là tu la giống như nữ tử, giờ phút này khóc đến như cái hải tử. Nàng không quan tâm người khác thấy thế nào, nàng chỉ muốn đem hai năm này bị khuất, tưởng niệm, nghĩ mà sợ, đều khóc lên. Nàng ôm thật chặt Lâm Chăn cánh tay, phảng phất sợ hắn lần nữa biến mất. Chương 692, sáng sớm tốt lành, ta đại tướng quân. Chương 692, sáng sớm tốt lành, ta đại tướng quân. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn xem một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng nhìn xem Lâm Chăn trong mắt cái kia không che giấu chút nào thương yêu cùng yêu say đắm, nhìn xem Lưu Diệu Nhàn cái kia không giữ lại chút nào ỷ lại cùng yếu ớt, đó là nàng làm chính phi, vĩnh viễn cũng vô pháp tại Lâm Chăn trước mặt hiện ra, như vậy ngay thẳng đồng đậm tình cảm. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng chua xót, khôi phục chính phi đoan trang, thôi. Diệu Nhan muội muội chinh chiến vất vả, hôm nay phu quân liền nhiều bồi bồi nàng đi. Nàng thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh cùng ảm đạm. Nàng quay người, đối với Sở Tích Linh, Trương Lệ bọn người nói, bọn muội muội, chúng ta về trước riêng phần mình sân nhỏ đi, để Diệu Nhan muội muội cùng phu quân hảo hảo nói chuyện cũ. Sở Tích Linh khẽ bước cằm, thanh lanh ánh mắt tại Lưu Diệu Nhan cùng Lâm Chăn trên thân dừng lại chốc lát, mang theo một tia không dễ dàng phát giác phức tạp, quay người rời đi. Trương Lệ thì cười ý vị thâm trường cười, lôi kéo còn có chút u mê tình bằng cùng Hoán Bích cũng đi ra ngoài. Tê Phượng Hiên bên trong chỉ còn lại có Lâm Chăn cùng Lưu Diệu Nhan hai người. Cửa bị nhẹ nhàng mang lên, Lưu Diệu Nhan cũng không còn điều gì cố kỵ, nàng đống nhiên quay người, như là mạnh mẽ báo săn, đem Lâm Chăn hung hăng kéo nhào vào phủ lên thật dày gấm đệm trên giường êm. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, hỏa hồng trang phục phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, thon dài hữu lực hai chân dạng chân tại bên hông hắn, mang theo không thể nghi ngờ lực khống chế. Nàng cúi người, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải Lâm Chăn chóp mũi, nóng dực khí tức phun ra tại trên mặt hắn. Lâm Chăn, người cái không có lương tâm. Hai năm, dòng dã hai năm, ngươi biết ta là thế nào tới sao? Nàng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại dữ dằn, mỗi lần xông pha chiến đấu, ta đều muốn lấy ta không thể chết, ta phải còn sống trở về gặp ngươi. Không gặp được ngươi, ta chết cũng không cam lòng. Ta biết. Ta tiểu phượng hoàng chịu khổ. Lâm Chăn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng, động tác ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi. Không được kêu ta tiểu phượng hoàng. Lưu Diệu Nhan hung hăng nói, nước mắt lại chảy tràn càng hung. Ta là tướng quân, là huyết y tu la. Tốt, ta đại tướng quân. Lâm Chăn biết nghe lời phải, trong mắt tràn đầy cương triều. Ta đại tướng quân, tại Bắc Kiến lập xuống chiến công hiển hách, là đại cản khai cương thác thổ, là chân chính nữ anh hùng. Ai mà thèm những cái kia? Lưu Diệu Nhan thúc thích, ta liền hiếm có ngươi. Hiếm có ngươi người này. Hiếm có ngươi gọi ta Diệu Nhan. Hiếm có ngươi. Ông ta. Nàng nói, đông nhiên túi lầu xuống, lần nữa hung hăng hôn Lâm Chăn. Lần này, không còn là vừa rồi bá đạo tuyên cáo, mà là mang theo vô tận ủy khuất, tưởng niệm cùng nghĩ mà sợ, như là giống như mưa to gió lớn của tới. Nụ hôn của nàng, mang theo nước mắt mặn chát chát, mang theo thân thể khẽ run, mang theo cơ hồ muốn đem Lâm Chăn đưa vào cốt đục bên trong khát vọng. Lâm Chăn nhiệt liệt đáp lại nàng, hai tay chăm chú vòng lấy nàng kình gầy lại tràn ngập lực lượng vòng eo, phản phất muốn đưa nàng dung nhập thân thể của mình. Hắn có thể cảm nhận được thân thể nàng mỗi một tấc bắp thịt căng cứng cùng buông lỏng, cảm nhận được nàng kịch liệt nhịp tim, cảm nhận được nàng bị đè nén hai năm, như là núi lửa giống như phun trào tình cảm. Nụ hôn của hắn cũng từ ban sơ ôn nhu trần an trở nên nóng bỏng mà triền miên, mang theo đồng dạng khắc cốt tưởng niệm cùng mất mà được lại cùng hỉ. Răng môi cuốn dao ở giữa là im ắng thổ lộ hết, là linh hồn va chạm, là hai viên tại trong máu và lửa rèn luyện, tại trong tưởng niệm dày vò tâm, rốt cục chăm chú dính nhau rung động. Không biết qua bao lâu, kịch liệt ôm hôn mới dần dần lắng lại. Lưu Diệu Nhan nằm ở Lâm Chăn trước ngực, có chút thở dốc, gương mặt từng đỏ, như là nở rộ hoa hồng. Nàng ngón tay thon dài, vô ý thức vuốt ve Lâm Chăn trước ngực và áo, cảm thụ được hắn trầm ổn hữu lực nhịp tim, đó là nàng 2 năm qua tại vô số cái băng lánh ban đêm khát vọng nhất nghe được thanh âm. Trang ca ca nàng thanh âm mang theo động tình sau khàn khàn cùng lười biếng, ta giết thật nhiều người. Bác Yến vương tử, đại tướng, máu của bọn hắn ở tại trên mặt ta là nóng, nhưng ta tâm là lạnh, chỉ có nghĩ đến ngươi mới có một chút ấm áp đều đi qua. Lâm Chăn nhẹ vỗ về nàng nhu thuận sợi tóc, thanh âm trầm thấp mà kiên định, ngươi là vì đại cản, vì bách tính, vì tương lai của chúng ta. Trên tay của ngươi dính máu, nhưng tâm của ngươi so bất luận kẻ nào đều sạch sẽ. Ta không sợ dính máu. Lưu Diệu Nhan ngẩng đầu, trong mắt lóe ra dã tính quan mang, ta chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chăn ca ca, đáp ứng ta, về sau đừng lại để cho ta rời đi ngươi lâu như vậy, có được hay không? Ta tình nguyện không làm tướng quân, chỉ làm bên cạnh ngươi một tên lính quèn. Nhà đầu đốc. Lâm Chăn bật cười, méo méo nàng ngạo nghệ ưỡn lên chóp mũi, ngươi là trao liệm cửu tiên phượng hoàng, chiến trường mới là nơi trở về của ngươi, nếu quả thật đem ngươi giữ ở bên người, ngươi nên nhịn gần chết. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, lần sau ở trong quân nhiều đồng ý với ngươi mấy lần ngày nghỉ. Cái này còn tạm được. Lưu Diệu Nhan thỏa mãn hừ một tiếng, một lần nữa vùi đầu vào trong ngực hắn, giống con thỏa mãn mèo con. Nàng thon dài hữu lực hai chân vẫn bá đạo như cũ vòng eo của hắn, phảng phất sợ hắn chạy. Ánh nắng xuyên tấu qua song cửa sổ, vẩy vào trên thân hai người, ấm áp mà tĩnh mịch. Giờ khắc này, trên chiến trường kim qua thiết mã, trên triều đỉnh quần quận sóng ngầm, trong vương phủ vi diệu cân bằng, đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Chỉ còn lại có hai viên trải qua đầy đủ tưởng niệm dày vào tâm, rốt cuộc tìm được nơi hội tụ, tại lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim bên trong, xa vào tại cái này kiếm không dễ vớt ve an ủi. Tê Phượng Hiên bên trong, chỉ còn lại có nhỏ vụn tiếng hít thở cùng hai trái tim chăm chú gắn bó nhịp đập. Hôm sau, thiên quang đã gần đến giữa trưa. Thường ngực ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ khe hở, tại sáng bóng trên sàn nhà bỏ ra nhỏ vụn cùng sáng, trong không khí tràn ngập một loại lười biếng mà thỏa mãn khí tức. Lâm Chăn chậm rãi mở mắt ra, trên lồng ngực chịu nặng đè ép một đầu thon dài hữu lực cánh tay, da thịt ra mắt chỗ chuyển đến ấm áp xúc cảm. Lưu Diệu Nhan vẫn như cũ ngủ say, anh khí khuôn mặt chôn ở hắn cổ, hô hấp đều kéo dài, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiếng ấy, như là dỡ xuống tất cả phòng bị ấu thú. Nàng hỏa hồng trang phục lộn xộn khoác lên bên giường, lộ ra đường cong căng đầy, mang theo mấy đạo nhạt mèo vết sẹo bờ vai, đó là bắc địa gió xương cùng lưỡi đao lưu lại ân ký. Lâm Chăn ánh mắt ôn nhu miêu tả lấy nàng ngủ say mặt mày, đêm qua trận kia hừng hực như lửa, cơ hồ muốn đem lẫn nhau thiêu đốt hầu như không còn triển miên phảng phất còn tại trước mắt. Đầu này ở trên chiến trường làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật hỏa phượng hoàng tại trong ngực hắn rốt cục thu liễm tất cả phong mang, chỉ còn lại có hoàn toàn ỉ lại cùng mọi mệt sau ngủ say. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển khỏi cánh tay của nàng, động tác nhu hòa đến như là phất qua chân quý nhất đồ sứ, sợ đã quấy rầy nàng mộng đẹp. Đầu ngón tay xẹt qua nàng cao lại mi tâm cùng môi mím chặt sừng, nơi đó tựa hồ còn lưu lại một tia chiến trường trở về lệ khí. Hắn túi người, tại nàng trên cái trán chân bóng ấn xuống một cái nhẹ như lông vũ hôn, nói nhỏ, hảo hảo ngủ, ta đại tướng quân. Lúc này mới rón rén đứng dậy, mặc chỉnh tề. Đi ra rừng hạ huyện lúc, hắn quay đầu nhìn một cái, ánh nắng vừa vặn rơi vào nàng hơi bệnh trên khoe miệng, dắt lên một tầng ấm áp màu vàng, mang theo tính trẻ con thỏa mãn. Hắn cười cười, hít sâu một cái mang theo hoa một thanh hương không khí, quay người chiều vương phủ chỗ sâu, tòa kia tượng trưng cho chính thất tôn vinh cùng yên tĩnh Tê Phượng Hiên đi đến. Chương 693, phu quân không cần thiết quá mức vất vả. Chương 693, phu quân không cần thiết quá mức vất vả. Tê Phượng Hiên bên trong, thời gian phảng phất chạy xuôi đến đặc biệt chậm chạp mà ưu nhã. Một phòng thanh lương ngăn cách sau giờ ngọ khô nóng, nhàn nhạt bách hợp hương từ mạ vàng tiên hạc trong lư hương lượn lờ dâng lên, cùng ngoài cửa sổ lá ngô đồng thanh hương đan vào một chỗ, thấm vào ruột gan. Ánh nắng xuyên thấu qua mỏng như cánh ve đá vân mâu song xa, lọc đi chói mắt phong mang, chỉ để lại ánh sáng dịu choáng, vẩy vào sáng bóng như gương gạch vàng trên mặt đất, cũng vẩy vào phía trước cửa sổ cái kia hai đạo nhã nhặn thân ảnh bên trên. Thượng quan Uyển Nhi ngồi ngay ngắn ở gần cửa sổ gỗ tử đàn theo đôn bên trên, dáng người thẳng tắp như tu trúc, nghi thái bạc vương. Nàng mặc một thân thanh lịch sạch sẽ màu xanh nhạt vân cẩm váy dài, váy chỗ dùng cực nhỏ ngân tuyến theo lên cuốn nhánh liên văn, lúc hành tẩu ám văn lưu động, tỏa ra ánh sáng lung linh, nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, khí chất càng thanh lãnh xuất trần. Đen nhánh như gấm tóc dài lỏng lẻo sắn thành một cái rơi búi tóc, chỉ nghiêng cắm một chi điểm thúy khảm chân châu đầu phượng châm cái tóc, tua cờ nhẹ rủ xuống, theo nàng túi đầu động tác hơi rung nhẹ, chiết xả ra ôn nhuận quang trạch. Trong tay nàng cầm một phương trắng thuần khăn gấm, ngón tay ngọc nhỏ dài nhặt một cây nhỏ như sợi tóc ngân trầm, chính hết sức chăm chú thêu lên một đóa nửa mở cây ngọc lan. Cây kim tại gấm góc bên trên du tẩu, nhẹ nhàng mà tinh chuẩn, cánh hoa nhọn mà hơi nhếch lên, phảng phất mang theo thần lộ tươi mát, nhụy hoa rõ ràng rành mạch, lộ ra một cô linh động sinh cơ. Ánh mắt của nàng chuyên chú mà yên tĩnh, phảng phất toàn bộ thế giới đều ngưng tụ ở một châm kia một đường ở giữa. Nàng bên cạnh, ngồi một vị đồng dạng khí chất nữ tử dịu dàng, chính là Nguyệt Vũ. Nàng đã nhanh 30 niên kỷ, mặc một thân xanh nhạt sắc hàng lụa vải bồi đế dày, cổ áo ống tay áo thêu lên đẹp đẽ gây nhánh hải đường. Bên dưới phối một đầu màu xanh nhạt váy xếp nếp, dáng người nở nàng cân xứng, như là chín mùi mật đảo, tản ra ôn nhuận quang trạch. Nàng mặt như khay bạc, manh mối tú lệ, một đôi mắt hạnh thanh tịnh sáng tỏ, mang theo vài phần trợ bữa lịch luyện ra khôn khéo cùng hòa hợp, nhưng lại không mất ôn luyện bản phận. Tỷ tỷ ngọc này lan theo đến thật tốt. Nguyệt Vũ nhẹ giọng thì thầm, thanh âm như là gió xuân phất qua ngọn liễu, mang theo từ đáy lòng tán thưởng, cánh hoa nhọn mà đều lộ ra linh khí, phảng phất sau một khắc liền muốn nở rộ ra, ngay cả cái kia trên nhụy hoa hạ xương đều giống như thật, thiếp thân nhìn xem, phảng phất đều có thể ngửi được cái kia thanh nhã hư khí. Nàng hai tay dâng một chiếc sứ men xanh cách trà có nắp, miệng nhỏ uống lấy ấm áp hương hoa nhài phiến, tư thái kính cẩn mà ưu nhã. Thượng quan Uyển Nhi nghe vậy, khoe môi hơi gấp, lộ ra một vòng thanh thiện ý cười, như là băng tuyết sơ dung, sóng mắt lưu chuyển ở giữa ôn nhuận như ngọc, bất quá là chút khuê các tiêu khiển, giết thời gian thôi. Ngược lại là ngươi, Nguyệt Vũ muội muội, ngày hôm trước ngươi tân chế bánh hoa sen tổ phụ Lâm Chấn Tiên nếm khen không dứt miệng, nói liên tục so trong cung ngự thiện phòng điểm tâm còn tinh xảo, sáng nay còn cố ý sai nhân đến hỏi, nhưng còn có thừa. Nàng buông xuống kim câu, giơ tay lên bên cạnh trắng thuần khăn lụa, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay. Nguyệt Vũ trên mặt bay lên một vòng động lòng người ánh nắng chiều đỏ, mang theo vài phần tiểu đắc ý, lại có chút không có ý tứ, tỉ tỉ quá khen rồi, thiếp thân điểm ấy không quan trọng tay nghề, nào dám cùng ngự thiện phòng so. Bất quá là nghĩ đến lão vương gia Lâm Chấn Tiên răng lợi tốt, thích ăn điểm sốt giòn, liền thử đã làm một ít. Có thể được lão vương gia ưa thích, là thiếp thân phúc phận. Nàng buông xuống chén trà, thanh âm giảm thấp xuống chút, mang theo một tia bất đắc dĩ ý cười, chính là thừa dục cùng thừa thụ cái kia hai cái tiểu tổ tông, hôm qua cái tại Tùng Hạc đường làm ầm ĩ, vây quanh điểm tâm đĩa đi dạo, mắt lom lom nhìn, thiếp thân vừa mới chuyển thân đi lấy cái đĩa, liền nghe bịch một tiếng, kém chút đem đĩa cho sốc. Nhưng làm thiếp thân dọa sợ, may mắn ma ma tay mắt lanh lẹ đỡ. Thừa quan huyện nhi nhịn không được cười khẽ một tiếng, tiếng cười kiết như là ngọc trai rơi mơ ngọc, thanh thủy êm tai, mang theo cương triều bất đắc dĩ, cái kia hai cái bì hầu tử, có tổ phụ sủng ái, càng phát ra vô pháp vô thiên. Quay đầu ta để ma ma hảo hảo nói một chút bọn hắn, quy củ vẫn là phải lập. Cũng đừng. Lương lương. Nguyệt Vũ đội vàng khoát tay, mang trên mặt chân thành yêu thích, tiểu hài tử thôi, hoạt bát tốt hơn. Thiếp thân nhìn bọn hắn khỏe mạnh kháo khỉnh dáng vẻ, trong lòng cũng vui vẻ. Lại nói, điểm tâm vốn là làm cho người ăn, bọn nhỏ ưa thích, thiếp thân cao hứng còn không kịp đâu. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, bất quá, lần sau thiếp thân làm tiếp điểm tâm, nhưng phải giấu kín điểm, các loại lao vương giá hưởng qua lấy thêm ra đến cho cái kia hai cái chú mèo ham ăn. Hai người chính nhẹ giọng thì thầm trò chuyện được nhà, ngoài cửa truyền đến thị nữ nhu hòa lại rõ ràng thông báo, hai vị phu nhân, thế tử tới. Thừa quan Huyền Nhi cùng Nguyệt Vũ lập tức thả ra trong tay công việc, chỉnh đốn trang phục đứng dậy, động tác đều nhịp, mang theo thế gia đại tộc đặc thù đoan trang cùng kính cẩn. Lâm Chân bước vào hiên bên trong, liền vừa ý quan Huyền Nhi huyền chuyển hạ bái, váy áo không nhúc nhích tí nào, tư thái ưu nhã như vẽ, thiết thân cùng nền phu quân. Thanh âm của nàng réo rắt nhu hòa, như là khe núi thanh tuyển, mang theo một loại thấm vào ruột gan yên tĩnh. Nguyệt Vũ cũng theo sát phía sau, hai tay trùng điệp tại trước người, ủy gối hành lễ, tư thái ôn nhuận, thiếp thân cho phu quân thỉnh an. Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngọt ngào mềm mại, như là mới ra nồi mật đường bánh ngọt. Mau dậy đi. Lâm Chân tiến lên một bước, đưa tay đỡ dậy thượng quan Huyền Nhi, ánh mắt ôn nhu rơi vào nàng thanh lệ tuyệt luân trên khuôn mặt, tinh tế tưởng tận xem xét. Hơn một năm ly biệt, nàng tựa hồ gầy gò đi chút, nhưng này phần trầm tĩnh như nước đoan trang khí độ, lại càng thuần hậu động lòng người. Huyền Nhi, không cần đa lễ, hắn ôn thanh nói, ngón tay trong lúc lơ đãng xẹt qua nàng hơi lạnh mu bàn tay, mang đến một tia nhỏ xíu dòng điện. Hắn vừa nhìn về phía Nguyệt Vũ, ôn hòa nói, ngươi cũng ngồi. Là, thiếp thân đến bồi tỷ tỷ trò chuyện, thuận tiện thỉnh giáo chút theo thủ mà. Nguyệt Vũ đứng dậy, mang trên mặt ôn nhuận ý cười, ánh mắt tại Lâm Chân cùng thượng quan Huyền Nhi ở giữa lưu chuyển, mang theo vừa đúng kính cẩn cùng một tia là Huyền Nhi cao hứng vui sướng. Ba người ngồi xuống, thị nữ nối đuôi nhau mà vào, dâng lên ba chén mới pha trước khi mưa long tỉnh, trà thang xanh biết thanh tịnh, hương khí mờ mịt. Có khắc một đĩa đĩa đẹp đẽ điểm tâm bày ở gỗ tử đàn trên bàn nhỏ, bắt mắt nhất chính là Nguyệt Vũ tự mình làm bánh hoa sen. Cái kia xốp giòn vỏ trùng được trồng, mỏng như cánh ve, nổ kim hoàng xốp giòn, hình như nụ hoa chấm nở hoa sen, cánh hoa nhọn mà có chút nhếch lên, phảng phất còn mang theo thần lộ tươi mát, tinh xảo làm cho người khác không nhịn xuống miệng. Bên cạnh còn có mấy thứ mùa trái cây, cắt đến chỉnh chỉnh tề tề. Phu quân đêm qua nghỉ ngơi đến vừa vặn rất tốt. Thừa quan Huyền Nhi bưng lên sứ men xanh chén trà, dùng trà đóng nhẹ nhàng, lướt qua phù mạn, động tác ưu nhã thong dong, thanh âm bình tĩnh không lay động, phản phất chỉ là không thể tầm tưởng hơn ân cần thăm hỏi. Nhưng này có chút buông xuống mi mắt, cùng nắm chén trà lúc đốt ngón tay nổi lên nhàn nhạt màu trắng, lại tiết lộ một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Lâm Chân trong lòng hơi chậm lại, biết Huyền Nhi nhất định là trêu chọc hắn đâu. Hắn thản nhiên nên tiếp ánh mắt của nàng, mang theo một tia hãy náy cùng thẳng thắn, rượu nhan mới từ tiền tuyến trở về, tính tình gấp chút, lại đọc lại quá nhiều thử nghiệm, đêm qua làm ở mỹ chút. Bất quá, trong nội tâm nàng khổ, tại Bắc Yến băng tiên trong đống tuyết chém giết, trên thân thêm 7 đạo sẹo, mỗi một đạo cũng là vì còn sống trở về gặp ta. Phần nhân tình này, ta hiểu. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo đối với Lưu Diệu Nhan đau lòng, cũng mang theo đối với Huyền Nhi ấy nấy. Thừa quan Huyền Nhi ngước mắt nhìn hắn một cái, trong đôi mắt thanh tịnh không có một gợn sóng, chỉ nhẹ nhàng ân một tiếng, nhấp một miếng trà xanh, mới chậm rãi nói, Diệu Nhan muội muội vì nước chinh chiến, xuất sinh nhập tử, lao khổ công cao, là nên hảo hảo trấn an. Nàng tính tình cương liệt như lửa, một mảnh chân thành đều là hệ tại phu quân một thân, thiếp thân minh bạch. Nàng lời nói bình thản, nhưng từng chữ rõ ràng, mang theo chính thê lòng dạ cũng phân tức, chỉ là phu quân cũng muốn chú ý thân thể, chớ có quá mức vất vả. Thỉnh ta đến. Lâm Chân gật đầu, ánh mắt rơi vào nàng thanh lệ trên gò má, mang theo thật sâu cảm kích cùng nhu tình. Huyền Nhi, hơn một năm nay vất vả ngươi. Vương phủ trên dưới trong trong ngoài ngoài, thừa dục thừa thụ cái kia hai cái bì hầu tự giáo dưỡng, tổ phụ sinh hoạt thường ngày chăm sóc, còn có thay ta tận hiếu tâm, chu toàn các phương tung tung kiện kiện, đều dựa vào ngươi lo liệu. Ta tại hố huyện, mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng đã cảm niệm, vừa xấu hổ dây dứt. Hắn buông tay, nhẹ nhàng chụp lên nàng đặt ở trên gối mu bàn tay, cái kia hơi lạnh xúc cảm để trong lòng hắn siết chặt. Thượng quan Huyền Nhi tay khẽ run lên, nhưng không có rút về, tùy ý hắn bàn tay ấm áp bao trùm lấy. Nàng dương mắt, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Lâm Chân, trong mắt thủy quang liễm diễm, phu quân nói quá lời. Đây là tiếp thân việc nằm trong phận sự. Phu quân tại hố huyện, khai cương thác thổ, khởi công xây dựng cự cảng, mới thật sự là vất vả. Thâm thủy cảng, vườn kỹ nghệ, Thiếp thân mặc dù tại khuê phòng, cũng nghe nó gian nan hiểm trở, giá qua vây quanh, bộ kinh tâm. Bây giờ phu quân bình an trở về, thiếp thân trong lòng rất an. Lời của nàng bình tĩnh như trước, nhưng một câu cuối cùng trong lòng rất an lại như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, ở trong mắt nàng tràn ra tầng tầng gợn sóng, toát ra thâm tàng tình ý cùng như chút được gánh nặng. Chương 694, xốp giòn mà không tiêu tan, ngọt mà không ngán. Chương 694, xốp giòn mà không tiêu tan, ngọt mà không ngán. Nguyệt Vũ ở một bên an tĩnh nghe, đúng lúc đó cầm lấy một khối bánh hoa sen, dùng đũa bạc kẹp lấy, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới Lâm Chăn trước mặt trong đĩa nhỏ. Phu quân nếm thử cái này, thiếp thân mới làm, cũng không biết có hợp khẩu vị hay không. Trên mặt nàng mang theo ôn nhuận ý cười, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lâm Chăn theo lời cầm lấy một khối, nhẹ nhàng cắn một cái. Xốp giòn ra ứng thanh mà nát, phát ra thanh thúy tiếng vang, bên trong là tình tế tỉ mỉ thơm ngọt bánh đậu nhân bánh, vào miệng tan đi, ngọt mà không ngán, mang theo nhàn nhạt hoa sen thanh hương. Hảo thủ nghệ. Lâm Chăn từ đáy lòng tán thưởng, xốp giòn thơm ngọt, hình thần gồm nhiều mặt. Nguyệt Vũ điểm tâm, luôn luôn có thể khiến người ta dư vị vô tận, an ủi lòng người. Nguyệt Vũ nụ cười trên mặt càng tăng lên, như là xuân hoa nở rộ, mang theo thỏa mãn vui sướng, phu con đứa thích liền tốt, tỷ tỷ cũng nếm thử. Nàng lại kẹp một khối cho Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi ưu nhã miệng nhỏ nhấm nháp, gật đầu khen, xốp giòn mà không tiêu tan, ngọt mà không ngán, hình như hoa thật. Nguyệt Vũ muội muội tay nghề càng phát ra tinh tiến. Ba người ăn điểm tâm, uống vào trà xanh, trò chuyện chút việc nhà nhàn thoại. Thượng Quan Uyển Nhi hỏi đến Hỗ huyện phong thổ, Lâm Chăn lấy chút chuyện lý thú nói cùng nàng nghe, tỉ như bến cảng đám nhân công bốc vác hùng hồn phòng giam, nhà máy xi măng bên trong to lớn hầm lò lô, còn có những cái kia tóc vàng mắt xanh Tây Dương thương nhân mang tới mới lạ đồ chơi. Nguyệt Vũ thì tại một bên, khi thì phụ họa vài câu, khi thì là hai người thêm trà đổ nước, động tác nhu hòa lưu loát, như là hồ điệp xuyên hoa. Nàng ngẫu nhiên chen vào nói lên trong kinh thành mới mở cửa hàng tơ lụa, có thể là nhà ai gánh hát mới sắp xếp màn kịch, trong ngôn ngữ mang theo chợ búa tiên hoạt khí hơi thở, là cái này điên tĩnh lịch sự tao nhã không khí tăng thêm mấy phần sinh động. Ánh nắng xuyên thấu qua song xa, tại ba người trên thân bỏ ra ấm áp quang ảnh, hương trà, điểm tâm hương, bách hợp hương đan vào một chỗ, bầu không khí ấm áp mà hòa hợp, như là một bức tỉ mỉ vẽ lối vẽ tỉ mỉ vẽ. Lâm Chăn nhìn trước mắt ôn luyện đoan trang Uyển Nhi, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời dòng nước ấm. Không giống với Lưu Diệu Nhan nóng bỏng như lửa, Uyển Nhi tình ý như là khe núi thanh tuyền, ôn nhuận ý mắng, lại chảy nhỏ giọt không thôi, từ dưỡng nội tâm của hắn. Nàng vốn là như vậy đoan trang vừa vặn, đem vương phủ xử lý ngay ngắn rõ ràng, đem hắn ảnh sinh hoạt chú ý đến từng ly từng tí, đem tất cả cảm xúc đều bao bọc ở trầm tĩnh bề ngoài phía dưới. Phần này trầm tĩnh, bao dung cùng cứng cỏi, là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, cũng là hắn phiêu bạt trở về sau khát vọng nhất cảng. Uyển Nhi Lâm Chăn buông xuống chén trà, ôn thanh đạo, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú nàng. Hôm nay ta ngay tại Tề Phượng Hiên cùng ngươi trò chuyện, nhìn xem sách, hoặc là nhìn ngươi theo hoa. Hắn trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác, không muốn xa rời cùng bồi thường ý vị. Thượng Quan Uyển Nhi nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh hỉ, như là đầu nhập mặt hồ chấm nhỏ, lập tức hóa thành ôn luyện ý cười, như là xuân thủy sơ dung, phu quân có thể bồi thiếp thân tự nhiên vui vẻ. Chỉ là nàng dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ cung thành phương hướng, cái kia nguy nga hình dáng dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang màu vàng. Nàng thanh âm êm dịu, lại mang theo một tia không thể bỏ qua nhắc nhở, phu quân hôm qua hồi kinh, phong trần mệt mỏi, chưa vào cung yết kiến. Vậy hạ chắc hẳn cũng ghi nhớ lấy phu quân. Nàng rất nhớ ngươi. Cuối cùng bốn chữ, nàng nói đến cực nhẹ, lại như là trọng truy đập vào Lâm Chăn trong lòng. Lâm Chăn nao nao. Hắn hồi kinh sau xác thực chưa vào cung. Hỗ huyện ồn ào náo động, vương phủ ôn nhu, Lưu Diệu Nhan nóng bỏng để hắn cơ hồ đắm chìm trong đó, tạm thời quên đi tòa kia nguy nga cung thành bên trong ràng buộc cùng trách nhiệm. Lâm Chăn trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, hổ thẹn, có trách nhiệm, cũng có đối với Mộ Dung Yên phần kia khó nói nên lời phức tạp tình cảm. Huyền Nhi giờ phút này nhấc lên, đã là nhắc nhở hắn quân thần chi lệ không thể phế, chỉ sợ cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác chua xót. Dù sao, đó là cao cao tại thượng nữ đế, cũng là hắn không cách nào coi nhẹ tồn tại. Huyền Nhi nói chính là. Lâm Chăn hít sâu một hơi, đứng người lên, màu đen áo mãng bào dưới ánh mặt trời chết xạ ra uy nghiêm quang trạch, là nên vào cung yết kiến, hướng bệ hạ bẩm báo hô huyện công việc, báo cáo công tác thỉnh an. Hắn nhìn về phía Thượng Quan Huyền Nhi, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, đợi ta từ trong cung trở về, lại đến cùng ngươi. Thượng Quan Huyền Nhi đứng dậy, nhẹ nhàng thi lễ, tư thái hoàn mỹ không một tí vết. Phu quân chính sự quan trọng, thiếp thân tại Tê Phượng Hiên các loại phu quân. Nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt thanh tịnh mang theo hoàn toàn tín nhiệm, duy trì, cùng một tia không dễ dàng phát giác, bị lý giải thoải mái. Nguyệt Vũ cũng liền vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ, thiếp thân cùng tiễn phu quân. Lâm Chăn gật gật đầu, nhìn chằm chằm Uyển Nhi một chút, cái nhìn kia đã bao hàm ấy nấy, hứa hẹn cùng thật sâu tình ý hắn quay người, nhanh chân đi ra Tê Phượng Hiên. Ánh nắng vẩy vào hắn vai rộng trên lưng, chiếu ra thẳng tắp mà uy nghiêm hình dáng. Hắn hướng về vương phủ cửa lớn đi đến, nhưng trong lòng đã bay về phía tòa kia vàng son lộng lẫy, tượng trưng cho vô thượng quyền lực nhưng cũng dẫn động tới phức tạp tơ tình cung thành. Mà Tê Phượng Hiên bên trong, Thượng Quan Uyển Nhi đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, thật lâu đứng lặng tại phía trước cửa sổ. Ánh nắng tại nàng trắng thuần váy áo bên trên nhảy bọn, tỏa ra nàng trầm tĩnh như nước khuôn mặt, chỉ có cặp kia thanh tịnh đôi mắt chỗ sâu, lướt qua một tia khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp, có đối với phu quân lo lắng, có đối với nữ đế kính sợ, cũng có một tia thâm tàng, thuộc về nữ nhân nhàn nhạt thở thở. Nguyệt Vũ đứng tại nàng bên người, nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của nàng, im lặng truyền lại ấm áp cùng an ủi. Nhất chính vương phủ cái kia hai phiến nặng nề sơn son cửa lớn chậm rãi mở ra, nặng nề cửa trục phát ra trầm thấp, như là cự long thức tỉnh giống như anh minh. Trên cửa nhà, treo cao sắc tạo nhiếp chính vương phủ mạ vàng bảng hiệu tại giữa trưa dưới ánh mặt trời lóng lánh làm cho người không dám nhìn gần uy nghiêm kim quang. Trước cửa trên quảng trường, sớm đã đứng trang nghiêm lấy hai hàng thân mang huyền hắc bảy cá trọng giáp, cầm trong tay trượng tám điểm thương thép, lưng đeo hẹp phong hoành đao vương phủ thân vệ. Những này bách chiến tinh nhuệ, từng cái thân hình khôi ngô giống như thiết tháp, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, toàn thân tản ra như là như thực chất thiết huyết sắc khí. Bọn hắn như là hai hàng trầm mặc sắt thép pho tượng, không nhúc nhích tí nào, chỉ có nón trụ anh tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tỏ rõ lấy tòa phủ đệ này chủ nhân, đại can nhiếp chính vương Lâm Chấn Tiên cái kia lừng lẫy vô địch quyền thế cùng công vân. Một cỗ quy chế viễn siêu bình thường thân vương màu đen mạ vàng xe ngựa, tại bốn con toàn thân đen nhánh, thần tuấn phi phàm, mặc giáp trụ lấy tinh cương lân giáp, cái chán khảm nạm xích kim băng bảo vệ chán đạp tuyết ố truy dẫn dắt bên dưới, chậm rãi lái ra vương phủ cửa lớn. Thân xe lấy trăm năm tử đàn vi cốt, bao vây lấy nặng nghề màu đen tinh cương tấm, trên đó tạm khắc lấy phức tạp bản long vân vân, biên giới khảm nạm lấy chiếu sáng rạng rỡ xích kim bên cạnh trước. Chân xe bốn góc, tất cả treo một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tròn trịa trừ tà chuông vàng theo xe ngựa tiến lên, phát ra trầm thấp mà xa xăm bù bù, mang theo khu tà trấn sát uy nghiêm. Trên càng xe, vương phủ lão sa phu Lâm Trung ổn thỏa như núi, thân mang trang phục màu đen, hoa dâm sợi râu tung bay theo gió, ánh mắt lại sắc bén như điện, khống cương tay vững như bàn thạch. Xe ngựa hai bên đều có 8 tên đồng dạng thân mang huyền hắc trọng giáp, lưng đeo kình nỏ, eo đeo liền vỏ trường đao thân vệ kỵ binh hộ vệ, móng ngựa đạp ở trên con đường đá xanh, phát ra đều nhịp, như là chống trận giống như cạch cạch âm thanh. Nhưng mà, tại cái này túc sát uy nghiêm đội hộ vệ trong hàng, lại có một vệ lượng sắc đặc biệt làm người khác chú ý. Chương 695, kinh thành biến hóa chương 695, kinh thành biến hóa chỉ gặp xe ngựa phía bên phải, một vị thân mang xinh đẹp như ngày mùa thu nắng ấm màu da cam vân cẩm váy dài thiếu nữ kỵ sĩ, cưỡi một thất toàn thân trắng như tuyết, không một tia tạp mao, thần tuấn phi phàm tây vực bả mã, cùng xe ngựa song hành. Nàng dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế lại ẩn chứa lực lượng kinh người cảm giác, tóc dài đen nhánh lên đỉnh đầu hai bên tất cả trải một cái mượt mà sung mãn, như là nguyên bảo giống như viên thịt bụi tóc, dùng xích kim khảm bổ câu vết hồng bảo thạch linh lung nhỏ châm cố định, mấy sợi dí dòm vai phát rũ xuống sáng bóng trên trán, tăng thêm mấy phần linh động. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, khuôn mặt như vẽ, nhất là một đôi mắt hạnh, thanh tịnh sáng tỏ, nhìn quanh sinh huy, như là khe núi thanh tuyển, mang theo thiếu nữ đặc thủ tươi đẹp cùng tinh thần phấn chấn, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ trải qua ma luyện oai hùng chi khí. Chính là Lâm Chăn tiếp thân nữ hộ vệ, Tranh Nguyên. Nàng một tay không lấy dây cương, một tay tùy ý khoác lên bên hông treo lơ lửng, tạo hình tinh xảo, da cá mập vỏ bên trên khảm nạm lấy nhỏ vụn lam bảo thạch mạ vàng đoạn kiếm trên chuôi kiếm, tư thái nhìn như tùy ý, ánh mắt lại như là nhất cảnh giác lực ứng, sắc bén quét mắt bốn phía. Ánh nắng vẩy vào nàng màu da cam trên váy, cái kia dùng kim tuyến thêu chế vũ cánh chim sơn ca phảng phất sống lại, tỏa ra ánh sáng lung linh, cùng chung quanh huyền giáp thân vệ tốt sát hình thành so sánh rõ ràng, nhưng lại kỳ dị hòa làm một thể. Trong xe ngựa, Lâm Chăn cũng không ngồi ngay ngắn, mà là dựa nghiêng ở phủ lên thật dày bạch hổ da, chỗ tựa lưng khảm nạm lấy ôn nhuận bạch ngọc trên giường êm. Hắn thân mang màu đen bàn rồng thường phục, áo khoác một kiện cùng màu ám kim vân vân mỏng áo khoác, tư thái nhìn như lười biếng, hai đầu lông mày lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác trầm ngưng. Hắn có chút sốc lên cửa sổ xe một bên dùng tơ vàng treo lên vân vân gấm màn, ánh mắt trầm tĩnh mà thâm thúy, như là giếng cổ đậm sâu, đánh giá xa cách hơn một năm kinh thành cảnh đường phố. Xe ngựa lái ra vương phủ chỗ sùng nhân phường đi vào rộng lớn trực tiếp, đủ để song hành 8 chiếc xe ngựa chu tước đại ngai. Hai bên đường phố sớm đã không còn một năm trước cảnh tượng. Nguyên bản thấp bé cũ nát, cao thấp không đều chuyên một phong ốc, đã bị mảng lớn đều nhịp, khí phái phi phàm khu kiến trúc thay thế. Làm người khác chú ý nhất chính là ở vào chu tước đại ngai sườn tây, chiếm diện tích cực lớn, bây giờ đã triệt để hoàn thành hưng hóa phường cải tạo công trình. Chỉ gặp một mảnh liên miên chập trùng, quy hoạch nghiêm chỉnh tầng 5 gạch ngói nhà lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bức tường hết thể áp dụng kiên cố màu nâu xanh gạch lớn xây trúc, khe gạch tinh mịn như tuyến, mặt tường vuông vức bóng loáng như gương, dưới ánh mặt trời phản xạ trầm ổn nặng nề quang trạch. Mỗi một tầng lầu đều mở có rộng lớn sáng sủa cửa sổ, khảm nạm lấy lúc này nhất là thanh tịnh trong suốt cửa sổ thủy tinh tuy không phải hậu thế pha lê, nhưng đã là đỉnh cấp công nghệ ánh nắng không trở ngại chút nào sái nhập trong phòng, xua tán đi ngày cũ tốt lều âm u và mức. Nóc nhà bao trùm lấy chỉnh tề đại sắc ngoài miếng, mái cong có chút nít lên, mặc dù không bằng vương phủ cung điện giống như giường cột chạm trổ, lại tự có một loại ngắn gọn đại khí, kiên cố thực dụng mỹ cảm, như là trầm mặc vệ sĩ, thủ hộ lấy trong phường an bình. Giữa lâu vũ là rộng lớn bằng phẳng con đường đá xanh, hai bên mới trồng mới di chuyển cây mẹ cùng cây liễu, tuy là cây mới, nhưng thân cảnh thẳng tắp, lá xanh sơ phát, sinh cơ bừng bừng. Dưới cây sắp đặt rèn luyện bóng loáng băng ghế đá bàn đá, thờ người nghỉ ngơi. Trong phường còn tô điểm lấy mấy chỗ khéo léo đẹp đẽ buồn hoa, mới trồng nguyệt quý, hải đường các loại mùa hoa cỏ. Muôn hồng nghìn tía, là cái này chỉnh tề kiến trúc tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng ấm áp, càng làm cho người ta sợ hãi than là trong phường nồng đậm sinh hoạt khí tức. Đang giữa trưa, từng nhà trên bệ cửa sổ, thiết kế tỉ mỉ nhỏ trên ban công, phơi nắng lấy đủ mọi màu sắc quần áo đệm chăn, như là thải kỳ pháp phối, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Không ít người nhà trên bệ cửa sổ còn trưng bày vài bồn nở đang lúc đẹp hoa cỏ, có thể là vài bồn xanh tươi ướt át hành tỏi, tràn đầy sinh hoạt khói lửa. Trong phường con đường sạch sẽ gọn gàng, không thấy rác rưởi nước bẩn, chỉ có mấy mảnh bị gió thổi rơi lá cây. Mấy người mặc sạch sẽ áo vải, khuôn mặt đỏ bừng hài đồng, ngay tại trong phường trung ương trên quảng trường nhỏ truy đuổi chơi bừa, đã lấy sợi đằng bị bóng, phát ra như chuông bạc thanh thủy êm thai tiếng cười. Mấy người mặc bộ mạc, nhưng giặt hồ đến sạch sẽ phụ nhân, ngồi tại dưới bóng cây trên băng ghế đá, một bên làm lấy thế bừa, một bên lôi kéo việc nhà, trên mặt tràn đầy thỏa mãn mà bình hòa dáng tươi cười. Cách đó không xa, còn có mấy cái râu tóc bạc trắng lao ông ngồi vây chung một chỗ, rơi xuống cơ tướng, bên cạnh để đó nóng hôi hổi gốm thô ấm trà, một phái nhàn nhã tự đắc, bảo dưỡng tuổi thọ cảnh tượng. Trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí, hoa cỏ thanh hương, còn có hài đồng vui đùa ầm ĩ sức sống, tạo thành một bức sinh động hài hòa ăn cư lạc nghiệp hình. Thế tử mau nhìn, Hương Hóa Phường thật toàn thành lập xong được. Thật là đồ sộ a. Tranh Huyên thanh âm thanh thúy như là hoàng ly xuất cốc, mang theo không che giấu chút nào hưng phấn cùng sợ hãi thán phục, từ ngoài cửa sổ xe chuyển đến. Nàng cưỡi bạch mã, cùng xe ngựa song hành, dò xét lấy đầu, một đôi mắt hạnh sáng long lánh, tham lam quét mắt mảnh kia mới tinh khu dân cư, miệng nhỏ khẽ nhếch, tầng 5. Tất cả đều là rắn rắn chắc chắc phòng bệnh mỏi. Còn có lớn như vậy cửa sổ thủy tinh. Chơi ạ. Cái này lấy ánh sáng. Khí phái này. So chúng ta Vương phủ một chút thiên viện đều sáng sủa. Đều rắn chắc. Nàng hưng phấn mà khoa tay múa chân, kém chút từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên, may mắn kỹ thuật tinh xảo, mới đứng vững thân hình. Lâm Chân nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, ánh mắt vẫn như cũ trầm tĩnh, "Ân, thấy được. Công bộ lần này cũng không phụ nhờ bà, hiệu suất còn có thể." "Nào chỉ là còn có thể." Tranh Huyên thanh âm nhẹ cững, như là vui sướng dòng suối, "Thế tử ngài không biết, cái này Hương Hóa Phường, bây giờ thế nhưng là kinh thành bách tính nhất nóng mắt, hâm mộ nhất địa phương. Ở chỗ này, phần lớn là nguyên lai ở tại tốt liều khu, mùa đông hở mùa hè mưa rột nhà cũng khổ, còn có vì nước chinh chiến quân hộ gia quyến của người đã chết. Triều đình chỉ lấy rất rất ít tiền thuê, liền có thể ở lại phòng tốt như vậy. Có sạch sẽ giếng nước ngọt, có chuyên môn công cộng nhà xí hạn xí mỗi ngày đều có người thanh lý, còn có chuyên môn rác rưởi dọn đẹp xe, mỗi ngày đến thu. Phương miệng liền có nhà nước huệ dân y quán cùng trường dạy vỡ lòng đường. Xem bệnh tiện nghi, hai từ đọc sách còn miễn tiền trả công cho thầy giáo. Dân chúng đều nói, đây là bệ hạ cùng triều đình thiên đại ân điển, là chân chính an cư công trình, là sống Bồ Tát hạ phàm. Nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ngựa khí kích động, phản phất công lao này là chính nàng đồng dạng. A. Lâm Chân ánh mắt khẽ nhúc nhích, buông xuống gấm màn, nhìn về phía ngoài cửa sổ hưng phấn Tranh Huyên, dân chúng đều nói như vậy. Đúng vậy a. Thiên chân vạn sát. Tranh Huyên dùng sức gật đầu, bím tóc đuôi ngựa tùy theo lắc lư, mang trên mặt giống như vinh yên tự hào, nô tỳ sau khi trở về còn cố ý tiến vào đi xem qua đây. Cái kia phường chính là cái gãy mất cái cánh tay xuất ngũ lao binh, họ Vương, gặp người liền nói, là triều đình thường cảm bọn hắn những người cùng khổ này, là bệ hạ thánh minh chiếu sáng, mới khiến cho bọn hắn những lớp người quê mùa này cũng có thể ở lại thần tiên giống như phòng ở. Còn có những cái kia quân hộ quả phụ, nhấc lên triều đình, đều cảm động đến rơi nước mắt, nói rốt cục có thể làm cho bọn nhỏ tại sạch sẽ sáng sủa trong phòng lớn lên, không cần lại bị đông chịu đói, lo lắng phòng ở sập bị đẻ chết. Thế tử ngài nghe. Ngài nhanh nghe. Nàng đỗng nhiên bình hai, hương phấn mà chỉ vào cửa phường miệng phương hướng. Xe ngựa vừa lúc chậm rãi trải qua Hương Hóa Phường phường khẩu. Chỉ gặp cao lớn cửa phường phía trên, treo màu lót đen chữ vàng Hương Hóa Phường tấm biển, bút lực mạnh mẽ, khí độ bất phàm. Cửa phường trước trên quảng trường nhỏ, người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Mấy người mặc y phục vải thô, nhưng giặt hồ đến sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận hơn phất hán tử, chính vây quanh một cái đầy xe một bánh, cắm đầy đỏ chói mức quả người bán hàng rong. Một cái vóc người hán tử to con cắn một cái mức quả, táo gai chua ngọt để hắn meo lại mắt, mơ hồ không rõ đối với đồng bạn cười nói, "Hắc, lao lý đầu, nghe nói tiểu tử nhà ngươi đang lựa trong học đường, tiên sinh khen hắn chữ viết thật tốt, còn nói muốn để cử hắn đi con học." "Hắc hắc, còn không phải sao, gọi là lao lý đầu hán tử, đen kịt trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, giờ phút này lại cười đến như là hoa cúc nở rộ, tiên sinh nói tiểu tử này có linh tính, so với hắn cha mạnh. Nếu không phải triều đình làm cái này trường dạy vỡ lòng đường, còn miễn đi tiền trả công cho thầy giáo học phí chúng ta tiểu tử nào có cơ hội sở sách vở a. Cái này đều được cảm tạ bệ hạ, cảm tạ triều đình, cảm tạ nhiếp chính vương lão vương gia cùng thế tử gia." Thanh âm hắn vang dội, tràn đầy cảm kích. "Đúng vậy a, đúng vậy a." Một người khác mặc áo ngắn hán tử tiếp lời nói, hắn là trong phường thợ hồ, trước kia ở cái kia phá túc đều, mùa đông hở, mùa hè mưa rột, hài tử cóng đến run rẩy, lao bà tử mỗi ngày nơm nớp lo sợ. "Hiện tại tốt, cục gạch này nhà ngói, lại rắn chắc lại sáng sủa, đông ấm hè mát. Nhà ta bà đừng nói, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Thời gian này, có bước đầu." "Ha ha, ai nói không phải đâu." Bên cạnh một cái bán món ăn lão ông cũng lại gần, vuốt vuốt hoa bạch râu ria cười nói, "May mắn mà có trận kia đại hỏa a, trước kia gồng gánh con đi khắp hang cùng nó hẻm, phơi gió phơi nắng, hiện tại trong phường có chuyên môn phiên chợ quầy hàng, gió thổi không đến dầm mưa không đến. Thời gian này, thật sự là vượt qua càng hưng hỏa. Đều là nắm bệ hạ cùng triều đình phúc a." Đám người cười vang đứng lên, cười vui cởi mở, tràn đầy đối với cuộc sống hy vọng cùng đối với tương lai ước mơ. Chương 696, nàng gầy, 1, chương 696, nàng gầy, 1, nặng nghề Chu Tất Cung môn tại sau lưng im lặng đóng lại, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động cùng nhìn trộm. Điện dưỡng tâm đông buồng lò sưởi bên trong, tràn ngập một cỗ đặc biệt, làm lòng người thần yên tĩnh lạnh hương. Không phải long tiên hương nặng nghề, cũng không phải bách hợp nào, mà là mấy sợi như có như không, như là sơ tuyết tân mai giống như mát lạnh xa xăm phi tước. Tia sáng xuyên thấu qua treo cao đá vân mâu song xa, lọc đi chói mắt tiêu dương, chỉ để lại nhu hòa vầng sáng mông lung, chiếu sáng căn này tượng trưng cho đế quốc cao nhất quyền lực hạch tâm gian phòng. Mộ Dung Yên cũng không có ngồi ngay ngắn ở đó dương rộng lớn, bao trùm lấy vàng sáng gấm đệm tử đàn trên long ỷ nàng chính đưa lưng về phía cửa ra vào, đứng tại to lớn gỗ tử đàn ngự án bên cạnh. Trên bàn, chất đống cơ hồ tràn qua góc bàn đấu trường, như là trầm mặc dây núi, tản ra áp lực vô hình. Nàng tựa hồ vừa mới phê duyệt xong một phần đấu trường, chính hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào chiếc án treo lơ lửng bức kia to lớn đại cản khôn dư toàn bộ bản đồ bên trên. Từ Lâm Chân góc độ nhìn lại, bóng lưng của nàng dưới tia sáng dịu dịu, lộ ra dị thường tinh tế. Hơn một năm thời gian, tựa hồ đang vị này phong hoa tuyệt đại nữ đế trên thân lưu lại quá nặng vết khắc. Nàng vẫn như cũ mặc màu vàng sáng thường phục long bào, kim long quay quanh hình dáng trang sức tại ánh sáng mông lung họ phở lỉn lóe ra uy nghiêm quang trạch. Đai lưng ngọc phát họa ra vẫn như cũ hiểu điệu đường cong, vòng eo vẫn như cũ huyền chuyển một nắm, nhưng mở vai lại có vẻ đơn bạc rất nhiều, phần kia ngày xưa tràn đầy sung mãn, như là kiêu dương giống như bỏng mắt nở nang cảm giác tựa hồ rút đi không ít, lộ ra một loại làm cho người kinh hãi hao gầy. Cái kia vóc người, ước chừng 1m7 trên dưới, tại nữ tử bên trong vốn đã tính cao gầy, giờ phút này càng lộ ra như cô phòng độc lập, mang theo một loại mệt mỏi khó tả cùng tịch liêu. Nhưng mà, cái kia duyên dáng vai cái cổ đường cong phía dưới, bao khỏa ở ngoài sáng vàng gấm vóc bên trong bộ ngực, nhưng như cũ sung mãn to lớn, như là nguy nga dây núi, theo nàng rất nhỏ hô hấp, tại long bảo bọc vào chập trùng ra kinh tâm động phách đường cong, im lặng nói nữ tử thành thục động lòng người phong vận, cùng nàng hao gầy thân hình hình thành một loại kỳ dị mà mãnh liệt đánh vào thị giác. Tới. Mộ Dung Yên không quay đầu lại, thanh âm chuyển tới. Thanh âm kia không cao, mang theo một tia tự nhiên lười biếng cùng khàn khàn, như là thượng đẳng nhất tơ lụa phất qua đáy lòng, âm cuối có chút dương lên, mang theo không thể nghi ngờ khống chế cảm giác, lại kỳ dị hỗn tạp một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Thần, Lâm Chân, khấu kiến bệ hạ. Lâm Chân quỳ một chân trên đất, cúi đầu thi lễ, thanh âm trầm ổn. Màu đen áo mãng bảo và áo trải ra tại gạch vàng trên mặt đất. Đứng lên đi. Mộ Dung Yên chậm rãi xoay người, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Chân trong lòng hơi rung. Trước mắt Mộ Dung Yên, da thịt vẫn như cũ trắng hơn tuyết, dung nhan vẫn như cũ tuyệt mỹ, như là tạo hình tỉ mỉ dương chi mỹ ngọc. Mày liêu bên dưới, cặp kia nguyên bản sáng chói như là tinh hà mắt phượng, giờ phút này tựa hồ bị kín một tầm như có như không sương mù, chỗ sâu quần quần lấy cực kỳ phức tạp và mang, có xem kỹ, có uy nghi, có thật sâu tưởng niệm, thậm chí có một tia khó nói lên lời bị quất. Nàng gầy, cam đường con càng lộ vẻ rõ ràng, xương gò má chỗ có chút nhô ra, hai gò má thiếu đi mấy phần ngày xưa mượt mà phong trạch, khiến cho tấm kia vốn là nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt nhiều hơn mấy phần lăng lệ nhuệ khí, nhưng cũng bằng thêm làm lòng người đau tiểu tụy. Nhưng này phần từ trong lòng lộ ra, như là phượng hoàng giống như bệ nghệ thiên hạ cao quý cùng cường thế, không chút nào chưa giảm, ngược lại bởi vì cái này hao gầy, càng hiện ra một loại không thể xâm phạm nghiêm nghị. 1 năm 3 tháng 7 ngày, Mộ Dung Yên môi đỏ khẽ mở, phun ra một cái chính xác đến trời số lượng, mắt phượng thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Chân, ánh mắt kia như là thực chất kim thăm dò, muốn đâm xuyên nội tâm của hắn tất cả ẩn tàng, hố huyện sóng gió, lại so chấm cái này kim loan điện còn khó thoát hơn. Lâm Chân đứng người lên, tư thái vẫn như cũ kính cẩn, ánh mắt thản nhiên đón lấy nàng mang theo xem kỹ ý vị nhìn chăm chú, hố huyện mới thành lập, bách phế đại hưng, giá qua như chó tứ khe hở, thần không dám lười biếng. Thâm Thủy Cảng đã ở tháng trước mùng 8 thuận lợi thông tàu thuyền, nhóm đầu tiên Nam Dương thương thuyền đã dựa vào đỗ dỡ hàng. Thần tâm hệ triều chính, cho nên không dám kéo dài mảy may, hôm qua chống đỡ kinh, hôm nay liền vào cung yết kiến, báo cáo công tác thỉnh an. Báo cáo công tác thỉnh an. Mộ Dung Yên khỏe môi câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, nàng cũng không trở lại lo nghĩ, ngược lại nhẹ nhàng vòng qua ngự án, đi đến Lâm Chân trước mặt không đủ 3 thước chỗ dừng lại. Cái kia hỗn hợp có lãnh liệt hàn mai cùng nhàn nhạt mùi mực khí tức trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Nàng mắt phượng khẽ nâng, quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Chân gương mặt, ánh mắt lưu luyến tại hắn bị gió biển thổi đến hơi có vẻ thô ráp làn da, hai đầu lông mày lắng động trầm ổn cùng cặp kia thâm thúy vẫn như cũ đôi mắt. Phá sóng hào chống đỡ kinh 3 ngày trước, trong trên bàn đã thu đến công bộ liên quan tới 325 xi măng đo báo cáo lại bộ liên quan tới tiêu Hàn Chu nghĩ nhiệm mỗi huyện huyện lệnh nhận xét, cùng Mao Ngộng cực chỉnh lên mỗi huyện quân lực bố phòng đồ. Người Lâm Thế Tử muốn bẩm báo quốc gia đại sự nàng có chút nghiêng thân, tới gần Lâm Chân, ấm áp khí tức như có như không phất qua thai của hắn quyết, mang theo một tia chỉ có hai người mới có thể hiểu khiêu khích, chẳng lẽ muốn nói cho chấm, hô huyện đầu sóng, làm ức Thế Tử ra áo mãng bảo. Nàng ngữ điệu trầm thấp, mang theo một tia trêu tức, lại dùng tới Thế Tử ra cái này cực kỳ tư mật, gần như tán tỉnh xưng hô. Chiều cao của nàng vừa lúc cùng Lâm Chân mi cốt, có chút ngửa đầu nhìn hắn tư thái, cường thế bên trong lại dẫn một tia không dễ dàng phát giác ỉ lại. Lâm Chân giật mình trong lòng, biết rõ nàng càng là như vậy phong mang nhuệ khí nói chuyện, nội tâm kiềm chế tình cảm liền càng là mãnh liệt. Hắn ổn định tâm thần, lui ra phía sau nửa bước, bảo trì quân thần chi lễ giới hạ, thanh âm bình ổn không gợn sóng, bệ hạ thấy rõ, thần thâm biểu khâm phục. Nếu như thế, cho thần là bệ hạ tường thuật hỗ huyện tường tình chương 696, nàng gầy, 2, chương 696, nàng gầy, 2, Mộ Dung Yên lại bỗng nhiên vung tay lên, cắt đứt hắn, động tác kia mang theo nữ đế đặc thủ không thể nghi ngờ bá đạo, những con số kia, lam đổ, đấu, chậm chậm chút lại nhìn. Phu quân. Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao, mắt phượng sáng rực, mang theo mãnh liệt cảm xúc đổ xuống mà ra, chấm không phải hỏi ngươi hỗ huyện. Chấm đang hỏi ngươi. Một năm qua này, tại hỗ huyện sóng gió bên trong liều mạng thời điểm, tại ra qua lưới đao bên dưới xuyên thẳng qua thời điểm, tại Thâm Thủy Cảng thông tàu thuyền lễ bên trên tiếp nhận vạn dân gieo họ thời điểm. Ngươi có thể có phân thần. Có thể có nghĩ tới chấm tại cái này cung thành bên trong, nhóm lấy chất thành núi, bạch tội ngươi hùng bình tự trọng, chỉ trích Lâm gia công cao chấn bản tấu trước lúc, là tâm tình gì? Hô hấp của nàng có chút gấp rút, bộ ngực đầy đặn tại long bào bên dưới chập trùng không chừng, trong mắt tầm kia xương mỏng tan đi, thay vào đó là hỏa diễm nóng rực, xen lẫn một tia. Thật sâu ưu oán. Không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. To lớn mạ vàng bàn rồng trên đến, ánh đến nhảy vọt một chút, tỏa ra Mộ Dung Yên trong mắt quần quần cảm xúc. Nàng chăm chú nhìn Lâm Chân, phản phất muốn dùng ánh mắt đem hắn khóa lại, không cho phép hắn lại né ra. Lâm Chân trầm mặc một lát, cái kia thâm thúy như giếng cổ trong mắt, đồng dạng quần quần khởi phục hôn tạm gần sóng. Hắn lần nữa có chút không người, thanh âm trầm thấp, mang theo xuyên thấu tuế nguyệt lắng động dưới chân thành tha thiết, Thâm Thủy Cảng sơ thông này, vạn dân gieo hò như sóng, vi phu tại trên đài cao, đã thấy chân trời bắt đầu chậm chịt. Thời kia khắc kia, sở niệm người không phải thần chi công, chính là bệ hạ từng đứng ở Trích Tinh lâu bên trên, Cao thần phía bắc thần vị trí chính là thiên hạ lập tâm ngữ điệu. Hô huyện phong ba hiểm ác lúc, ra qua thạch hỏa thị cướp tóc mai mà qua, nó âm như lệ quỷ khóc rít gào, nhưng lúc đó tiếng vọng tại thần trong hai người, chính là ngày xưa bệ hạ tại Tây Sơn săn bắn, khiển trách thần khu chỉ quá gấp lúc chi nổ giận. Bệ hạ, tiên nhi, ngươi cũng đã biết, ngươi không giờ khắc nào không tại vì phu chi tâm niệm, như bóng với hình, như xương phụ thủy. Lời của hắn không có kịch liệt thổ lộ, không có nóng bỏng ôm, lại như là đầu nhập đầm sâu cục đá, tinh chuẩn đánh trúng vào mộ dung yên nội tâm mềm mại nhất bộ phận. Những cái kia chỉ có hai người bọn họ mới biết, thuộc về đế hoàng cùng trọng thần bên ngoài, thanh mai trúc mã ở giữa bí ẩn một chút, trích tinh lâu lời nói trong đêm, Tây Sơn khu vực săn bắn dương nộ, đều bị hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại thời khắc sinh tử, huy hoàng thời điểm, trở thành trong lòng của hắn sâu nhất là cấn. Mộ dung yên trong mắt hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, bị một loại to lớn, cơ hồ đưa nàng bao phủ chua xót cùng mềm mại thay thế. Trong mắt nàng sắc bén băng tiêu tuyết tan, có chút quay đầu đi, nhìn ngoài cửa sổ chập chờn chút ảnh, không để cho Lâm Chân thấy được nàng trong nháy mắt ướt át khỏe mắt. Nàng để ở bên người tay, khẽ run, cuối cùng có chút bị tức giận, lại dẫn một tia hài tử giống như bị quất, nhẹ nhàng nện cho một chút Lâm Chân cánh tay. Lực đạo kia, cùng nói là trừng phạt, không bằng nói là nũng nịu. Miệng lưỡi trơn tru. Ngươi chính là như vậy lừa gạt hỗ huyện những bách tính kia sao? Thanh âm của nàng buồn buồn, mang theo một tia giọng mũi. Lâm Chân thuận thế nhẹ nhàng nắm chặt nàng rơi xuống năm đấm. Tay kia lạnh buốt, tinh tế, lại ẩn chứa đế quốc quyền hành lực lượng. Hắn cũng không tiến một bước động tác, chỉ là nhẹ nhàng nắm, truyền lại chính mình nhiệt độ cùng im ắng an ủi. Cái này một nắm, như là phá vỡ quân thần ở giữa sau cùng hàng rào, buồn lò sưởi bên trong bầu không khí trong nháy mắt hòa hóa lại, trong không khí tràn ngập lên một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được, mang theo đắng chát ngọt ngào dòng nước ấm. Mộ Dung Yên cũng không rút về tay, tùy ý hắn nắm. Nàng hít sâu một hơi, tựa hồ muốn đem tất cả bước lên cảm xúc cưỡng ép đè xuống, khôi phục nữ đế thông dong. Nàng lôi kéo Lâm Trần, cùng nhau đi hướng bên cửa sổ giường ấm. Giường ấm giường trên lấy thật dày vàng sáng gấm vóc cái đệm, ở giữa để đó một tấm bàn con, phía trên sớm đã chuẩn bị tốt vài đĩa đẹp đẽ điểm tâm cùng hai ngọn bước hơi nóng, mạ vàng men màu ngự dụng trên trà. Ngồi đi. Mộ Dung Yên dẫn đầu tại giường ấm một bên tọa hạ, tư thái vẫn như cũ yêu nhã, nhưng thiếu đi mấy phần ngự tọa bên trên căng cứng. Nàng thậm chí mang theo tùy tính co lại một cái chân, cái kia vàng sáng váy áo bên dưới lộ ra một đoạn mặc trắng thuần lụa vớ, tinh tế khéo léo mắt cá chân. Lâm Trang Y lìa nói tại đối diện nàng tọa hạ, giường ấm ấm áp xua tán đi cùng thành một chút ý lạnh. Uống trà Mộ Dung Yên tự tay chấp lên một cái chén trà đưa cho Lâm Trang, chính mình cầm lấy một cái khác. Năm nay mới cống mưa bụi thanh loan sinh ra từ Giang Nam Vân Bụ Sơn, một năm đành phải nửa cân. Biết ngươi muốn về kinh, cố ý để cho người ta giữ lại. Lâm Trang tiếp nhận, để lộ nắp chén, một cỗ thanh nhã mùi thơm nồng nàn, mang theo sơn lâm sương sớm khí tức hương trà sông và muối. Hắn khẽ nhấp một cái, trà thang trong trẻo, cam thuần kéo dài, đích thật là cực phẩm. Hỗ huyện, khổ ngươi. Mộ Dung Yên chính mình cũng nhấp một miếng trà, ánh mắt rơi vào lượn lờ dâng lên hơi nước bên trên, thanh âm nhu hòa xuống tới, mang theo một tia không dễ dàng phát giác đau lòng, thâm thủy cảng bản vẽ, tích linh trước đó vài ngày đằng sau một phần bí mật hiện lên đưa công bộ lưu trữ, chớm nhìn qua, kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng kinh tâm động phách. Cái kia bạn tấn cự luân nơi cả bến, treo trên bầu trời mấy chục trượng xi măng cầu tàu, nghe đều làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Còn có cái kia giặc qua nàng nâng lên giặc qua hai chữ lúc, trong mắt vượng hàn quang lóe lên, sắc cơ chợt hiện, tắt ma phiên những cái kia tôn kép ngại nhép, dám làm càn như vậy. Ma ngộng cực quân báo, chớp nhìn, giết đến tốt, đánh chìm một chiếc quá ít, lần sau gặp lại nhất định phải bọn hắn mảnh giáp không về. Thanh âm của nàng trong nháy mắt tràn ngập kim qua thiết mã hàn ý, cho thấy nàng tuyệt không phải nuôi dưỡng ở thâm cung yếu đuối nữ đế. Vậy hạ bất giận, Lâm Chân buông xuống chén trà, tát ma phiên lòng lang dạ thú, không phải một ngày có thể trừ. Thần đã theo bệ hạ mật dụ, xây dựng thêm thủy sư, gia cố cứ điểm, nghiêm khống duyên hải. Đồng thời, thần đề nghị hắn lời nói xoay chuyển, bắt đầu trật tự rõ ràng phân tích ra qua động tĩnh, cũng đưa ra liên hợp cao lệ, lưu cầu, kiểm chế tát ma phiên hậu phương sách lược, cùng tăng cường tiểu mới súng đạn hỏa pháo nghiên cứu kế hoạch. Chương 697 cũng xa lạ rất nhiều. Một, chương 697 cũng xa lạ rất nhiều. Một, Mộ Dung Yên chuyên chú nghe, ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà bóng loáng sứ bức tường, khi thì nhíu mày, khi thì gật đầu. Giữa hai người, từ vừa rồi gần như ưu hoán tình cảm mập mờ không khí, không có khe hở hoán đổi đến quân thần thương nghị quốc gia đại kế hình thức. Mộ Dung Yên tư duy nhanh nhẹn, kiến giải sắc bén, đối với Lâm Chân đề nghị hoặc truy vấn chi tiết, hoặc đưa ra bổ sung, thể hiện ra một cái hợp cách đế vương vốn có chiến lược ánh mắt cùng quyết đoán lực. Buồng lò sưởi bên trong chỉ còn lại có nước trà nhẹ vang lên cùng hai người trầm ổn đối thoại âm thanh. Nửa canh giờ trôi qua, quân quốc chuyện quan trọng nghị đến có một kết thúc. Thị nữ im lặng tiến lên, là hai người nối liền trà nóng. Mộ Dung Yên phất phất tay, ra hiệu các nàng lui xa một chút. Không khí lần nữa an tĩnh lại. Mộ Dung Yên trên mặt ngưng trọng thần sắc rút đi, nhiều hơn mấy phần dễ dàng cùng. Một tia không dễ dàng phát giác nhăn nhó. Nàng cầm lấy một khối làm thành đẹp đẽ con thỏ hình dạng đậu tây quyển, miệng nhỏ ăn, ánh mắt lại có chút phiêu hốt rơi vào ngoài cửa sổ thúy trúc bên trên, phảng phất tại nổi lên cái gì. Lâm Chân lặng lặng mà nhìn xem nàng, cũng không có dụng. Hắn hiểu rõ Mộ Dung Yên tính tình, biết nàng càng là khó mà mở miệng sự tình, càng là trọng yếu, cũng càng là tại nàng trong lòng đọng lại hồi lâu. Rốt cục, Mộ Dung Yên buông xuống chỉ cắn một ngụm nhỏ đậu tây quyển, ngón tay có chút khẩn trương vân vê gấm vóc trên đệm vừa cửa. Nàng hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định quyết tâm rất lớn, dương mắt nhìn về phía Lâm Chân. Ánh mắt kia không còn là đế vương sắc bén, cũng không còn là vừa rồi thương nghị quốc sự lúc chuyên chú, mà là mang theo một loại sâu sắc hoang mang, cùng một tia khó nói nên lời yếu ớt cùng chờ đợi. Phu quân thanh âm của nàng thấp xuống, mang theo nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, "Ta, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện.
Một kiện?
Việc tư.
Chỉ có thể hỏi ngươi.
Ngươi nói.
Lâm Chân ngồi ngay ngắn, thần sắc trịnh trọng.
Mộ Dung Yên ánh mắt tại Lâm Chân trên mặt băn khoăn, tựa hồ đang xác nhận hắn đáng tin.
Sau đó, nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể, thấp giọng, cơ hồ là thì thầm giống như hỏi.
Vì cái gì?
Vì cái gì ta luôn luôn không mang thai được hải tử?
Câu nói này như là kinh lôi, tại tĩnh mịch buồng lọ sưởi bên trong nổ vang.
Lâm Chân trong nháy mắt cứng đờ.
Dù hắn tâm tư thâm trầm, thiên quân vạn mã trước mắt cũng có thể mặt không đổi sắc, giờ phút này cũng bị cái này đột ngột lại cực kỳ tư mật vấn đề chấn động đến trở tay không kịp.
Không mang thai được hải tử,
hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vị này chấp trưởng càn khôn, sát phạt quyết đoán nữ đế, trong âm thầm thám thiết nhất khốn nhiễu cùng chờ đợi, đúng là cái này.
Mộ Dung Yên nói xong câu đó, gương mặt đã là một mảnh đường đỏ, như là chân trời nhất hoa mỹ giáng chiều, một mực lan tràn đến bên hai.
Cặp kia sáng chói trong mắt vượng, không còn là vừa rồi sắc bén hoặc cường thế, mà là tràn đầy mê mang, lo nghĩ, ủy khuất, còn có thâm tàng dưới đó, là một cái nữ nhân đối với huyết mạch kéo dài bản năng nhất khát vọng.
Nàng có chút cắn môi dưới, bộ dáng kia như là một cái bất lực tiểu nữ hài, mong mọi đại nhân giải đáp.
Cái này Lâm Chân hiếm thấy có chút nói lắp, trong đầu phi tốc vận chuyển, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào.
Hắn là nhiếp chính vương thế tử, cũng là trượng phu của nàng, nhưng tử vấn đề tuyệt không phải hắn một người chi trách, càng liên lụy đến thiên gia huyết mạch, hoàng vị chuyển thừa bực này dao động nền tảng lập quốc kinh thiên đại sự.
Hắn cân nhắc thố tử, cẩn thận mở miệng, tử tự sự tình liên quan đến xã tắc huyết mạch, tự có thiên mệnh, cũng giảng nhân luân.
Bệ hạ chớ quá sầu lo.
Thái y ỉa đừng đề cập những cái kia thái y ỉa.
Mộ Dung Yên đột nhiên đánh gây hắn, thanh âm mang theo kiểm chế bực bội cùng phẫn nộ. Thái y viện làm cho Trương Giới Tân, phó viện làm Chu Trọng Cảnh, còn có trước sau sau 7-8 cái danh xưng danh thủ quốc gia ngự y ỉa.
Mạch xem bệnh qua vô số lần, mở đơn thuốc uống đến chấm buồn nôn.
Từng cái đều nói chấm mạch tượng bước vàng, thân thể an khang, long hổ giao thái kỳ hạn cũng không bỏ lỡ.
Có thể kết quả đây.
Thanh âm của nàng bén nhọn, mang theo không đè nén được ủy khuất cùng lửa giận, một năm rồi lại một năm,
không hề có động tĩnh gì.
Thính Văn Thanh Hà vì ngươi sinh thừa dục thừa thụ,
Nguyệt Vũ cùng Cố Trần cũng vì ngươi sinh ra tới nữ nhi,
nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là chấm.
Nàng bỗng nhiên đứng người lên, tại giường ấm trước bực bội bước đi thong thả mấy bước, vàng sáng thân ảnh tại ánh sáng ngông lung họ phờ lỉnh như là vây ở long bào bên trong vương hoàng, chấm để tú ý để vệ điều tra.
Các nàng có thể mang thai, nói rõ vấn đề không ở đây người trên thân.
Cái kia vấn đề ở nơi nào?
Tại chấm.
Nàng bỗng nhiên dừng bước, xoay người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Chân, trong mắt tràn đầy tơ máu cùng cố chấp xem kỹ, hay là nói,
bởi vì ngươi Lâm Thế Tử đối với chấm trong lòng còn có e ngại,
bởi vì chấm là hoàng đế, cho nên ngươi ở bên cạnh chấm lúc chưa bao giờ tận qua toàn lực.
Mấy chữ cuối cùng, nàng cơ hồ là cắn răng lóe ra tới, âm thanh run rẩy, mang theo một loại cực hạn cảm giác nhục nhã cùng không bị thừa nhận thống khổ.
Phản phất đem chính mình thân là nữ nhân toàn bộ giá trị đều áp tại cái này năng lực sinh dục bên trên.
Bệ hạ nói cẩn thận.
Lâm Chân thần sắc đột nhiên thay đổi.
Vấn đề này quá mức bén nhọn, quá mức nguy hiểm.
Cơ hồ là đang chất vấn đế vương tôn nghiêm cùng hắn.
Năng lực.
Hắn lập tức đứng dậy, không người một cái thật sâu, bệ hạ chính là Cửu Thiên Chi Phượng, Chân Long Thiên Tử thân thể.
Thần đối với bệ hạ, kính chi, sợ chi, trung tâm có thể chiều nhận nguyện.
Tuyệt không nửa phần khinh nhẫn vô lễ chi ý.
Dương che sự tình, cũng là tình chi sở trí, nào dám có chỗ giữ lại.
Lời vừa nói ra, thần muôn lần chết khó chuộc tội lỗi, càng tổn hại bệ hạ thiên uy, nhìn bệ hạ nói cẩn thận.
Thanh âm hắn ầm vang, mang theo sợ hãi cùng kiên quyết phủ nhận.
Nhìn thấy hắn khẩn trương như vậy trịnh trọng phủ nhận, Mộ Dung Yên trong mắt cố chấp cùng vẻ điên cuồng dần dần rút đi, thay vào đó là một loại càng sâu mọi mệt cùng mờ mịt.
Nàng giống như là bị rút đi tất cả khí lực, chậm rãi ngồi trở lại giường ấm bên trên, hai tay bưng kín mặt.
Chương 697, cũng xa lạ rất nhiều, 2, chương 697, cũng xa lạ rất nhiều, 2, cái kia rộng lớn vàng sáng long bảo tay áo chợt xuống, lộ ra hai đoạn trắng nõn như ngọc lại run nhẹ nhẹ cổ tay.
Qua một hồi lâu, bờ vai của nàng có chút co rúm, trầm thấp, kiềm chế tiếng khóc lóc, như là thụ thương ấu thú rên rỉ, đứt quãng từ giữa ngón tay tràn ra ngoài.
Cái kia,
vậy tại sao?
Ngươi nói cho chấm.
Vì cái gì?
Lão Thiên vì sao đợi chấm như vậy đánh đá?
Chấm chỉ là muốn
có một cái thuộc về chúng ta hài tử.
Nhìn xem hắn lớn lên,
giống thừa dục thừa thụ như thế hoạt bát đáng yêu.
Nhìn xem hắn kế thừa cái này giang sơn.
Vì cái gì khó như vậy? Lời của nàng phá toái không chịu nổi, tràn đầy bất lực, tuyệt vọng cùng thật sâu không cam lòng.
Nàng không còn là cái kia hiệu lệnh thiên hạ đế vương, chỉ là một cái hãm sâu cầu con khốn cảnh mà tuyệt vọng bất lực nữ nhân.
Lâm Chân nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng rung động tột đỉnh.
Hắn chưa bao giờ thấy qua Mộ Dung Yên như vậy yếu ớt một mặt.
Hắn thậm chí có chút chân tay luống cuống.
Do dự một chút, hắn chậm rãi tại giường ấm bên cạnh tòa hạ, khoảng cách nàng càng gần chút.
Hắn không có ý đồ đụng vào nàng, chỉ là dùng tư thấp, cực nặng ổn thanh âm nói ra, không thể tự coi nhẹ mình.
Thái y lời nói, lúc có chỗ theo.
Thần coi là, có thể là
trong đầu hắn phi tốc suy tư có thể thoái thác lý do, có thể là bệ hạ lo lắng quốc sự, thức khuya dậy sớm, tâm thần vất vả quá độ.
Cần biết, thần cực khổ thì tỉnh tán, suy nghĩ thương thì nhậm xung không điều.
Việc này khi cần tính dưỡng, giải sầu là bên trên.
Còn nữa, bệ hạ cùng thần.
Dù sao
thời cơ khác biệt, thường trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Hoặc thiên duyên chưa đến.
Mộ Dung Yên tiếng khóc lóc dần dần nhỏ.
Nàng từ từ buông xuống bụng mặt tay, lộ ra hai mắt đỏ bừng cùng bị nước mắt ướt nhẹp thái dương.
Cặp kia ngậm lấy thủy quang mắt phượng, mang theo vô tận ủy khuất, nhìn xem hắn, tĩnh dưỡng,
giải sầu. cái này giang sơn xã tắc, ngàn vạn đấu trương, thứ nào cho phép chấm giải sầu. Đêm hôm khuya khoắt, chấm phê sổ con nhóm đến choáng đầu hoa mắt lúc, Ngự Thiện phòng đưa tới bữa ăn khuya cũng là thái y làm cho Trương Giới Tân thân chế bắt chân dục lân canh. Đấy chén bình tĩnh thật dậy một tầng dược liệu quý báo bột phấn. Chấm một bên uống, một bên đều đang nghĩ, ngụm nước đắng này bên trong, có thể có nửa phần để chấm như nguyện hy vọng. Lời của nàng mang theo một loại chua xót trào phúng, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lâm Chân, ngươi cho rằng chấm không muốn ngươi thời khắc ở bên? Có thể ngươi là nhiếp chính vương thế tử, là hô huyện bạn già sinh phận. Triều đình này trong ngoài, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi ta. Chấm có thể làm sao? Đem ngươi khóa tại điện dưỡng tâm, để cho ngươi làm một cái chỉ biết giường che chi nhạc định hạnh chi thần. Nàng cười một cái tự dễ ước, nước mắt vừa chân rơi xuống. Lâm Chân trầm mặc, hắn biết Mộ Dung Yên nói đều là tình hình thực tế. Giữa bọn hắn thân phận đã chú định không cách nào giống bình thường vợ chồng ngày thường đêm tư thủ, thưởng thụ thiên luân. Cái này trong cung đình gian nan cùng trói buộc, so với hắn trong tưởng tượng trầm trọng hơn đặt ở Mộ Dung Yên trên thân. Có lẽ là chấm kiếp trước không tu, kiếp này nhất định. Mộ Dung Yên lẩm bẩm nói, ngữ khí thê lương. Tiên Nhi, Lâm Chân quả quyết đánh gãy nàng, thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, thiên đạo sâu xa, há có thể bỏ đo. Bệ hạ lấy nữ tử chi thân kế tục đại bảo, nội tu đức chính, ngoại ngự cường địch, làm đại cản tứ hải thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, đây là từ xưa đến nay chưa hề có chi đức nghiệp, công đức vô lượng. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, thiên ý tất nhiên chiếu cố. Từ tự sự tình, bất quá là vấn đề thời gian. Hắn không có khả năng lại dùng bất kỳ cớ gì từ chối, chỉ có thể dùng công đức hồng phúc thiên quyến những lời này tới dỗ dành nàng, ý đồ cho nàng một tia hư vô xa vời, nhưng lại không thể thiếu hy vọng. Đồng thời, hắn cũng chỉ có thể lần nữa cường điệu, ta cũng làm là bệ hạ phân ưu, vì nước tận trách, là nhà cũng khi khắp tận tâm lực. Khắp tận tâm lực. Mộ Dung Yên nhai nuốt lấy bốn chữ này, xương đỏ con mắt nhìn xem hắn, ánh mắt kia như là một dòng đầm sâu, muốn đem Lâm Chân triệt để hút đi vào, như thế nào khắp tận. Giống đêm qua đối với Lưu gia tiểu phượng hoàng như vậy liều chết triền miên sao? Lời của nàng mang theo thấu xương ghen tuông cùng chất vấn, thân thể cũng lần nữa hơi nghiêng về phía trước, cái kia bộ ngực đầy đặn cơ hồ muốn chạm đến Lâm Chân vạt áo trước, trong mắt phượng thiêu đốt lên phức tạp khó hiểu hỏa diễm. Lâm Chân thân thể trong nháy mắt kéo căng, một cỗ khó nói nên lời cảm giác gáp bách đánh tới. Hắn há to miệng, lại phát hiện bất kỳ giải thích nào tại lúc này đều tái nhợt vô lực, bất luận cái gì giải thích đều có thể dẫn tới càng sâu hiểu lầm. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cầu xin nhìn xem nàng. Nhìn xem Lâm Chân bộ kia luôn cũng vừa bất đắc dĩ biểu lộ, Mộ Dung Yên trong mắt giấm lửa cùng chất vấn từ từ hóa thành một loại thâm trầm, tan không ra bi ai cùng chua xót. Nàng mở ra cái khác mặt, thanh âm mang theo vô biên mọi bệnh, thôi. Chấm chính là khổ sở. Nhìn xem thừa dục thừa thụ tại trong vương phủ chạy tới chạy lui, nhìn xem khác phi tần có thai. Chấm chỉ là một cái muốn làm mẫu thân nữ nhân thôi. Mấy chữ cuối cùng nhẹ như mỗi bo ve, mang theo làm lòng người nát yếu đất. Đùn lò sưởi bên trong lần nữa lâm vào làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Chỉ còn lại có mạ vàng bàn rồng trên đến, ánh nến rất nhỏ chập chờn đôn đốt âm thanh. Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Yên chậm rãi đứng người lên, đi đến ngự án trước, cầm lấy một phần tấu chương, tựa hồ muốn một lần nữa đầu nhập làm việc, nhưng đầu ngón tay lại khẽ run, căn bản nhìn không vào đi. Nàng buông xuống tấu chương, đưa lưng về phía Lâm Chân, thanh âm khôi phục bình tĩnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, hôm nay chỉ tới đây thôi. Chấm mệt mỏi. Lời của nàng rõ ràng nhất lệnh đối khách. Lâm Chân trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nhìn ra được Mộ Dung Yên nội tâm thống khổ cùng dáng chống đỡ kiên cường. Hắn đứng người lên, ta vẫn là bồi tiếp ngươi đi, vạn nhất lần này liền có nữa nha. Chương 698, hai ta sinh đứa bé đi. Chương 698, hai ta sinh đứa bé đi. Điện dưỡng tâm đông buồng lò sưởi ánh nến, chẳng biết lúc nào đã lặng yên dập tắt hơn phân nửa. Chỉ còn lại nơi hẻo lánh mạ vàng bàn rồng trên đến, vài chi to như tay em bé nến đỏ, vẫn như cũ ngoan cường mà thiêu đốt lên, nhảy bọn hỏa diễm tại to lớn tử đằng ngự án bên trên bỏ ra chập chờn quang ảnh, đem trên bàn trồng chất như núi tấu chương nhiễm lên một tầng ấm áp màu da cam. Trong không khí, cái kia mát lạnh xa xăm lánh mai hương, chẳng biết lúc nào đã bị một loại khác càng thêm mùi thơm ngào ngạt, càng thêm triền miên khí tức thay thế. Đó là long tiên hương hỗn hợp có nữ tử da thịt tấm áp mùi thơm cơ thể, cùng động tình sâu đặc thù, làm lòng người tình chập chờn ấm điểm khí hơi thở. Mộ Dung Yên nằm nghiêng tại rộng lớn, phủ lên vàng sáng gấm vóc trên rừng rồng, đen nhánh như thác nước tóc dài lộn xộn chăn đệm nằm dưới đất tán tại bên gối, như là tốt nhất màu mực tơ lụa. Trên người nàng chỉ lỏng lẻo mà khoác lên lấy một kiện mỏng như cánh ve vàng sáng mềm lụa ngủ áo, và áo hơi mở, lộ ra mảng lớn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, như là dương chi mỹ ngọc giống như da thịt, cùng cái kia kinh tâm động phách, theo hô hấp có chút chập trùng sung mãn đường cong. Tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt, rút đi vào ban ngày đế vương uy nghiêm cùng sắc bén, chỉ còn lại tỉnh chiều xuống về phía sau lời biếng, thỏa mãn cùng một tia khó nói nên lời yếu ớt. Lông mi thật dài như là cánh bướm giống như buông xuống, tại dưới mắt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, trên gương mặt còn lưu lại chưa cởi tận đỏ ửng, như là mới nở hoa đào. Nàng có chút co do thân thể, giống một cái rốt cuộc tìm được an toàn cảng, mọi bệnh mà thỏa mãn mèo con, một cái tinh tế trắng non cánh tay, vô ý thức khoác lên nam nhân bên người trên lồng ngực. Lâm Chân ngưỡng nằm, màu đen ngủ áo đồng dạng mở rộng ra, lộ ra đường cong căng đầy, tràn ngập lực lượng cảm giác lồng ngực. Hắn một cánh tay bị Mộ Dung Yên gối lên dưới cổ, một tay khác thì nhẹ nhàng, không có thử một cái vuốt ve Mộ Dung Yên bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, như là tốt nhất như tơ lụa lưng. Ánh mắt của hắn cũng không rơi vào trong ngực cố này đủ để khiến nam nhân thiên hạ điên cuồng thân thể bên trên, mà là xuyên thấu qua màu vàng sáng giao tiêu chứng mạng, rơi vào cung điện mái vòm những cái kia phức tạp hoa lệ khung trang trí hoa văn màu bên trên, ánh mắt thâm thúy, mang theo một loại trải qua phong bạo sau trầm tĩnh cùng suy tư. Tiên Nhi hắn thanh âm trầm thấp tại yên tĩnh tẩm điện bên trong vang lên, mang theo một tia tình hình sau khàn khàn, lại dị thường rõ ràng. Ân. Mộ Dung Yên cũng không mở mắt, chỉ là tại trong ngực hắn nhẹ nhàng cọ sát, phát ra một cái lười biếng mà thỏa mãn giọng mũi, như là nói mê. Chúng ta xin đứa bé đi. Lâm Chân thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, như cùng ở tại trần thuật một cái sắp áp dụng kế hoạch. Mộ Dung Yên thân thể bỗng nhiên cứng đờ, khoác lên trên lồng ngực của hắn dưới ngón tay ý thức nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm vào da thịt của hắn. Nàng phút chốc mở mắt ra, cặp kia mông lung mắt vượng trong nháy mắt khôi phục thành mình, mang theo khó có thể tin chấn kinh cùng một kia không dễ dàng phát giác khủng hoảng, thẳng tắp nhìn về phía Lâm Chân. Xin đứa bé. Hắn càng như thế ngay thẳng nói ra. Hay là tại vừa mới. Đằng sau, Lâm Chân cảm nhận được nàng cứng ngắc, trấn an nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, ánh mắt nhưng như cũng trầm tĩnh rơi vào khung trang trí bên trên, phảng phất tại nhìn chăm chú tương lai xa xôi, một cái giống như ngươi thông minh, hoặc là giống như ta có thể dạy vào hải tử. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cực kỳ nhạt ý cười, chờ hắn trưởng thành, liền đem cái này vạn dặm giang sơn giao cho trên tay hắn, để hắn đi nhận cái kia vạn quân chi trọng, đi thụ cái kia bản đọc lao hình, đi ứng đôi những cái kia lục đục với nhau, biến đổi liên tục. Mộ Dung Yên nhịp tim như là nổi trống. Nàng ngưng thở, mắt phượng nhìn chằm chằm Lâm Chân bên mặt, phảng phất muốn từ hắn biểu tình bình tĩnh bên dưới, nhìn trộm ra cái này kinh thế hai tục ngữ điệu phía sau chân thực ý đồ. Giao cho hắn, kế thừa giang sơn. Hắn là tại hứa hẹn cái gì, hay là tại thăm dò cái gì? Lâm Chân chậm rãi quay đầu, thâm thúy đôi mắt rốt cục đối mặt nàng kinh nghi bất định ánh mắt. Trong ánh mắt kia không có thăm dò, không có tính toán, chỉ có một loại gần như tảng đá kiên định cùng một loại thâm tàng, khó nói nên lời ôn nhu. Sau đó thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một loại miêu tả tương lai chắc chắn, chúng ta liền rời đi nơi này, rời đi cái này Kim Loan Điện, rời đi cái này Trùng Điệp Cung Quyết, rời đi thiên hạ này quyền hành trung tâm, đi Giang Nam tìm một chỗ gặp nước tiểu viện, trong viện có vài can tu trúc, một khung bổ đạo, hoặc là đi Linh Nam tìm một chỗ có suối nước nóng sơn cốc, chủng vài mẫu đất cằn, nuôi mấy con gà vịt. Ngươi không còn là nữ đế, ta cũng không còn là cái gì thế tử, chúng ta người một nhà liền làm tầm thường nhất thần tiên quý nữ. Xuân nhật ngắm hoa, ngày mùa hè nghe bè, ngày mùa thu lên cao, ngày đồng quanh lò lửa, qua cái kia tiêu giao tự tại, chỉ ao ước bên đường không ao ước tiên thời gian. Lời của hắn như là mềm nhẹ nhất lông vũ, phất qua Mộ Dung Yên căng cứng tiếng lòng, miêu tả ra hình ảnh mỹ hảo đến như là hư ảo một cảnh, nhưng lại mang theo một loại khiến lòng run sợ hướng tới. Mộ Dung Yên hô hấp trong nháy mắt dừng lại, nàng kinh ngạc nhìn Lâm Chân, trong mắt phượng quẩn quẩn lấy kinh đào hải lãng, chấn kinh, cuồng hỉ, khó có thể tin, chua xót, ủy khuất, vô số loại cảm xúc như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung nàng tất cả phòng tuyến. Rời đi, buông xuống giang sơn, làm một đôi bình thường vợ chồng, tiêu giao tự tại. Cái này từng là nàng nửa đêm tỉnh mộng lúc giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, ngay cả mình cũng không dám đụng vào hy vọng xa vời. Bây giờ lại bị hắn bình tĩnh như vậy chắc chắn nói ra, phảng phất đây cũng không phải là xa không thể chạm đến tưởng, mà là có thể đụng tay đến tương lai. Ngươi nói thật. Thanh âm của nàng mang theo kịch liệt run rẩy, như là lá rụng trong gió, trong mắt phượng trong nháy mắt chứa đầy thủy quang, nhìn chằm chằm Lâm Chân con mắt, phảng phất muốn xác nhận đây cũng không phải là một trận hư ảo mộng xuân. Quân vô hy ngôn. Lâm Chân thanh âm trầm thấp mà trịnh trọng, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Ta Lâm Chân đời này có lẽ nói qua rất nhiều lá mặt lá trái lời nói, nhưng đối với ngươi, Tiên Nhi, ta từ trước tới giờ không nói ngoa. Cái này giang sơn là của ngươi trách nhiệm, cũng là ngươi gông xiềng. Ta nguyện cùng ngươi gánh vác trách nhiệm này, cũng nguyện vì ngươi dỡ xuống gông xiềng này. Đại hắn này, chúng ta Hải Nhi có thể một mình đảm đương một phía, chính là chúng ta bước ra rời đi thời điểm. Hứa hẹn này, thiên địa làm gương, nhật nguyệt có thể bày tỏ. Hắn buông tay, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng trượt xuống nước mắt, động tác ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Yên cũng nhịn không được nữa, đột nhiên nhào vào trong ngực hắn, hai tay chăm chú vòng lấy hắn kình gầy thân eo, đem mặt chôn thật sâu tại hắn kiên cố trên lồng ngực. Nóng hổi nước mắt như là gãy mất tuyến hạt châu, mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt thấm ướt hắn ngủ áo. Nàng im lặng khóc, thân thể run rẩy kịch liệt, phản phất muốn đem trong hai năm qua tất cả ủy khuất, lo nghĩ, sợ hãi, không cam lòng, cùng đối với phần này bí ẩn tương lai vô hạn khát vọng, đều thông qua nước mắt phát tiết đi ra. Nàng không còn là cái kia cao cao tại thượng, sát phạt quyết đoán nữ đế, chỉ là một cái bị hạnh phúc to lớn cùng hứa hẹn trùng kích đến quân lính tăng dã, yếu ớt mà chân thực nữ nhân. Lâm Chân chăm chú về ôm nàng, cảm thụ được thân thể nàng run rẩy cùng nóng hổi nước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời thương tiếc cùng kiên định. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, như là trấn an một cái nhận hết ủy khuất hài tử, tại bên thai nàng nói nhỏ, "Đừng khóc, Tiên Nhi, đừng khóc. Chúng ta sẽ có hài tử, nhất định sẽ có. Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, thẳng đến chúng ta cùng rời đi ngày đó." Thanh âm của hắn như là ấm áp nhất cảng, bao dung lấy nàng tất cả yếu ớt cùng bất an. Mộ Dung Yên tại trong ngực hắn khóc hồi lâu, mới dần dần bình ổn lại. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem hắn, cặp kia bị nước mắt tẩy qua mắt phượng, thanh tịnh đến như là khe núi thanh tuyền, bên trong đựng đầy hoàn toàn tín nhiệm, ỉ lại cùng một loại mất mà được lại to lớn vui sướng. Nàng vươn tay, run rẩy xoa Lâm Chân gương mặt, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, lại không gì sánh được rõ ràng, "Lâm Chân, nhớ kỹ ngươi đêm nay nói lời, nếu ngươi dám phụ ta, nếu ngươi dám gạt ta, chấm, ta sẽ làm cho ngươi." Lời của nàng mang theo nữ đế ngoan lệ, nhưng lại bị nẹn ngào đánh gãy, cuối cùng hóa thành một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở uy hiếp, "Sẽ làm cho ngươi để mắt." Lâm Chân bật cười, túi đầu hôn tới khóe mắt nàng nước mắt, thanh âm mang theo cương triều, "Tốt, nếu ta phụ ngươi mặc cho bệ hạ xử trí, thiên đao và quả, không một câu oán hận." Mộ Dung Yên nhìn khóc mỉm cười, mang theo nước mắt gương mặt như là sau cơn mưa mới nở hoa sen, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nàng một lần nữa dựa sát vào nhau vào giường đặt đến trong ngực, ôm thật chặt hắn, phản phất ôm lấy toàn bộ thế giới, cũng ôm lấy xúc tu kia có thể đụng tương lai mỹ hảo. Hai người ôm nhau, tại nến đỏ đốt hết trước một điểm cuối cùng ánh sáng nhạt bên trong, ngủ thật say. Tầm điện bên trong, chỉ còn lại có hai người bình ổn mà giao thoa tiếng hít thở, cùng phần kia vừa mới ký kết, liên quan tới tương lai cùng tự do nặng nề mà ngọt ngào minh ước. Chương 699, Xuân Mã, ngươi cũng nghĩ vi phu đi. Chương 699, Xuân Mã, ngươi cũng nghĩ vi phu đi. Thần quang mờ mờ, xuyên thấu qua màu vàng sáng giao tiêu chứng mạng, tại tầm điện bên trong hạ xuống mông lung ánh sáng dịu dịu choáng. Trong không khí, đêm qua cái kia triền miên khí tức chưa hoàn toàn tan đi, hỗn hợp có nhàn nhạt long tiên hương, mang theo một loại lười biếng mà mập mờ không khí. Lâm Chân còn tại ngủ say. Hắn nằm nghiêng lấy, tuấn lãng khuôn mặt tại trong ánh nắng ban mai lộ ra đặc biệt trầm tĩnh, hai đầu lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác mỏi mệt, nhưng cũng lộ ra một cỗ thỏa mãn sau lòng. Màu đen ngủ cổ áo miệng hơi mở, lộ ra đường cong rõ ràng xương quai xanh cùng một mảnh nhỏ lồng ngực rắn chắc. Tầm điện cửa bị im lặng đẩy ra một cái khe hở. Một cái thân ảnh hiểu điệu, như là sáng sớm mang theo hạ sương u lan, lặng yên không một tiếng động đi đến. Người tới chính là quý phi Tư Mã Xuân Lôi. Nàng mặc một thân khói dáng sắt thêu gãy nhánh cây ngọc lan vân cẩm cung trang, dáng người cao gầy uyển chuyển, lúc hành tẩu váy áo khẽ nhúc nhích, như là sóng nước dập dờn. Tóc dài đen nhánh sắn thành một cái đẹp đẽ phi tiên búi tóc, nghiêng cắm một chi điểm thúy khảm chân châu châm cài tóc, tua cờ nhẹ rủ xuống, theo động tác của nàng hơi rung nhẹ. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, da thịt trắng hơn tuyết, mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy mắt long lanh, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, khí chất dịu dàng nhã nhặn, như là trong tranh đi ra sĩ nữ, mang theo một loại không dính khói lửa trần gian thanh nhã. Trong tay nàng bưng lấy một cái gỗ tử đàn khảm khảm chai khay, phía trên để đó một cái đẹp đẽ sứ thanh hoa tách trà có nắp, nắp bát biên giới hòa hợp từng kia nhiệt khí, tản mát ra ngọt ngào mềm mại hương khí, hiển nhiên là vừa nấu xong tổ yến cháo. Bên cạnh còn có vài đĩa khéo léo đẹp đẽ điểm tâm. Tư Mã Xuân Lôi bước chân nhẹ nhàng, như là mèo con giống như không có phát ra một tia tiếng vang. Nàng đi đến giường rồng trước, cách mông lung chứng mạng, nhìn thấy Lâm Chân ngủ say mặt bên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra một vẻ ôn nhu ý cười, như là xuân thủy sơ dung. Nàng cũng không kinh động hắn, mà là đem khay nhẹ nhàng đặt ở bên giường tử đàn trên bàn nhỏ. Sau đó, nàng cầm lấy đặt ở khay cái khác một thanh trắng thuần lụa mặt, thêu lên thanh nhã phong lan quạt tròn, nhẹ nhàng đi tới bên giường. Đầu hạ sáng sớm, đã có con muỗi sinh sôi. Một cái nho nhỏ con muỗi, chính ông vòng quanh chướng mạn bay múa, ý đồ tìm kiếm khe hở chui vào. Tư Mã Xuân Lôi thấy thế, chân mày cau lại, cẩn thận từng ly từng tí dùng quạt tròn cách chướng mạn, đối với con muỗi kia nhẹ nhàng vỗ. Động tác nhu hòa mà chuyên chú, sợ đã quấy rầy trên giường người mộng đẹp. Nàng có chút nghiêng thân, cái kia khói dáng sắc cung trang phát họa ra nàng eo thon cùng bộ ngực đầy đặn được cong, một sợi sợi tóc đen xì rủ xuống tại sáng bóng bên gáy, tại trong ánh nắng ban mai hiện ra ánh sáng dịu dịu. Nàng chuyên chú quạt tây quạt, ánh mắt ôn nhu rơi vào Lâm Chân ngủ say trên khuôn mặt, ánh mắt kia tràn đầy không che giấu chút nào yêu say đắm cùng thương yêu. Nhu hòa gió mang theo nhàn nhạt phong lan hương khí cùng trên người nữ tử đặc thù mềm mại khí tức, xuyên thấu qua chướng mạng khe hở, phất qua Lâm Chân gương mặt cùng cái cổ. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Chân tựa hồ cảm giác được cái gì, lông mày cau lại, mi mắt rung động nhẹ nhẹ một chút, chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt, đầu tiên là một tấm gần trong gang tấc, tuyệt mỹ làm cho người khác nín hơi dung nhan. Da thịt tinh tế tỉ mỉ như sứ, khuôn mặt như vẽ, cặp kia thanh tịnh như thu thủy đôi mắt, chính mang theo một tia vội vàng không kịp chuẩn bị kinh ngạc cùng nụ cười ôn nhu, doanh doanh nhìn qua hắn. Thần quang xuyên thấu qua chướng mạng, tại trên mặt nàng bỏ ra ánh sáng dịu dịu choáng, như là bao phủ một tầng hào quang thanh khiết. Lâm Chân khẽ miệng, tại ý thức chưa hoàn toàn thanh tỉnh thời khắc, đã vô ý thức câu lên một vòng lưỡi biếng mà tà mị ý cười. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, cánh tay như là linh xà giống như thiểm điện nô ra chướng mạng, bắt lại Tư Mã Xuân Lôi cái kia nắm quạt tròn cổ tay trắng. Lực đạo không lớn, lại mang theo không dung kháng cự bá đạo. Nha. Tư Mã Xuân Lôi vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng ngắn ngủi mà mềm mại kinh hô. Trong tay quạt tròn lạch cạch một tiếng rơi xuống tại thật dày trên mặt thảm. Nàng vô ý thức muốn rút về tay, nhưng Lâm Chân tay như là kiểm sắt giống như, không nhúc nhích tí nào. Nàng kinh hoàng dương mắt, đối đầu Lâm Chân cặp kia mang theo vừa tỉnh ngủ mông lung, nhưng lại lóe ra nguy hiểm mà nóng bỏng quang mang đôi mắt thâm thúy, gương mặt trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, như là chân trời ánh bình minh, một mực lan tràn đến bên hai. Nhịp tim như là hiệu con sông loạn, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Vậy hạ còn tại vào chiều. Phu quân. Ngài nàng nói năng lộn xộn, thanh âm mang theo run rẩy, muốn nhắc nhở hắn nơi này là nữ đế tầm cung, muốn tránh thoát bất thình lình, làm lòng người hoảng ý loạn giam cầm. Xuân Mã Lâm Chân thanh âm mang theo vừa tỉnh ngủ khàn khàn cùng một loại trí mạng tư tính, cánh tay hắn có chút dùng sức, cách chướng mạng, không cho giải thích đem vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân cứng ngắc Tư Mã Xuân Lôi kéo hướng mình. Một tay khác thì thuận thế xốc lên song nợ mạng. A. Tư Mã Xuân Lôi chỉ cảm thấy một cỗ đại lực chuyển đến, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước quỳ đảo. Nàng kinh hô một tiếng, cả người liền bị Lâm Chân lạp tiến vào rộng lớn giường rồng. Cách thật mỏng cầm bị, ngã vào một cái ấm áp mà kiên cố ôm ấp. Nồng đậm nam tính khí tức hỗn hợp có đêm qua lưu lại, thuộc về Mộ Dung Yên lanh mai hương, trong nháy mắt đưa nàng lấy quanh. Nàng dọa đến hồn phi phách tán, dưới hai tay ý thức chống đỡ tại Lâm Chân trên lồng ngực, muốn dãy rủa đứng dậy, phu quân không thể, tuyệt đối không thể. Nơi này là bệ hạ tầm cung, bệ hạ lúc nào cũng có thể sẽ trở về, chúng ta về thần thiếp trong cung đi. Lâm Chân lại trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười kia mang theo một tia lười biếng tà khí, cánh tay như là vòng sắt giống như chăm chú vòng lấy nàng tinh tế lại tràn ngập co giãn vòng eo, đưa nàng một mực giam cầm trong ngực. Hắn túi đầu, nóng dục khí tức phun ra tại nàng mẫn cảm thai cùng bên gáy, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập dụ hoặc, sợ cái gì? Bệ hạ vào triều, nhất thời nửa khắc về không được. Thú hổ, ta tốt xuân mà, ngươi vụng trộm tiến vào đến, cho ta đưa chút tâm, trả lại cho ta đổi mũi. Chẳng lẽ không phải cũng nhớ ta sao? Hắn vừa nói, một tay khác đã không an phận xoa nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ gương mặt, đầu ngón tay mang theo nóng hở nhiệt độ, nhẹ nhàng vuốt ve. Tư Mã Xuân Lôi toàn thân run rẩy dữ dội, như là bị dòng điện đánh trúng. Cái kia âm thanh ta tốt xuân nụ cùng câu kia chẳng lẽ không phải cũng nhớ ta sao, như là ma chú giống như trong nháy mắt đánh tan nàng tất cả ý chí chống cự. Chống đỡ tại trên lồng ngực của hắn hai tay, lực đạo bất chi bất giác mềm nhũn ra. Nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, đem nóng hổi gương mặt chôn thật sâu tiến cổ của hắn, không dám nhìn hắn, thanh âm nhỏ như muỗi bo bè, mang theo vô tận ngượng ngùng cùng một tia không dễ dàng phát giác bị khuất. Thiếp thân chỉ là nghĩ phu quân đêm qua, nhất định là mệt mỏi, sáng sớm nên dùng chút bổ dưỡng. Mới Lâm Chân nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng vô hạ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng, trong lòng yêu thương càng sâu. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là cúi đầu xuống, tinh chuẩn bắt được nàng cái kia run nhẹ nhẹ, như là tiểu nộn cánh hoa giống như môi đỏ, thật sâu hôn xuống. Bá đạo mà nóng bỏng, mang theo không thể nghi ngờ tham muốn giữ lấy. Nô Tư Mã Xuân Lôi kháng nghị bị đều chặn lại trở về, hóa thành một tiếng nguyện chuyển nhẹ nào. Nàng tượng trưng vùng vây mấy lần, liền triệt để mê thất tại hắn bá đạo mà ôn nhu thế công bên trong, hai tay bất chi bất giác trên vòng cổ của hắn, nhiệt liệt đáp lại. Trứng mạn bên trong, nhiệt độ kịch liệt lên cao, đêm qua chưa tan hết tình cảm như là bị nhen lửa thổi khô, trong nháy mắt liệu nguyên. Trong không khí tràn ngập ra so sáng sớm càng thêm nồng đậm, làm cho người mặt đỏ tới mang thai kiểu diễm khí tức. Chương 700, ngài không cho nói. Cùng lúc đó, điện dưỡng tâm bên ngoài, Mộ Dung Yên thân mang vàng sáng vừa bảo, đầu đội xích kim châu quan, kết thúc dài dòng tảo chiều, tại một đám cung nữ thái giám chen chúc bên dưới, chính dọc theo hành lang gấp khúc hướng tẩm điện đi tới. Trên mặt nàng mang theo một tia mỏi mệt, nhưng hai đầu lông mày vẫn như cũ lưu lại xử lý triều chính lúc uy nghiêm cùng sắc bén. Đêm qua cùng Lâm Chân minh ước cùng ôn tồn, như là một tể cường tầm châm, để nàng hôm nay đối mặt những cái kia phức tạp chính vụ cùng triều thần tấu đối với lúc, trong lòng đều xung doanh một loại trước nay chưa có yên ổn cùng lực lượng. Nàng thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn về đến tầm điện, nhìn xem cái kia để nàng nhớ thương nam nhân là không còn tại ngủ yên, lại muốn cảm thụ một chút phần kia khó được ôn tồn. Nhưng mà, khi nàng đi đến tầm điện ngoài cửa, đang muốn đưa tay đẩy cửa lúc, trong điện mơ hồ truyền đến một chút, cực kỳ nhỏ, lại cực kỳ thanh âm quen thuộc, để nàng trong nháy mắt cứng ở nguyên địa. Đó là một loại kiềm chế, mang theo huyền chuyển tiểu khóc tiếng thở dốc. Hô tạp nam tử trầm thấp mà thỏa mãn kêu rên. Còn có, mền ấm ma sát tất tác âm thanh. Đôi cậu nam nữ này, bệ hạ, không nói gì hỏi. Mộ Dung Yên khí thẳng dậm chân, đột nhiên quay người, chớp nhớ tới còn có mấy phần khẩn cấp tấu chương chưa phê duyệt. Đi điện dưỡng tâm tây buồng lò sưởi. Truyền lệnh cũng ở bên kia. Nàng thậm chí không tiếp tục nhìn tầm điện cửa lớn một chút, phảng phất ở trong đó phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Là nô tài tuân chỉ. Vô Nôn như mông đại xá, liền đội vàng không người đáp, chỉ huy nghi trượng chuyển hướng tây buồng lò sưởi. Hắn bụng trộm dương mắt dò xét một chút nữ đế sắc mặt, cái kia nhìn như mặt mũi bình tĩnh bên dưới, căng cứng cằm tuyến cùng run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, đều tỏ rõ lấy vị này nữ đế nội tâm bước lên kinh đảo hải lãng. Mộ Dung Yên thẳng tắp lưng, như là như tiêu thường, từng bước một đi hướng tây buồng lò sưởi. Tầm điện bên trong, tiểu diễm thủy triều rốt cục lắng lại. Trứng mạn bị một lần nữa sốc lên, Lâm Chân ngồi dậy, tùy ý mà phủ thêm ngủ áo, lộ ra cường tráng thân trên. Trên mặt hắn mang theo một tia thỏa mãn lười biếng, nhìn bên cạnh như là chấn kinh hiệu con giống như, dùng mền ấm đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi ngập nước, mang theo xấu hổ giận dữ cùng ủy khuất đôi mắt Tư Mã Xuân Lôi. Tư Mã Xuân Lôi gương mặt đỏ đến như là chín mùi con tôm, ngay cả tiểu xảo bành thai đều nhiễm lên phi sắc. Nàng xấu hổ giận dữ trừng mắt Lâm Chân, thanh âm mang theo vài phần oán trách, "Phu quân, ngài quá đáng ghét, quá hoang đường. Cái này, đây chính là bệ hạ tập cung, bệ hạ giường rồng. Ngài làm sao dám? Vạn nhất bệ hạ trở về nàng càng nghĩ càng sợ, vành mắt đều đỏ, thanh âm mang theo nghĩ mà sợ run rẩy. Lâm Chân nhìn xem nàng bộ này vừa thẹn lại sợ bộ dáng, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, đưa tay méo méo nàng nóng hổi gương mặt, "Sợ cái gì? Bệ hạ không phải còn chưa có trở lại a?" Lại nói hắn túi người xích lại gần bên hai nàng, thanh âm mang theo trêu tức cùng vẻ đắc ý, "Ta tốt xuân nụ, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy a?" Hắn cố ý kéo dài âm cuối. "Ngài không cho nói." Tư Mã Xuân Lôi thẹn đến muốn chui xuống đất, đột nhiên vùi đầu vào trong chăn, phát ra một tiếng buồn buồn kháng nghị. Lâm Chân cười đưa nàng từ trong chăn móc ra, nhìn xem nàng đỏ bừng khuôn mặt cùng xấu hổ giận dữ ánh mắt, trong lòng yêu thương càng sâu. Hắn thu hồi trêu tức, ánh mắt trở nên ôn nhu mà chăm chú, "Tốt, không đùa ngươi. Ta biết ngươi khẳng định cũng nhớ ta, đúng hay không? Hơn một năm nay, ở trong cung ủy khuất ngươi." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, thanh âm mang theo một tia ấy náy. Tư Mã Xuân Lôi nghe vậy, trong mắt xấu hổ giận dữ dần dần rút đi, thay vào đó là một loại thâm tàng ủy khuất cùng tưởng niệm. Nàng nâng lên ngập nước đôi mắt, nhìn xem Lâm Chân, thanh âm thấp xuống, mang theo một tia nghẹn ngào, "Thiếp thân chỉ là lo lắng phu quân tại Hỗ huyện ăn không ngon, ngủ không ngon, còn muốn đối mặt nhiều như vậy nguy hiểm. Thiếp thân mỗi ngày tụng kinh cầu phúc, chỉ mong lấy phu quân bình an trở về." Nàng nói, nước mắt như là gãy mất tuyến hạt châu lăn xuống đến, cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đủ để hóa tan bất luận cái gì ý chí sắt đá. Lâm Chân trong lòng mềm nhũn, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, hôn tới nước mắt của nàng, "Tốt, không khóc. Ta đây không phải bình an trở về rồi sao? Về sau sẽ thêm bồi bổ ngươi." Hai người ôm nhau một lát, ôn tồn nói nhỏ. Tư Mã Xuân Lôi cảm xúc dần dần bình phục lại, rúc vào Lâm Chân trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp ôm ấp cùng hữu lực nhịp tim, trong lòng tràn đầy mất mà được lại cảm giác thỏa mãn. "Phu quân, đứng lên dùng chút đồ ăn sáng đi." Tư Mã Xuân Lôi ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Chân, thanh âm khôi phục ôn nhuận, "Thiếp thân cố ý cho ngài nhịn tổ yến cháo, còn làm mấy thứ ngài thích ăn điểm tâm. Chỉ là hiện tại." Sợ là đều lạnh nàng có chút ảo não nhìn xem trên bàn nhỏ sớm đã không còn bốc lên nhiệt khí khay. Lâm Chân thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, mỉm cười. Hắn buông nàng ra, đứng dậy ngủ lại, đi đến bàn nhỏ bên cạnh, trực tiếp bưng lên chén kia đã ôn lương tổ yến cháo, mở cái nắp, cầm lấy bên cạnh ngậm môi, múc một môi, không chút do dự đưa vào trong miệng. "Ai, phu quân." Mắt chớ ăn hỏng thân thể. "Thiếp thân để cho người ta một lần nữa làm." Tư Mã Xuân Lôi liền vội vàng đứng lên, muốn ngăn cản. Lâm Chân lại khoát khoát tay, nuốt xuống chiếc kia hơi lạnh, nhưng như cũng ngọt ngào mềm mại cháo, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem nàng, "Không cần. Đây là ngươi tự mình làm, tự tay bưng tới." Coi như lạnh hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp mà chân thành tha thiết. Trong lòng cũng là ấm. Tư Mã Xuân Lôi kinh ngạc nhìn hắn, nhìn xem hắn không chút do dự ăn chén kia mắt cháo, nghe hắn câu kia trong lòng cũng là ấm một cỗ to lớn dòng nước ấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Tất cả e lệ, ủy khuất, nghĩ mà sợ, tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Chỉ còn lại có chân đầy, cơ hồ yếu dần xuất lai hạnh phúc cùng cảm động. Nàng hốc mắt nóng lên, nước mắt lần nữa dâng lên, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc. Nàng đi lên trước, cầm lấy một khối đồng dạng lạnh đậu tây quyển, ngụm nhỏ đút cho Lâm Chân, động tác ôn nhu mà chuyên chú, trong mắt tràn đầy tan không ra nhu tình mật ý. Lâm Chân mỉm cười nhìn xem nàng, thưởng thụ lấy này nháy mắt ôn tồn. Tầm điện bên trong, đêm qua phong bạo cùng sáng nay hoang đường đều đã đi qua, chỉ còn lại có một bát này mát cháo ôn nhu, tại trong ánh nắng ban mai lặng lặng chảy xuôi. Nhất chính vương phủ chỗ sâu, tung hạc trong đường, đàn hương lượn lờ, tuế nguyệt tính hảo. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, hạ xuống ấm áp buổi sáng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà, mặc hương cùng hài đồng trên thân đặc thù mùi sữa khí. To lớn gỗ tử đàn trước tấm bình phong, phủ lên thật dày ba tư thảm trên mặt đất, giờ phút này lại thành náo nhiệt nhất chiến trường. Nhiếp chính vương Lâm Chấn Tiên, vị này từng làm cho Bắc Yến man tộc nghe tin đã sợ mất mật, hai tay dính đầy máu tươi huyết thủ nhân đổ giờ phút này chính không có hình tượng chút nào nằm nhoài trên mặt thảm. Hắn râu tóc bạc trắng, hồng quang đầy mặt, mặc thoải mái dễ chịu màu đen ám kim vân vân thường phục, rộng lớn ống tay áo bị vén lên thật cao, lộ ra vẫn như cũ từng cục hữu lực cánh tay. Chương 701, ra ra chạy mau. Xông lên a. Đánh gọi dợ chương 701, ra ra chạy mau. Xông lên a. Đánh gọi dợ trên lưng hắn, chính cưới hai cái phấn điêu ngọc trác, khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hải, chính là Lâm Chân trưởng tử Lâm Thừa Dục cùng thứ tử Lâm Thừa Thụ. Hai cái tiểu gia hỏa đều mặc lấy ăn mừng đỏ thẫm gấm vóc áo quần, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thương phấn đến hoa hoa kêu to. "Giá, giá, ra ra chạy mau. Xông lên a." Đánh gọi dợ, hai tuổi Lâm Thừa Dục tay nhỏ chăm chú níu lấy Lâm Chấn Tiên một sợi tuyết trắng râu ria, một tay khác gơ một thanh tiểu xảo đao gỗ, trong miệng phát ra non nớt tiếng la giết. "Đánh gọi dợ, đánh gọi dợ." "Xông lên a." Một tuổi Lâm Thừa Thụ còn không thế nào biết nói chuyện, sẽ chỉ nói như vẹn giống như theo sát ca ca hồ, tay mập nhỏ cũng học ca ca dáng vẻ, nếu lấy ra ra một bên khác dâu dịa, cái mông nhỏ khẽ vấp, đem ra ra trở thành sông pha chiến đấu chiến mã. "Ôi, ôi, các tiểu tổ tông của ta." Điểm nhẹ. Lâm Chấn Tiên một bên phối hợp trên mặt đất bò sát, một bên khoa trương nhe răng trợn mắt, phát ra thống khổ kêu rên, nhưng này song sắc bén như ưng chuẩn trong đôi mắt giàn mua, lại đựng đầy cơ hồ yếu giật xuất lai cương triều cùng thỏa mãn, nụ cười trên mặt như là hoa cúc nở rộ, mỗi một đạo nếp nhăn đều lộ ra khoái hoạt. Hắn bò mấy bước, liền cố ý ôi một tiếng, dẫn tới hai cái tiểu gia hỏa khanh khách cười to, nắm chặt đến càng khởi kình. Thẳng bên cạnh, còn ngồi hai cái mặc phấn nộn tã lót, như là ngọc tuyết đoàn tử giống như bé gái Lâm Chân hai cái nữ nhi bị nhũ mâu cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực. Các nàng mở to đen lung liếng mắt to, to mò nhìn trên mặt đất đánh trận ra ra cùng các ca ca, trong cái miệng nhỏ nhắn ý ý ỉa nha nha phun bong bóng. Lâm Chấn Tiên bỏ qua các nàng bên người lúc, vẫn không quên rũi ra thô ráp đại thủ, nhẹ nhàng phá một chút tiểu tôn nữ đầu hũ non giống như khuôn mặt, chọc cho tiểu nữ ánh toét ra không có răng miệng nhỏ, phát ra khanh khách tiếng cười. Toàn bộ tùng hạc trong đường, tràn đầy hài đồng non nớt tiếng cười vui, Lâm Chấn Tiên khoa trường kêu thảm âm thanh cùng nhũ mỗ bọn họ kiểm chế tiếng cười nhẹ, một phái vui vẻ hòa thuận, thiên luân cùng hưởng ấm áp cảnh tượng. Lâm Chân bước vào tùng hạc đường lúc, nhìn thấy chính là dạng này một bức tranh. Hắn một thân màu đen bàn rồng tường phục, dáng người thẳng tắp, mang trên mặt một tia phong trần mệt mỏi mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén thâm thúy. Hắn nhìn xem trên mặt đất chơi đến quên cả trời đất tổ phụ cùng các con, lạnh lùng khoe miệng cũng không khỏi tự chủ câu lên một vòng ấm áp đường cong. Hắn cũng không lập tức lên tiếng quấy rầy, chỉ là đứng bình tĩnh tại cạnh cửa, nhìn xem cái này khó được ôn nhu thời khắc, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hô huyện kinh đảo hải lãng, kinh thành quần quận sóng ngầm, phản phất đều bị ngăn cách tại mảnh này ấm áp bên ngoài. Cha, mắt sắc Lâm Thừa Dục phát hiện trước nhất phụ thân, lập tức bung ra níu lấy ra ra dâu dịa tay, dùng cả tay chân từ Lâm Chấn Tiên trên lưng leo xuống, giống quả tiểu pháo đạn giống như phóng tới Lâm Chân. Lâm Thừa Thụ cũng theo sát phía sau, loạn trà loạn choạng mà đánh tới. Lâm Chân ngồi xổm người xuống, giang hai cánh tay, đem hai đứa con trai vững vàng tiếp trong ngực. Thừa Dục giống con khỉ nhỏ giống như treo ở trên cổ hắn, Thừa Thụ thì ôm chân của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mại thanh mại khí hô, "Cha." Ôm một cái. Ngoan. Lâm Chân một tay ôm lấy một đứa con trai, tại hai tấm phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả hôn một cái, trêu đến hai cái tiểu gia hỏa khanh khách cười không ngừng. Hắn ôm Nhi Tử đi đến thẳng bên cạnh, đặt đến mà trở về. Lâm Chấn Tiên lúc này mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, vô vô trên áo bào cũng không tồn tại cho bụi, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, đưa tay từ Lâm Chấn trong ngực tiếp nhận còn tại vặn vẹo nhỏ thừa thụ, dùng râu ria cọ sát khuôn mặt nhỏ của hắn, trêu đến tiểu gia hỏa lại là một trận cười khanh khách. Bệ hạ bên kia đều giao phó xong, ân, đều thu xếp tốt. Lâm Chấn buông xuống thừa dụng, để chính hắn đi chơi, ánh mắt chuyển hướng Lâm Chấn Tiên, thần sắc trở nên trịnh trọng lên, "Tổ phụ, Tôn Nhi lần này trở về, là muốn cùng ngài thương nghị Bắc Yến sự tình." "Bắc Yến?" Lâm Chấn Tiên ôm nhỏ thừa thụ, tại phủ lên thật dày gấm đệm gỗ từ đàn ghế bành bên trên toa hạ, cầm lấy bên cạnh bàn con cái trước tinh xảo chống lúc lắc đùa cường điệu cháu trai, cũng không ngẩng đầu lên, ngựa khí tùy ý, "Bắc Yến không phải là bị lão phu đánh xuống sao? Vương đình đều hàng, còn có cái gì tốt thương nghị? Để triều đình phái mấy cái tài giỏi quan văn đi qua, nên thu thuế, nên trấn an, chẳng phải xong?" "Không có đơn giản như vậy, tổ phụ." Lâm Chấn tại Lâm Chấn Tiên đối diện ngồi xuống, chính mình châm một chén trà nóng, trầm giọng nói, "Bắc Yến địa vực bao la sơn tây bắc bộ cùng bộ phận Mông Cổ thảo nguyên dân phong lưu hãn, đặc biệt du mục bộ lạc là rất." Vương đình mặc dù hàng, nhưng các bộ tộc thủ lĩnh tù trưởng vẫn như cũ ủng bình tự trọng, lá mặt lá trái. Triều đình chính lệnh, ra yến kinh Bắc Yến cố đô trăm dặm, tựa như cùng giấy lộn. Càng thêm nó đất nghèo nàn, thổ địa cằn cỗi, bách tính nhiều lấy du mục mà sống, sinh hoạt khốn khổ. Nếu chỉ biết một vị thu thuế bóc lột, mà không nghĩ phát triển dân sinh, cứ thế mãi, tất sinh phản loạn. Đến lúc đó, triều đình đại quân lao sư biết trình, hao phí thuế ruộng vô số, tử thương tướng sĩ tính mệnh, chẳng lẽ không phải được không bù mất? Lâm Chấn Tiên buộc chặt chai tay có chút dừng lại, mở mắt ra, quét Lâm Chấn một chút, "Vậy theo ngươi góc nhìn, việc cấp bách là cố bản bồi nguyên." Lâm Chấn buông xuống chén trà, ánh mắt sáng rực, "Thứ nhất, cái thổ quy lưu. Hủy bỏ Bắc Yến có từ lâu bộ lạc tù trưởng thế tập chế, phòng theo nội địa, thiết lập châu, phủ, huyện do triều đình cắt cử lưu quan quản lý. Tuyển bạt nơi đó thông hiểu tiếng Hán, tâm hướng triều đình hiền năng chi sĩ, đảm nhiệm cơ sở còn lại, từng bước phổ biến đại càn luật cùng thuế má chế độ. Thứ hai, đồn điền thực bên cạnh. Di chuyển nội địa không lưu dân, chiêu mộ xuất ngũ quân hộ, tại Bắc Yến thủy thảo phong mỹ chi địa Hà Sáo Bình Nguyên thiết lập quân đồn, dân đồn. Triều đình cung cấp châu cày, hạt giống, nông cụ, miễn thuế 3 năm. Cổ vũ khai khẩn đất hoang, trồng trọt chịu rét cây trồng như yến mạch, khoai tây trúc bảo xây trại, đem du mục chi dân từng bước chuyển hóa làm định cư làm nông chi dân. Như vậy, đã có thể giải quyết lưu dân an trí, lại có thể phong phú biên phòng, càng có thể vì triều đình cung cấp ổn định thuế nguyên cùng quân lương. Thứ ba, thương thương thông mậu. Khai thông yến kinh, đại đồng, thái nguyên thương lộ, giảm xuống thuế quan, cổ vũ tấn thương sơn tây thương nhân lên phía bắc. Dùng trung nguyên muối, sắt, trà, bố, đồ sứ, đổi lấy Bắc Yến gia lông, xúc vật, dược liệu. Bù đắp nhau, phồn vinh kinh tế. Thứ tư, cũng là điểm trọng yếu nhất, khai thác mỏ. Lâm Chấn thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một tia khó mà ức chế hưng phấn, "Tổ phụ, Bắc Yến chi địa, nhìn như hoang vu, kỳ thực dưới mặt đất chôn giấu kim sơn ngân sơn. Theo công bộ mới nhất mật báo, tại Nhạn Môn quan phía bắc, Âm Sơn chân núi phía nam, phát hiện số lượng dự trữ kinh người lộ thiên chất lượng tốt mỏ than. Nó than đá chất chi tốt, hơn xa Liêu Đông. Càng ở trong mây quận đại đồng phụ cận, phát hiện cỡ lớn quan sát, phẩm vị cực cao. Còn có mỏ đồng, đá với mỏ. Số lượng dự trữ đều là cực kỳ phong phú. Nếu có thể đại lực khai thác, Bắc Yến không chỉ có thể tự cấp tự túc, càng có thể trở thành ta đại càn mới mỏ giá trọng trấn. Là thâm thủy cảng cự hạng, hô huyện công xưởng, thậm chí tương lai thiết giáp hùng binh, cung cấp liên tục không ngừng sắt thép xuống lưng.